Chương 27, chiến sự sắp nổi. Chương 27, chiến sự sắp nổi. Tướng quân, không biết bên ngoài trấn bây giờ còn có bao nhiêu bách tính? Vương Bách Huyền đột nhiên hỏi. Lý Duyên lắc đầu, một mặt tâm sự nặng nề, trải qua ta phái người đi ra khuyên bảo, mặc dù có không ít bách tính nguyện ý mang nhà mang người vào thành, nhưng bên ngoài sợ rằng còn có không ít bách tính a. Nói xong, Lý Duyên đầy mặt khổ sở. Bình thường sĩ tốt cùng man tử so sánh, thiên thiên liền không đủ. Man tử từng cái sinh đến nhân cao mã đại, lực lớn vô cùng, Lý Mộ giới trướng chiến sĩ phần lớn đều là người bình thường, bọn họ tham quân phần lớn bất quá là vì ăn một miếng ăn. Nếu là tại giã ngoại gặp phải man tử, một chi 10 người đội ngũ có thể đều không phải một cái man tử đối thủ. Cũng chính là ỷ vào cao lớn tường thành mới có thể cùng man tử quần nhau mấy phần, Châu Lý cũng đã nhận được tin tức điều động binh mã tới, thế nhưng bây giờ tình huống này, bên ngoài trấn bách tính nói đến đây, Lý Duyên trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói lần nữa, là Lý Mộ bất lực, thẹn với bên ngoài trấn bách tính. A nghe xong Lý Duyên lời nói, Vương Bách Huyền rơi vào trầm mặc. Trước lúc này, hắn chưa hề thấy tận mắt man tử, đối man tử cũng không hiểu nhiều lắm, ngược lại là hắn đem tất cả nghĩ quá mức đơn giản. Một hai cái man tử không phải cái uy hiếp gì, thế nhưng man tử đại quân lại hoàn toàn khác biệt. Tựa như một cái châu chấu không tính là cái gì, tiện tay bóc chết, nhưng nếu là một đám châu chấu, lại sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Một bên Trương Chí thở dài, xem như tô vo quân hắn, làm sao có thể không biết Lý Duyên nói tới tất cả đều là sự thật. Đây cũng là hắn tại sao lại xuất hiện tại Nam Man cảnh nội, ẩn nấp tại chỉ cần thống lĩnh trung quân đại doanh nguyên nhân. Tại Nam Man cảnh nội, có thể còn có không ít ẩn nấp tô vo quân, bọn họ tại tuyến đầu thu tập Nam Man các loại động tĩnh tin tức. Đến mức đã từng trấn Nam Hầu Tân Khí Tật xuất quân xuôi nam, hủy diệt Ung Thị bộ lạc, cái này cần coi là chuyện khác. Lúc ấy Tân Khí Tật cũng không vẹn vẹn chỉ là nâng toàn bộ Tiên Nam phủ lực lượng, còn có không ít ngoại viện. Hủy diệt Nam Man Dung Thị bộ lạc, trong đó còn có không ít tần tình, cũng không vẹn vẹn chỉ giống ngoại giới truyền lại đồng dạng đơn giản. Báo. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến sĩ tốt hô to âm thanh. Lý đại nhân bận rộn quân vụ, bần đạo liền xin cáo từ trước. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Vương đạo trưởng đi thong thả. Lý Duyên ô quyền, không có giữ lại. Chuẩn bị lên đường lúc, Trương Chí hướng Vương Bách Huyền lần nữa nói cảm ơn, sau đó liền cùng Vương Bách Huyền phân biệt. Hắn muốn lưu tại quân doanh, có chút kỹ càng tin tức còn muốn cùng Lý Duyên giao lưu. Vương Bách Huyền mang theo Quách Gia cùng Trương Giác đi tại bàn đá xanh xếp thành trên đường phố. Ngày xưa náo nhiệt ồn ào đường phố, lúc này đặc biệt yên tĩnh, nhìn không thấy một cái bán hàng rong, chỉ có mấy cái đi sắt thông thông máy tính. Nhường một chút để. Đột nhiên một đội thân mặc giáp trụ binh sĩ từ nơi không xa chạy tới, dẫn đầu sĩ tốt lớn tiếng kêu gào, đi sát thông thông bách tính nộn nhịp tránh ra, đứng tại hai bên đường. Tiên tính hoàn cảnh bên dưới chỉ có thể nghe thấy sĩ tốt chạy nhanh âm thanh cùng giáp trụ đụng lẫn nhau âm thanh. Chỉ nghe một hán tử nhìn xem những này sĩ tốt, man tử đánh tới, cũng không biết những này người hầu có thể ngăn trở hay không à. Hán tử bên cạnh một người khác mở miệng, ta nhìn treo à, man tử lần này dám đánh đến, khẳng định là có ỷ vào. Đã như vậy ngươi vì sao không đi Châu Lý tránh một chút? Ta cũng muốn à, thế nhưng một nhà lớn bé, toàn bộ gia sản đều tại đây. Làm sao đi đến rơi, sợ rằng đi Châu Lý, liền người một nhà đều nuôi không sống à. Ai, cái này chết tiệt man tử. Không nói, vẫn là đi về trước đi. Hai cái trò chuyện hán tử cảnh tượng đội vàng rời đi. Sư phụ. Quách Gia có chút ngửa đầu, nhẹ giọng kêu một tiếng Vương Bách Huyền. Ân. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn. Quách Gia nhếch miệng, tại Vương Bách Huyền ánh mắt bên dưới, hắn buông xuống đôi mắt, nhẹ lắc đầu một cái, không có việc gì. Trương Giác yên tĩnh cùng ở một bên, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Rất nhanh, đi đến một cái nhà trọ. Ngày xưa náo nhiệt nhà trọ, lúc này cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong nhà trọ nhìn không thấy một người khách nhân. Tiểu nhị, đến hai gian phòng. Vương Bách Huyền ồn ào để một bên gục xuống bàn ngủ ga ngủ gật tiểu nhị một cái giật mình, lao đi khỏe miệng liền đứng dậy hướng bên này tới. Khách quan, mời tới bên này. Tại tiểu nhị chỉ dẫn bên dưới, Vương Bách Huyền mấy người đi vào một gian phòng khách. Vương Bách Huyền đem cứu hài đồng đặt lên giường, nhìn qua, trong lòng có mấy phần do dự. Quách Gia tựa hồ nhìn ra chính mình sư phụ trong lòng có việc, chủ động mở miệng nói ra, sư phụ, ngài có việc cứ việc phân phó đồ nhi đã lớn lên nhưng vì ngài giải ưu. Một bên Trương Giác cũng bận rộn mở miệng nói ra, sư phụ, công đạt cũng có thể rút một tay. Nhìn xem chính mình hai cái này đồ đệ, Vương Bách Huyền nở một nụ cười. Hắn suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là chưa đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Phùng Hiếu, ngươi chiếu cố một chút công đạt cùng đứa nhỏ này, chờ trong phòng đừng có chạy lung tung, sư phụ có chút việc đến ra ngoài một chuyến. Dứt lời, Vương Bách Huyền từ trong ngực lấy ra một chút bạc vụn, những này bạc vụn cầm trước. Quách Gia tiếp nhận bạc vụn, gật gật đầu, yên tâm đi sư phụ, ta sẽ xem trọng sư đệ cùng đứa nhỏ này. Vương Bách Huyền gật gật đầu, chợt quay người rời đi. Quách Gia đưa mắt nhìn Vương Bách Huyền rời đi, như có điều suy nghĩ. Vương Bách Huyền rời đi nhà trọ không có đi địa phương khác, mà là lại lần nữa trở lại quân doanh đi tìm Lý Duyên. Lúc này trong quân doanh, Lý Duyên cùng Trương Chí một phen câu thông phía sau biết được, lần này Nam Man lên phía Bắc là làm đủ chuẩn bị, không những riêng là có người cấu kết đơn giản như vậy, lần này Nam Man lên phía Bắc, xuất quân thống lĩnh là một tên Têu Trích Cân Nam Man thống lĩnh. Căn cứ Trương Chí được đến tin tức, lần này Nam Man lên phía Bắc, Trích Cân xuất lĩnh đại quân chỉ là quân tiên phong. Nam Man cảnh nội còn có đại quân tại chuẩn bị. Lần này Nam Man lên phía Bắc, có thể là có Man Vương tọa trấn. Nam Man trời sinh tính hung tàn, không phục giáo hóa, nhưng trong đó giai cấp nhưng là cực kỳ nghiêm ngặt. Man Vương không vẹn vẹn là Man tộc nội bộ một loại thân phận, càng là một loại thực lực biểu tượng. Lần này dẫn đội nếu là Man Vương lời nói, Lý Duyên căn bản đều không cần tổ chức binh mã chống cự, riêng là bằng vào Man Vương một rất liền có thể phá xuyên bảo trấn. Nếu là nhất định phải nói Man Vương đối ứng nhân tộc chiến lược lời nói, Man Vương kém nhất cũng là đối ứng nhân tộc Nho gia đại nho. Lý Mô đã cấp tốc chim bổ câu truyền tin hai phòng, Châu Lý lúc này cũng đã nhận được tin tức. Lý Duyên thấp giọng năng nghi, biểu lộ lại tràn đầy nghiêm trọng. Châu Lý nhận được tin tức, điều động binh mã tới nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Trước lúc này, bất luận làm sao Lý Duyên đều phải giữ vững. Lý Duyên không biết là, hắn chuyển đi phong thư thứ nhất bị một không biết tên mũ rộng vành nam chỗ chặn đường. Đến mức phong thư thứ hai, lúc này sợ rằng còn ở trên đường. Châu Lý lúc này đối Xuyên Bảo Trấn tình huống hoàn toàn không biết, đại tống thất thập nhị phủ, mỗi cái nha phủ bên dưới đều là có mấy cái châu, duy chỉ có Thiên Nam phủ quản lý có 8 cái châu, mà còn lại 71 phủ, quản lý đều là chỉ có 5-6 cái châu. Đại tống cương vực bao la, phủ cùng phủ ở giữa khoảng cách cực lớn, mà Thiên Nam phủ quản lý 8 cái châu ở giữa khoảng cách cũng không thể coi là gần. Thất thập nhị phủ bên trong, chỉ Thiên Nam phủ địa vực là rộng rãi nhất, mà hết thể này đều phải quy công cho Trấn Nam Hầu, Tân Khí Tật. Tại đương nhiệm Thiên Nam phủ thái thú Tân Khí Tật dẫn đầu xuống, Tân Khí Tật đánh xuống không ít Nam Man cương thổ, là đại tống kéo dài Nam Man lên phía bắc chiến tuyến. Có lẽ, đây cũng là Tân Khí Tật được đến tước vị, bị thụ phong Trấn Nam Hầu nguyên nhân. Mà Cung Châu chính là Tân Khí Tật từ Nam Man trong tay đánh xuống, vì đó đổi tên là Cung Châu. Chương 28, binh đạo thế gia chương 28, binh đạo thế gia. Thiên Nam phủ, Cung Châu. Cung Châu là khoảng cách Nam Man gần nhất một cái châu. Dứt bỏ Xuyên Bảo Trấn không nói, Cung Châu chính là đại tống cùng Nam Man giao giới chi địa, là Nam Man lên phía bắc cửa ra vào. Căn cứ vào nguyên nhân này, Cung Châu cũng là lâu dài trữ hàng trọng binh. Mà Cung Châu thái thú càng là đại tống binh đạo thế gia người. Đại tống nổi danh nhất binh đạo thế gia, không gì bằng Dương gia. Dương gia chi chủ, Dương Nghiệp, binh đạo đại gia, dùng binh như thần, một thân thực lực càng là thâm bất khả trắc. Tống đế khởi binh tại bé nhỏ, tại chống chọi rất quá trình bên trong cùng Dương Nghiệp kết bạn, bị Dương Nghiệp thực lực cường hãn tín phục, cho nên mời Dương Nghiệp gia nhập chính mình đội ngũ, chống chọi rất, còn bách tính một mảnh tươi sáng cả khôn. Dương Nghiệp tuổi nhỏ từng gặp cao nhân, tại bên cạnh học tập mười mấy năm lâu, trong lòng tự nhiên có một phen lớn khát vọng. Tống đế lời vừa nói ra, lúc này liền đánh trúng Dương Nghiệp nội tâm. Dương Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp đi theo Tống đế, bắt đầu một đoạn trầm đồng chập trùng, nhiệt huyết sôi trào chống chọi rất cuộc đời. Nhưng mà, lúc ấy Man tộc càn quét toàn bộ Nam Phương đại địa, Man tộc cường giả vô số kể. Tại một lần cực kỳ trọng yếu trong chiến dịch, Dương Nghiệp xung phong đi đầu, dẫn đầu đại quân đánh giết hai vị Man hoàng, mấy vị Man vương. Mà phía dưới Man soái, Man tướng giết không biết bao nhiêu, giết đến đại địa bị nhuộm thành đỏ tươi, giết đến sông lớn biến thành huyết hà. Từ trận chiến này, Dương Nghiệp bị đời người coi là Dương vô địch. Phía sau, Tống đế là tăng cường nhân tộc lực ngưng tụ, liền lập quốc, hào tống. Đại Tống thành lập, Dương Nghiệp làm cư công đầu. Tống đế tự thân vị ban tên, Dương Kế Nghiệp. Lãnh phong một chữ vương, Dương Vương. Lúc ấy, Đại Tống thành lập cực lớn tăng lên Nam Phương đại địa nhân tộc lòng tin. Nhưng mà, Man tộc càn quét Nam Phương đại địa lâu dài rồi, dù cho Đại Tống thành lập, vẫn có lớn mảnh thổ địa bên trên nhân tộc chịu đủ Man tộc cướp giết. Dương Kế Nghiệp được sắc phong một chữ vương ngày thứ hai, liền chủ động xin đi mang đại quân tiếp tục xuôi nam. Thế phải đổ diệt Man tộc, để nhân tộc không tại biến thành huyết thực. Tống đế khuyên bảo không có kết quả, liền do Dương Kế Nghiệp dẫn đầu đại quân tiếp tục xuôi nam. Mà chuyến đi này chính là vĩnh viễn. Dương vô địch danh hiệu không chỉ có là tại nhân tộc bên trong vang dội, tại Man tộc bên kia cũng đồng dạng vang dội. Chết ở trong tay hắn Man tộc cường giả vô số kể. Man tộc khi biết Dương Kế Nghiệp tiếp tục xuôi nam phía sau, mấy cái bộ lạc cao tầng bàn bạc kết thành liên minh, hắn mục đích liền làm một cái, đánh giết Dương Kế Nghiệp. Ngày ấy, năm vị Man hoàng đồng loạt ra tay, thề phải đánh giết Dương Kế Nghiệp. Dương Kế Nghiệp không thẹn Dương vô địch chi danh, hắn mặc dù bỏ mình, lại đánh giết hai vị Man hoàng, trọng thương hai vị Man hoàng, chỉ có một Man hoàng vết thương nhẹ. Dương Kế Nghiệp, vị này đại tống một chữ vương vì giải cứu nhân tộc, thay đổi nhân tộc huyết thực địa vị dâng hiến cuộc đời của hắn. Hắn tuổi già gần như đều trên chiến trường vượt qua. Hắn mặc dù bỏ mình, nhưng bị vô số đại tống bách tính khắc ghi, Dương vô địch danh hiệu sẽ kèm theo hắn lưu truyền thiên cổ. Dương Kế Nghiệp có một thê, bị đời người coi là xà thái quân. Nói lên cái này xà thái quân, không thể không nói vị này thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tuy là thân nữ nhi, lại làm lấy so nam nhân lợi hại hơn sự tình. Trợ phu chết trận cũng không để xà thái quân đắm chìm tại bi thương thống khổ bên trong. Ngược lại là kích thích vị này vương gia phu người nội tâm lửa giận. Nàng cả đời là Dương Kế Nghiệp sinh hạ thất tử. Theo trượng phu chết trận, Sa Thái quân chủ động hướng Tống đế xin đi giết giặc, muốn lấy thân nữ nhi mang binh đánh giặc. Tống đế nhiều phiên khuyên bảo không có kết quả phía sau, liền do Sa Thái quân dẫn đầu một chi quân đội. Nhưng ai biết, Sa Thái quân bằng vào chi quân đội này đại phá Nam An, giết rất mấy bạn, đoạt lấy mấy phủ cương vực, cứu vớt vô số dân chúng. Không những như vậy, Sa Thái quân còn mang theo chính mình cả nhà cùng lên trận. Dứt bỏ lúc ấy còn tuổi nhỏ mấy bên ngoài, trưởng tử Dương Diên bình mãi cho đến ngũ tử Dương Diên Đức. Lúc ấy Dương Diên Đức ra chiến trường lúc bất quá 16 tuổi, mà còn nhất làm cho thế nhân khiếp sợ là Sa Thái quân không vẹn vẹn là mang theo nhi tử mình ra chiến trường, liền con của mình tức cũng cùng nhau mang lên chiến trường. Đại lang Dương Diên Bình chi thê, Hoa Giải Ngữ, Chu Vân Kính. Nhị lang Dương Diên Định chi thê, Cảnh Kim Hoa, Châu Lan Tú. Tam lang Dương Diên Quang chi thê, Đồng Nguyệt Nga. Thứ lang Dương Diên Huy chi thê, Mạnh Kim Bảng. Cũng chỉ có lúc ấy tuổi nhỏ Dương Ngũ Lang không có có thành ra. Dương gia Ngũ Lang trên chiến trường giết đến Man tộc chạy trối chết, mà vợ của bọn hắn đồng dạng bưu hãn. Không giống bình thường nữ tử chỉ biết nữ công thêu hoa, các nàng trên chiến trường giết Man tộc không thể so nhà mình trượng phu ít. Xưng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tướng quân. Biết được việc này Tống đế cảm khái không thôi. Đại Tống có Dương gia, quả thật đại Tống phúc, bách tính phúc cũng. Dương gia một môn, cả nhà chu liệt. Dương gia một môn bất luận nam nữ, đều là tướng soái. Từ đó, đại Tống đệ nhất binh đạo thế gia thành. Sa Thái quân tổng là Dương Kế Nghiệp sinh hạ thất tử, bất quá tại một lần nào đó xuất chính lúc, tại phế tích bên trong cứu một anh hải, đồng thời đem nhận nuôi. Mà tại Cung Châu Mặc Trò Châu mục không là người khác, chính là Sa Thái quân tại phế tích bên trong cứu nhận nuôi con nuôi. Dương Bát Lang, Dương Diên Thuận. Cung Châu Châu mục, Dương Diên Thuận. Lúc này, tại Cung Châu một chỗ xa hoa trong đại viện. Vì sao nói là xa hoa? Bởi vì cái này đại viện thực sự là đầy đủ xa hoa. Hòn non bộ nước chảy, to lớn hồ nước lớn một cái nhìn không thấy đầu, một đầu đình nghỉ chân khung tại hồ nước bên trên, nghiêm nhiên là một bức giang nam lâm viên chi cảnh. Mặt hồ, sen hoa đua nở. Trên hồ, trong trường đình đứng thẳng một thân trường sam màu xanh trung niên nam nhân. Hắn một tay nắm lấy mồi câu, tay kia tùy ý nắm lên vung vào trong hồ, lập tức dẫn tới trong hồ chăn nuôi các loại con cá tranh nhau tranh đoạt, chỉ sợ chậm một bước bị mặt khác con cá ăn. Trung niên nam nhân nhìn qua trong hồ tranh nhau đoạt thức ăn con cá, mặt không có biến hóa, đôi mắt mặc dù phản chiếu trong hồ tình cảnh, lại giống như một đầm bông thủy, chưa nổi lên một tia gợn sóng, thâm bất khả trắc. Gia chủ, khách nhân tới. Một lão bộp đi tới, cung kính bẩm báo nói. Lão bộp vừa dứt lời, liền nghe một trung khí mười phần âm thanh âm vang lên. Phạm gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Âm thanh âm vang lên, trong hồ con cá tựa như hoảng sợ đồng dạng, không tại đoạt thức ăn, nuôi cá bại xuống, nhộn nhịp lặn xuống nước thoát đi. Trung niên nam nhân cầm trong tay mồi câu tiện tay vung xong, quay đầu nhìn hướng người tới, mới vừa mặt không có biến hóa biểu lộ ra vẻ mỉm cười. Phạm gia chủ thật có nha hương a, còn tại cái này cho cá ăn. Nam nhân tiến lên, cười nhẹ nhàng nói. Người này mặc một kiện trường sam màu xám, xài bước tiến lên, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại nồng đậm tự tin. Hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cường tráng đoan chính, bất luận là theo bên ngoài tướng mạo vẫn là khí chàng đến xem, người này tuyệt không phải phổ thông bách tính. Chu Minh, Phạm Thương nhìn qua người tới, đôi mắt thâm thúy. Phạm Thương, chữ thúc biểu, Cung Châu Phạm gia gia chủ. Phạm gia tại Cung Châu có thể là đại tộc, toàn bộ Cung Châu, Phạm gia sản nghiệp có thể chiếm 1/3. Nếu là dùng một câu hình dung Phạm gia tại Cung Châu quyền thế lời nói, Cung Châu loạn hay không, Phạm gia định đoạt. Cùng Phạm Thương liếc nhau, Chu Ngang khẽ mỉm cười. Lão Lưu, ngươi đi xuống trước đi. Phạm Thương lên tiếng. Một bên lão bộc lập tức cung kính hành lễ, là gia chủ. Đợi đến lão bộc rời đi phía sau, Chu Ngang mới cười nhẹ nhàng ngồi trên băng ghế đá. Phạm gia chủ à, hiện tại có thể là thời khắc mấu chốt, lại còn có hảo tâm như thế tình cảm cho ca ăn. Phạm Thương ngồi xuống, cầm lấy ấm trà vì chính mình cùng Chu Ngang cắt rót một chén trà nước. Hắn động tác ưu nhã, nâng chén trà lên nhấp một miếng, tiếp theo ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Chu Ngang. Tất cả đều tại trong kế hoạch, cần gì phải lo ngại. Nghe vậy, Chu Ngang nâng chén trà lên uống một ngụm, khẽ mỉm cười. Phạm gia chủ lời nói thật là, Chu công tử lần này chưa đến, tìm Phạm Mỗ có thể là có chuyện gì? Phạm Thương hỏi. Tự nhiên, liên quan tới chuyện kế tiếp, còn cần cùng Phạm gia chủ cẩn thận bàn bạc một phen. Chương 29, bói toán tôi diễn chương 29, bói toán tôi diễn. Cung Châu, Châu Mục phủ. Dương Diên Thuận xem như Cung Châu Châu Mục, mỗi ngày rất nhiều công việc cuốn thân, thật là bận rộn. Bất quá, hắn trừ bỏ khai Châu Mục thân phận bên ngoài, vẫn là đại tống binh đạo thế gia Dương gia tử đệ. Xem như binh đạo thế gia tử đệ, Dương Diên Thuận một thân thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào hắn chăm chỉ. Tại mỗi ngày xử lý xong công việc phía sau, hắn đều sẽ tại hậu viện luyện võ. Một ngày không luyện, toàn thân khó chịu. Cái này không, lúc này ở Châu Mục phủ hậu viện, chỉ thấy một nửa người trên trần trụi hán tử trong tay cầm một thanh hiện ra màu vàng trường thương, vung vậy đến hổ hổ sinh uy. Cái này trường thương trong tay hắn điều khiển như cánh tay, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc chọn. Mỗi vũ động một lần, đều có thể nghe thấy lăng lệ tiếng rít, không khí bị đè ép không ngừng phát ra nổ vang. Nếu là lúc này có người đứng ngoài quan sát lời nói, tất nhiên sẽ bị cái này hán tử chỗ dùng thương pháp tín phục, từ đáy lòng tán thưởng. Đại nhân, đại nhân. Đống nhiên, một đạo thanh âm rồn rập từ xa đến gần bay tới. Ngay sau đó, phòng cửa bị đẩy ra, một thân trưởng sam nam nhân bước nhanh đi vào. Gặp có người đến, Dương Diên Thuận cuối cùng một mạch mà thành, đâm ra một thương, chỉ nghe không khí bên trong ba một tiếng nổ vang, hắn cái này mới thu hồi trường thương, cầm lấy một bên mang theo khăn mặt lau mồ hôi, quay đầu nhìn hướng người tới. Nhân văn, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại nhân, việc lớn không tốt. Người tới đẩy mặt gấp gáp. Người này tên là Dương Can, chữ Nhân Văn, là Dương gia cận thần. Dương Diên Thuận cưỡi ngựa nhậm chức, mặc cho Cung Châu Châu Mục liền đem cùng mình giáo hảo Dương Can cùng một chỗ mang đến, phụ tá tự mình xử lý hàng ngày chính vụ. Chuyện gì? Em hay nói. Dương Diên Thuận rất rõ ràng Dương Can đối nhân xử thế, thấy hắn như thế gấp gáp, tất nhiên là phát sinh không nhỏ sự tình. Dương Can một đường chạy tới, trên trán mồ hôi dày đặc, lúc này hắn cũng không buồn đi lau mồ hôi, vội vàng đem thư tín trong tay đưa cho Dương Diên Thuận. Đại nhân, man tử lên phía bắc. Đây là xuyên bảo trấn cấp tốc chuyển đến cầu viện thư. Trọng yếu nhất chính là, có người Dương Can tựa như mệt đến, nửa ngày nói không nên lời. Dương Diên Thuận biểu lộ biến đổi, đoạt lấy Dương Can thư tín trong tay, túi đầu nhìn kỹ. Mấy hơi thở phía sau, Dương Diên Thuận giận không nhịn nổi, thật to gan. Dám cấu kết man tử. Dương Can thở một hơi thật dài, đại nhân. Việc này không thể coi thường, lại có đại nho ở sau lưng, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo quý phủ. Man tử lên phía bắc, xuyên bảo trấn tuyệt đối không chống được mấy ngày, nhất định phải lập tức tập kết binh mã, hỏa tốc chạy tới chi viện. Dương Can mạch suy nghĩ rõ ràng, thần tốc nói. Nhân văn, ngươi lập tức lĩnh Châu Mục khiến đi tập kết đại quân, sáng sớm ngày mai đại quân xuất phát. Dương Diên Thuận cũng là kẻ quyết đoán, lúc này liền mệnh lệnh Dương Can đi tập kết đại quân. Minh Bạch, đại nhân, làm hiện tại liền đi. Dương Can ôm quyền, không chút nào dây dưa dài dòng quay người liền bước nhanh rời đi. Dương Thuận Diên lại lần nữa liếc nhìn sách nội dung trong bức thư, biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, đồ chó hoang đồ vật, cũng dám cấu kết ma tử, lão tử nhất định muốn đem các ngươi toàn bộ đều tìm ra chém. Biết rõ việc này khẩn cấp, Dương Diên Thuận cầm lấy một bên y phục liền đi vừa xuyên, tiếp xuống tất cả sự tình đều cần hắn làm quyết định. Đại nhân, man tử đột kích, vần đạo cũng nguyện tính dâng một phần lực lượng. Vương Bách Huyền đến quân doanh tìm tới Lý Duyên chủ động xin đi. Chính mắt thấy bên ngoài trấn nhân gian luyện ngục, Vương Bách Huyền trong lòng lúc đến hiện tại y nguyên có một cơn lửa giận đang tiêu đốt. Nếu là không có thấy được một màn này, Vương Bách Huyền tỷ lệ lớn sẽ dẫn chính mình đồ đệ rời đi xuyên bảo trấn, đi hướng Cung Châu, hoặc là đi hướng địa phương khác. Vương Bách Huyền không có quá lớn chí hướng, đến tại cái gì lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình loại này xa chí hướng lớn, cùng Vương Bách Huyền không chút nào dính dáng. Thử giới cương vực không biết sao mà rộng, Vương Bách Huyền chính mình lại là tương đối lười biếng người, duy nhất tưởng niệm có thể chính là du lịch Đại Giang Đại Hạ, mở mang kiến thức một chút các nơi nhân văn văn hóa, đi gặp chính mình nghe nhiều nên thuộc lịch sử hào kiệt, đại gia, cùng bọn hắn quen biết kết giao một phen. Lại một cái chính là bồi dưỡng một chút chính mình đồ đệ. Có thể là bên ngoài trấn huyết tinh luyện ngục, để Vương Bách Huyền ý nghĩ phát sinh mấy phần thay đổi. Nam nhi không dương phong bân trí, chống không có trời sinh tám thức thân. Vương Bách Huyền còn trẻ, du lịch thử giới cương vực về sau có rất nhiều cơ hội, lần này hắn tự nguyện hiệp trợ Lý Duyên, lúc này lấy lôi đỉnh vạn quân thế, để không phục giáo hóa Nam Man biết như thế nào thất phu giận dữ. Biết được Vương Bách Huyền ý đồ đến, Lý Duyên trong lòng vui mừng. Tuy nói chưa thấy qua Vương Bách Huyền xuất thủ, nhưng hắn thân là đạo gia người, thủ đoạn khẳng định không tầm thường. Đạo trưởng đại nghĩa. Lý Mỗ thay mặt trăm họ tạ lối đi nhỏ dài. Lý Duyên lúc này liền đối Vương Bách Huyền thi lễ một cái, tay mắt lanh lẹ Vương Bách Huyền đội vàng nâng lên. Đại nhân nói quá lời, dị tộc xâm lấn, thân là nhân tộc một phần tử há có thể lâm trận bỏ chạy, man tử xem chúng ta bách tính là huyết thực, làm để man tử biết ta nhân tộc lợi hại. Vương Bách Huyền ánh mắt lập lòe, cất cao giọng nói. Lý Duyên trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đối Vương Bách Huyền nói, Vương đạo trưởng, ta hiện tại liền để người dẫn ngươi đi tường thành, Lý Mô còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, sau đó liền đến. Vương Bách Huyền gật đầu, hắn biết Lý Duyên mới là lúc này toàn bộ trên trấn người bận rộn nhất. Xem như trấn thủ sứ, Nam Man lên phía bắc xâm lấn, hắn gánh đệ nhất trách nhiệm. Lý Duyên đơn giản cho sĩ tốt bàn giao một chút, liền để sĩ tốt mang Vương Bách Huyền đi hướng tường thành. Trên đường, Vương Bách Huyền một mực đang suy nghĩ một việc, mãi đến hắn đến tường thành, lại lần nữa nhìn thấy Trần Ân mới lấy lại tinh thần, không có tiếp tục suy nghĩ. Mang Vương Bách Huyền đến binh lính đơn giản cho Trần Ân nói vài câu, Trần Ân lúc này liền đối Vương Bách Huyền ôm quyền. Tha thứ Trần Mô mắt bù bề, không ngờ Vương đạo trưởng chính là đại nhân trong miệng đạo trưởng. Trần đại nhân nói quá lời. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vương đạo trưởng nói đùa, kế tiếp còn phải Vương đạo trưởng nhiều xuất lực. Trần Ân mỉm cười. Vương Bách Huyền gật đầu, giữa lẫn nhau lại lần nữa hàn huyên vài câu phía sau, cả hai mới tiến vào chính đề, nói bản về lên phía Bắc Nam An. Trần đại nhân, lần này Man tử lên phía Bắc, chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị a. Vương Bách Huyền nói xong, trong mắt hiện lên một vẻ lo âu. Lần này Nam Man lên phía Bắc, phía sau lại có nhân tộc tới cấu kết, cái này để Vương Bách Huyền làm sao không sầu lo. Cũng không biết cái này xuyên bảo trấn bên trong có hay không nhân tộc phản đồ. Trần Ân một mặt nghiêm trọng, liên quan tới lần này Nam Man lên phía Bắc, có người trong bóng tối cấu kết sự tình, hắn từ lâu từ Lý Duyên cửa ra vào bên trong biết được. Nói thật ra, đối với xuyên bảo trấn có thể hay không kháng trụ Nam Man thế công, hắn trong lòng mình đều không có ngọn nguồn. Lúc trước đi theo trấn Nam Hầu Tân Khí Tật thời điểm, hắn vẫn là một cái tuổi trẻ tiểu binh, hắn nhưng là chân thành từng trải qua Nam Man kinh khủng. Mà bây giờ xuyên bảo trấn những binh lính này, đại bộ phận đều chưa từng gặp qua Nam Man, hoàn toàn không có kinh nghiệm đối địch. Bất luận làm sao, chúng ta thân là đại tống quân nhân, lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Man tử nếu muốn lên phía Bắc nhất định phải đạp lên ta Trần Mộ thi thể đi qua. Trần Ân mở miệng, đầy người túc sát chi khí. Vương Bách Huyền trong lòng cảm thán, đại tống biên cương có thể có Trần Ân bọn họ những này chiến sĩ, thật là đại tống phúc, bách tính may mắn cũng. Nhìn ra xa xa mở nhạt đường chân trời, Vương Bách Huyền đơn tay kết pháp quyết, tiến hành thôi diễn một phen. Trần Ân chú ý một màn này, trong lòng giật mình, hỏi đội, Vương đạo trưởng còn hiểu bài toán, thuật tính toán. Vương Bách Huyền thu hồi phóng tầm mắt tới ánh mắt, gật đầu đáp lại, hiểu sơ. Vương đạo trưởng có thể tính đi ra cái gì? Trần Ân có mấy phần cấp thiết. Ngược lại không trách hắn đội vã như vậy, kiểu bói toán thuật tính toán đạo ra người cũng không nhiều. Ít nhất tại Trần Ân biết bên trong, toàn bộ Thiên Nam phủ không có bất kỳ cái gì một hiểu bói toán thuật tính toán đạo ra người, đương nhiên đây là tại hắn biết bên trong, ai nào biết có thể hay không có người ẩn vào thị giã. Thì như, Vương Bách Huyền. Đạo gia chính là đại gia, trong đó nhưng lại phe phái đông đảo. Tuyệt đại đa số đạo gia phe phái có lẽ đều hiểu mấy phần xem voi bản lĩnh, nhưng lại không phải đều hiểu bói toán thuật tính toán. Dù sao, bói toán thuật tính toán chính là thăm dò thiên cơ. Căn cứ thăm dò thiên cơ, có thể sẽ có giảm thọ, thậm chí tử vong nguy hiểm. Cũng đúng là như thế, hiểu bói toán thuật tính toán đạo ra người, tại chỗ nào đều cực kỳ được hoan nghênh. Ai không muốn nghịch thiên cải mệnh đâu. Chương 30, Nam Man xâm lấn chương 30, Nam Man xâm lấn. Đối mặt cấp thiết Trần Ân, Vương Bách Huyền trầm mặt, không có ngay lập tức đáp lời. Trần Ân thấy thế, cũng là nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy đến Vương Bách Huyền suy tính. Trần Ân nhìn qua Vương Bách Huyền, song quyền không nhịn được nắm chặt. Chưa từng nghĩ, tại xuyên bảo trấn địa giới, lại có hiểu được bói toán thuật tính toán đạo ra người. Cái này để Trần Ân rất là ngoài ý muốn. Dù cho biết đạo gia người phần lớn đều thích đại ẩn tại thành thị, nhưng đây chính là hiểu bói toán thuật tính toán cao nhân a. Trần Ân trong lòng mang vẻ mong đợi, kỳ vọng Vương Bách Huyền có thể suy tính ra hữu ích tại xuyên bảo trấn sự tình. Nửa ngày, Vương Bách Huyền khẽ hô một hơi, đình chỉ suy tính. Thấy thế, Trần Ân cấp thiết dò hỏi, "Vương đạo trưởng, có thể suy tính ra cái gì?" Tại Trần Ân đầy mắt trong chờ mong, Vương Bách Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phương xa đôi mắt thâm thúy, mang theo một tia ngưng trọng. Cái gì cũng không có tính ra đến. Sao sẽ như thế? Trần Ân lên tiếng kinh hô. Trong mơ mơ hồ hồ có thể cảm giác được một tia không đối, hình như có người tại che lấp thiên cơ cố ý lẫn lộn. Vương Bách Huyền hồi đáp. Đáng ghét. Trần Ân giận không nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, tất nhiên là cùng Man Tử cấu kết ra hỏa. Chờ lần này đánh lui Man Tử, nào đó nhất định muốn báo lên tới quý phủ, tra rõ những này cấu kết Man Tử phản đồ. Vương Bách Huyền không có trả lời, chỉ là đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa. Mấy lần suy tính, mỗi lần suy tính kết quả đều không sai biệt lắm, cái này để Vương Bách Huyền lòng không khỏi bịt kín một tầng mù mịt. Đại nho a, nho gia đại nho. Dù cho chưa hề tiếp xúc qua, nhưng Vương Bách Huyền cũng đã nghe nói qua nho gia lợi hại. Nho gia tu tập hạo nhiên chính khí, có thể nói bách tà bất xâm. Mà một khi tìm tới phương hướng của mình, bước qua cầu tắc kiên định trong lòng mình suy nghĩ, chỗ niệm vào chính tâm chính là đại nho thành. Đại nho có ngũ cảnh, mà đệ nhất cảnh chính là chính tâm. Nhìn thẳng vào, kiên định trong lòng mình suy nghĩ, chỗ niệm. Một khi bước vào đại nho cảnh, xưng là một câu nôn xuất pháp thủy. Nho tu cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt, bọn họ không những học thức, còn tu tâm, từ các loại sách vở kinh điển bên trong hấp thu tài hoa, tu dưỡng thể xác tinh thần, lấy bản thân làm vật chứa, ngồi đến một thân hạo nhiên chính khí. Chư tử bách gia bên trong, nho gia chính là đương thời đại gia. Không những đại tống có nho gia, đông phương đại hàn có, tây phương đại minh có, thân ở trung ương cương vực đại đường đồng dạng có. Liên bắc phương thất quốc, các quốc gia cũng đều có tu tập nho gia chi đạo người. Dù sao, nho gia có thể là có nối thẳng đại đạo thánh nhân. Đương thời chư tử bách gia, thành thánh người cũng không có mấy nhà a. Mà nho gia, một môn song thánh, người nào dám coi thường nho gia? Phanh 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 đại địa đang run rẩy, giống như có đồ vật gì ở trên mặt đất lao nhanh. Nếu là lúc này có người tại trên không nhìn xuống đi lời nói, liền sẽ mắt thấy khiến người kinh hãi một màn. Một chi thân cơi báo thú vật nam man đang theo phía trước lao nhanh, đạp đến đại địa một trận run rẩy. Các minh đệ, thống lĩnh đại nhân có lệnh, san bằng nhân tộc thành trấn, theo bản tướng xé nát nhân tộc. Cầm đầu là một cái cực kỳ cao lớn nam man, hắn nửa thân trên ở trần văn tú một cái giữ tận dọa người báo thú vật. Chỉ thấy hắn bung cánh tay lên một cái, sau lưng một đám nam man cùng nhau mở miệng phát ra gào thét. Hống hống hống, xé nát nhân tộc. Cái này chi man tộc dưới khố đều là cưới một loại tương tự báo thú vật hung thú, tốc độ cực nhanh. Trên không, một cái tam sắc điểu nhìn chăm chú lên phía dưới, trong mắt lại hiện ra cực kỳ nhân tính hóa sốt ruột. Cái này tam sắc điểu chính là Huyền Cơ. Hắn bị Vương Bách Huyền phái ra, chính là vì giám thị nam man động tĩnh. Thấy được dưới thân cái này chi nam man đại quân, nó đội vàng vỗ cánh hướng về xuyên bảo trấn bay đi, nó phải nhanh lên một chút đem thông tin truyền trở về. Chính bay lượn tại trên không Huyền Cơ, đương nhiên hiếu kỳ cảm nhận được cái gì, toàn thân lông vũ nổi lên, cánh đình chỉ vỗ, thân thể đương nhiên hướng về một bên nghiêng. Hưu. Một đạo tiếng xe gió lên, một cái đen nhánh trường mâu từ phía dưới bay tới, dán vào Huyền Cơ lông vũ bay qua. Lệ. Huyền Cơ đập cánh, vội vàng bay vụt độ cao, trong miệng phát ra tương tự diều hâu lệ rít lên. Phía dưới, dẫn đầu Cưu Khả Lang ngửa đầu nhìn lên bầu trời, gặp một kích chưa trúng, nhíu nhíu mày, thuận tay lại từ bên cạnh nam man trong tay mang tới một cái trường mâu. Chỉ thấy hắn dương cánh tay ngửa ra sau, trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh bốc lên, ngay sau đó đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Trong tay trường mâu tựa như mũi tên nhọn gào thét lên hướng trên không Huyền Cơ bay đi. Doa đến Huyền Cơ cuống quýt nghiêng thân thể, lại lần nữa bay vụt độ cao. Gặp vẫn là chưa đâm trúng, lại đối phương đã nâng cao bay xa, Cưu Khả La cũng không có xoắn xuýt. Nhân tộc trò vật mà thôi, dù cho liền tính bị nhân tộc trước thời hạn biết lại có thể thế nào. Ta Cưu Khả La đồng dạng phá thành. Huyết tẩy nhân tộc. Nhân tộc, bất quá huyết thực mà thôi. Giống. Cưu Khả La phát ra gào thét. Hống hống hống. Sau lưng, một đám nam man nhộn nhịp gào thét hưởng ứng. Đêm, đúng hạn mà tới. Biết được nam man lên phía bắc, cho dù là màn đêm buông xuống, trên tường thành cũng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Không ít thân mặc giáp trụ binh lính một mặt kiên nghị, thủ vững cương vị của mình. Không có có một cái chiến sĩ có lời bán giận, phía sau là vô số dân chúng, thân là quân nhân lúc này lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Trên tường thành, một cái binh lính trẻ tuổi hướng bên cạnh năm dài một chút binh sĩ hỏi, "Thập trưởng, ngươi gặp qua Man Tử không có?" Thập trưởng gật đầu, "Gặp một lần." Tuổi trẻ binh sĩ lập tức hứng thú, "Thập trưởng, Man Tử dài đến thật giống kể chuyện tiên sinh nói giống nhau sao?" Thập trưởng gật gật đầu, giống như đang hồi tưởng, ngữ khí có mấy phần cảm khái, những cái này kể chuyện tiên sinh lại không thấy qua, đều chỉ là truyền miệng mà thôi. Man Tử so với bọn họ suy nghĩ còn kinh khủng hơn. Dứt lời, thập trưởng đôi mắt nâng lên, về suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Man Tử từng cái đều dài đến rất cao lớn, tướng mạo cũng rất đáng sợ, một câu răng nanh răng nhọn, giống chúng ta loại này thân thể nhỏ bé hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuổi trẻ binh sĩ nuốt nước miếng một cái, thập trưởng, ngươi nói chúng ta có thể giữ vững sao? Thập trưởng trầm mặc một hồi, có lẽ có thể lời còn chưa dứt, đột ngột phốc phốc tiếng vang lên. Một cỗ ấm áp vẩy vào tuổi trẻ binh sĩ trên mặt. Lúc này hắn liền sửng sốt, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem một cái trường mâu xuyên thấu thập trưởng thân thể, mắt thấy thập trưởng trong miệng tuôn ra bọt máu ngã trên mặt đất. Thoáng chốc, hưu 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 tiếng xé gió phá vỡ trong màn đêm yên lặng. Đầy trời trường mâu như trời mưa điên cuồng rơi xuống. Địch tập, địch tập, Man Tử tới. Đột nhiên nổ tung âm thanh đem tuổi trẻ binh sĩ từ ngây ngốc bên trong kéo hoàn hồn, hắn cuốn quýt ngồi xổm người xuống chạy đến bên tường thành bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, run rẩy con ngươi nhìn xem ngã trong vũng máu thập trưởng. Thập trưởng bị một cái trường mâu xuyên thấu thân thể, trong miệng hắn phun ra bọt máu, một đôi mắt nhìn thẳng hắn. Thập trưởng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ là thân thể run rẩy mấy lần, trong miệng tuôn ra bọt máu, một câu cũng nói không nên lời. Tận mắt nhìn thấy một màn này, tuổi trẻ binh sĩ dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, trắng xám nghiêm mặt tựa vào bên tường thành, hoàn toàn thất thần. Phản kích! Phản kích! Man tử đánh tới. Trên tường thành, bóng người lắc lư, ồn ào âm thanh đánh vỡ đêm tối tĩnh mịch. Khoảng cách tường thành không đủ 10 chỗ, Cưu Khả La một tay nắm lấy trường mâu, ngửa mặt lên trời thét giải, các minh đệ, huyết thực liền tại phía trước, xông phá tường thành, xé nát bọn họ. Ô là kéo, hống hống hống, xé nát bọn họ. Phanh phanh phanh, đại địa run rẩy, dưới ánh trăng, một chi về số lượng ngàn nam man kỵ binh hướng về xuyên bảo trấn bọn tới. Chương 31, võ chi nhất đạo. Chương 31, võ chi nhất đạo. Ta chắc mãi mãi hắn, cho lão tử giết chết đám này đồ chó hoang man tử. Trần Ân xé cổ họng gào thét. Trên tường thành, vô số sĩ tốt hướng về phía dưới ném đá lăn, ném dầu hỏa, dùng cái này đến ngăn cản dưới tường thành nam man kỵ binh tiến công. Xem như tiền tuyến đệ nhất quan chỉ huy, Trần Ân trách nhiệm lớn nhất. Hắn đứng tại trên tường thành, nhìn xuống phía dưới nam man kỵ binh. Dựa theo lẽ thường mà nói, kỵ binh thích hợp nhất chiến trường là bình nguyên, mà không phải dùng để công thành. Nhưng đây không phải là nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, đây là vượt chủng tộc ở giữa, nhân man hai tộc chiến tranh. Man tộc tại tố chất thân thể phương diện trời sinh liền so nhân tộc hiếu thắng, cho nên không thể lấy nhân tộc ánh mắt đi đối đãi nam man. Man tộc thân thể khỏe mạnh, dưới khô báo thú vật cũng là hùng manh hung thú. Kỵ binh công thành cũng không phải là một cái giả tưởng. Cưu Khả La tại khoảng cách tường thành 5 trượng địa phương dừng lại, an tĩnh nhìn qua chính mình dưới trướng các huynh đệ công thành. Xuyên bảo trấn tường thành đủ vài trượng cao, nếu muốn tay không vượt qua khẳng định là không thể nào, duy nhất phương pháp chỉ có đột phá cửa thành. Đến mức công thành dụng cụ tra tấn là không có, man tộc khó chịu sinh sản, mà còn bọn họ thờ phụng chính là bộ lạc đồ đằng, thờ phụng tự thân lực lượng cơ thể. Bọn họ khinh thường tại mượn danh nghĩa ngoại vật. Cửa thành sớm đã tại Lý Duyên mệnh lệnh dưới tiến hành gia cố, đối mặt nam man kỵ binh xung kích, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào đột phá. Vương Bách Huyền đứng tại trên tường thành, khép mắt nhìn phía dưới công kích nam man kỵ binh, trong lòng không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Đám này nam man kỵ binh hoàn toàn chính là hung hãn không sợ chết. Một đám nam man điên cuồng xung kích cửa thành, hoàn toàn không quan tâm trên tường thành công kích, mà đổi thành bên ngoài một đám nam man thì là tại dưới tường thành, điên cuồng ném trường mâu. Bọn họ mỗi người phía sau đều có một cái tràn đầy trường mâu vật chứa, ném một cái còn có một cái, lực sát thương so với nhân tộc cung tiễn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trên tường thành, các binh sĩ tình huống thương vong tại trường mâu bên dưới càng lúc càng kịch liệt. Trên tường thành đám binh sĩ một bên công kích dưới tường thành nam an, còn cần thời khắc chú ý bay tới trường mâu. Tránh thoát trường mâu còn tốt, nếu là không có tránh thoát lời nói, trên cơ bản chỉ cần bị trường mâu đâm trúng đều chỉ có một chữ chết. Phanh, phanh, phanh. Cửa thành bị đâm đến phanh phanh vang lên, thậm chí liền trên tường thành đều có thể cảm nhận được chấn động. Nhanh nhanh nhanh, đem chết người đều kéo xuống, đừng đem đường ngăn chặn. Ném bó đuốc, ném bó đuốc, cho lão tử đem dưới tường thành man tử đều tiêu chết. Trần Ân xé cổ họng, cuống họng đều kêu khàn giọng. Đá lăn, cung tiễn gì đó tổn thương đối với da dày thịt béo nam man đến nói, cũng không thể tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, duy nhất có thể để cho nam man đau lòng cũng chỉ có trên tường thành cự hình cung nỏ. Có thể là cự hình cung nỏ cần nhiều người thao tác, mỗi bắn ra một tiễn, thay mới đều rất chậm chạp. Cái này cũng liền dẫn đến tính sát thương rất có hạn. Vâng, theo bó đuốc bị ném xuống tường thành, vừa tiếp xúc với dầu hỏa lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Không ít nam man dục hỏa trong đó, phát ra thống khổ gào thét. Có thể là bọn họ lại không có lùi bước, ngược lại kích thích bọn họ hung tính, mang lên hỏa diễm càng thêm hung mãnh va chạm tường thành. Một màn này nhìn đến Vương Bách Huyền hãi hùng khiếp vía, nội tâm kinh hãi. Đám này nam man cường độ khó tránh cũng quá mức vượt chỉ tiêu đi. Cưu Khả La mang theo thân vệ của mình, cứ như vậy đứng tại cách đó không xa yên tĩnh quan sát, đồng tử bên trong phản chiếu lấy ánh lửa, phản chiếu phía trước chiến trường tất cả. Theo đại hỏa thiêu đốt, không ít nam man thống khổ ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. "Giống, các huynh đệ, rút lui." Cưu Khả La tiếng như tiếng sấm, phát ra tín hiệu rút lui. Được đến rút lui tín hiệu, nam man kỵ binh rất có thứ tự rút lui. Nhất trước rút lui chính là công thành nam man, bọn họ rút lui, một cái khác bảy tay ném thì là phụ trách điểm hộ. Rất nhanh, nam man để lại đầy mặt đất thi thể rút lui dưới tường thành. Nhìn thấy nam man rút lui, Trần Ân lập tức thở dài một hơi, phóng tầm mắt tới nam man rút lui phương hướng, ánh mắt cùng Cưu Khả La đối mặt ở cùng nhau. Nhìn thấy Cưu Khả La, Trần Ân hơi nhíu mày, ngay sau đó chỉ thấy Cưu Khả La giữ tợn nét miệng, cánh tay phía sau dương. Hưu, tiếng xé gió đánh tới. Trần Ân đồng tử bên trong phản chiếu ra một cái màu đen trường mâu. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, trường mâu cũng đã xuất hiện tại Trần Ân trước mắt. Trần Ân đồng tử hung hăng co rụt lại hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nguy cơ tử vong đánh tới, để hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Làm, chói hai âm thanh âm vang lên, vốn sắp đâm trúng Trần Ân trường mâu bay ra ngoài. Hô, sống sót sau hai nạn Trần Ân quay đầu nhìn hướng bên cạnh Vương Bách Huyền, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vừa rồi, hắn có một loại bị khóa định cảm giác, thậm chí hắn đều không có phản ứng phải đến, trường mâu liền đã kem chút xuyên thấu hắn. Đa tạ, Vương đạo trưởng. Trần Ân mở miệng cảm tạ. Vương Bách Huyền lắc đầu, không có việc gì. Dứt lời, Vương Bách Huyền nhìn về phía Cưu Khả La. Đồng thời, Cưu Khả La cũng chú ý tới Vương Bách Huyền. Vừa rồi không có sơ hở nào một kích chí mạng, lại bị cái này nhân tộc ngăn lại. Cưu Khả La hít mắt, nhìn hướng Vương Bách Huyền ánh mắt lóe ra sát ý, nhân tộc cường giả sao? A. Cưu Khả La khinh thường hừ lạnh, quay người rời đi. Nhìn thấy nam man rút lui, Trần Ân nhưng cũng không dám xả hơi, vội vàng chỉ huy người bắt đầu rời đi thi thể, bổ khuyết vật tư. cái này vẹn vẹn chỉ là Nam Man một lần dò xét tiến công, chân chính khó trị còn ở phía sau. Vương đạo trưởng, vừa rồi đa tạ, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, sợ rằng Trần Mô đã chết. Trần Ân từ đáy lòng cảm tạ nói, hồi tưởng lại vừa rồi còn có mấy phần lòng còn sợ hãi. Không có việc gì. Vương Bách Huyền trả lời. Để Trần Ân không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét tiến công dẫn đội Nam Man lại như vậy dò người. Sợ rằng đã đạt đến man tướng cảnh giới. Nên biết được, man tướng về sau chính là man soái. Mà man soái đối ứng nhân tộc nho gia chi đạo lời nói, xưng một câu đại nho phía dưới vô địch cũng không đủ. Trần Ân là binh gia người, đồng thời kiêm tu võ đạo. Binh gia chính là đương thời đại gia một trong, trong đó lại phân tứ binh. Binh quyền nhu gia, binh hình thế gia, binh âm dương gia cùng binh kỹ xảo gia. Mà Trần Ân tu tập chính là hình thế gia. Binh hình thế gia, tu tập chính là binh sát chi khí. Tuyệt đại đa số sinh động ở chiến trường bên trên binh gia người tu tập đều là binh hình thế gia. Bởi vì binh hình thế gia không vẹn vẹn là tu hành giả tự thân được đến tăng phúc, dẫn đầu binh lính dưới quyền đồng dạng có thể được đến tăng phúc. Làm ví dụ, binh hình thế gia tựa như là một cái phụ trợ, có thể là dưới trướng binh sĩ gia tăng các hạng BFF. Trong đó thường thấy nhất chính là sĩ khí, thứ nhì chính là tăng cường binh sĩ công phạt. Bình thường mà nói, tu binh hình thế gia binh gia người đều là kiêm tu võ đạo, mà võ đạo lại tổng cộng chia làm thất cảnh. Đệ nhất cảnh, thối thể cảnh. Mượn nhờ các loại ngoại vật rèn luyện thân thể, đem cường độ thân thể tăng lên tới một cái khác trình độ. Đệ nhị cảnh, ẩn nguyên cảnh. Làm cường độ thân thể đạt tới trình độ nhất định phía sau, liền có thể dẫn khí nhập thể, lấy khí tiến hành ngũ tạng lục phủ rèn luyện. Một khi ẩn nguyên cảnh đạt tới biên mãn, nhục thân có thể so với sắt thép, xương một câu đồng tướng thiết bích cũng không đủ. Đệ tam cảnh, giao quan cảnh. Đạt tới cái này cảnh mới tính là chân chính bước vào võ đạo đồ, chưa đạt tới cái này cảnh phía trước vận dụng chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng, một khi đi vào giao quan cảnh, có thể điều động trong cơ thể chi khí, không còn là đơn thuần lại dùng nhục thân lực lượng. Đệ tứ cảnh, động minh cảnh. Tuyệt đại đa số tu võ đạo người, có thể cố gắng cả đời đều không thể đi vào động minh cảnh. Muốn bước vào cái này cảnh cực kỳ khó khăn, gian nan nhất một bước chính là vấn tâm. Minh xét trong lòng mình suy nghĩ, chỗ niệm, lấy hành động chăm sóc nội tâm, lấy đạt tới một cái tùy tâm mà động cảnh giới. Dựa theo đại khái đánh giá, võ đạo đệ tứ cảnh, động minh cảnh, đối ứng man tộc man soái cảnh giới. Mà Trần Ân, tu tập võ đạo nhiều năm, cũng bất quá mới võ đạo đệ nhị cảnh, ẩn nguyên cảnh mà thôi. Chư tử bách gia bên trong, cũng không có võ gia, hoặc là võ đạo gia danh xưng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, võ đạo cũng không thuộc về chư tử bách gia. Bởi vì, võ đạo nhập môn cánh cửa cực thấp, mà chư tử bách gia đều là có nhất định cánh cửa. Bất quá, trong đó điểm trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là võ đạo không có cái gọi là tư tưởng. Tuyên cổ đến nay, tu võ người nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua một vị võ đạo chí thánh. Võ chi nhất đạo, hoàn toàn không có một cái thống nhất tư tưởng, tất cả mọi người là các lựa cát, chính mình nghiên cứu. Đây cũng là vì cái gì, phần lớn người xưng hô tu võ đạo người là võ phu nguyên nhân. Chúc minh đệ bọn họ quốc khánh tiết vui vẻ, chúc tổ quốc càng ngày càng tốt. Chương 32, sắp ly biệt chương 32, sắp ly biệt. Trần đại nhân Vương đạo trưởng, ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân, gọi ta Văn đại a. Trần Ân đánh gãy Vương Bách Huyền lời nói. Cái kia đại nhân cũng đừng đạo trưởng đều, gọi ta Vương Bách Huyền liền có thể. Vương Bách Huyền nói. Trần Ân gật đầu, liền nghe Vương Bách Huyền nói, Văn đại huynh, man tử đều như thế hung hăng sao? Lại dùng kỵ binh công thành. Đối mặt Vương Bách Huyền nghi hoặc, Trần Ân đắng chát cười một tiếng, trong lòng có nỗi khổ không nói được, không có cách nào, man tộc tiên thiên ưu thế quá lớn, chi kỵ binh này có lẽ chỉ là tiên phong, tối nay cũng chỉ là thăm dò đánh nghi binh mà thôi, man tử đại quân có lẽ còn ở phía sau, hy vọng Châu Lý viện quân có thể đến nhanh lên a. Vương Bách Huyền trầm mặc. Tối nay tình hình chiến đấu hắn là nhìn thấy, liền tính liệt hỏa đốt người, đám này man tử cũng y nguyên chăm chỉ không ngừng va chạm cửa thành, hung hãn không sợ chết. Dù cho chi kỵ binh này không có công thành dụng cụ trả tấn, có thể đối thủ thành binh sĩ vẫn như cũ tạo thành thương vong không nhỏ. Từ trên trời giáng xuống trường mâu, chỉ cần bị đâm trúng gần như không có người có thể còn sống sót. Nam Man tiên thiên ưu thế thực sự là quá mức vượt chỉ tiêu. Vương Bách Huyền giữ im lặng, thông qua tối nay chiến đấu, hắn cũng coi là thấy rõ, lực lượng cá nhân tại loại này cỡ lớn trong chiến tranh vẫn là quá mức nhỏ bé. Bất luận mặt khác, nếu để cho Vương Bách Huyền một người đi đối mặt hơn ngàn Nam Man kỵ binh công kích, kết quả tốt nhất chính là Vương Bách Huyền thoát đi. Mà còn, tối nay đối mặt vẫn chỉ là Nam Man dẫn đầu tiên phong mà thôi. Nếu là Nam Man đại quân đến tới, Vương Bách Huyền không dám tưởng tượng kết quả. Dựa vào tường thành, xuyên bảo trấn khẳng định là thủ không được. Thế nhưng trong lúc nhất thời, Vương Bách Huyền cũng không có cái gì biện pháp tốt, hắn tinh thông binh, nói hai nhà chi thuật, có lẽ có thể tại cỡ nhỏ trên chiến trường thay đổi nhất thời cục diện, có thể là một khi Nam Man đại quân tiếp cận, hắn một người lại thế nào cũng không có khả năng ngăn cản thiên quân vạn mã a. Lấy năng lực hiện tại của hắn, dùng tác đầu thành binh chi thuật, nhiều nhất có thể đồng thời duy trì trăm vị hoàng y tráng hán xuất hiện. Trăm người, tại loại này đại quy mô trên chiến trường, không được tác dụng quá lớn, dù cho bọn họ cái đỉnh cái thực lực không tầm thường. Đương nhiên, Vương Bách Huyền còn có chưa hề sử qua binh gia thủ đoạn, có thể một người bản tính tại thiên quân vạn mã trước mặt vẫn là quá mức nhỏ bé. Hy vọng duy nhất vẫn là Châu Lý biện binh. Vương Bách Huyền mới vừa trở lại nhà trọ, chỉ nghe thấy trong phòng Nam Hải khóc giống muốn gặp đương. Quách gia cùng Trương Giác đều không có mang tiểu hải kinh nghiệm, hảo ngôn hảo ngữ làm sao khuyên đều khuyên không tốt. Khi nhìn thấy Vương Bách Huyền xuất hiện phía sau, hai người mới thở dài một hơi, cầu cứu hô. Sư phụ. Vương Bách Huyền gật gật đầu, nhìn hướng trên giường Tiểu Nam Hải. Nương, ta muốn nương. Tiểu Nam Hải kêu khóc. Hắn nhìn qua bất quá mới 5-6 tuổi khoảng trường, xung quanh là hoàn cảnh lạ lẫm cùng người, hắn phiên này biểu hiện cũng là phù hợp một đứa bé con biểu hiện. Người tên là gì? Vương Bách Huyền tiến lên, ôn nhu hỏi. Tiểu Nam Hải nháy mắt nước mắt lượn quanh con mắt, có chút sợ nhìn xem Vương Bách Huyền, ta gọi Lữ Tiểu Bố. Vương Bách Huyền hơi ngẩn ra, chợt duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn. Lữ Tiểu Bố có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Đừng sợ, là nương ngươi để cho ta tới chiếu cố ngươi, về sau ngươi liền theo ta đi. Vương Bách Huyền cười như gió xuân. Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt cái này người đàn ông xa lạ nụ cười, cảm thụ được bàn tay hắn truyền đến ấm áp, Lữ Tiểu Bố trong lòng đống nhiên thay đổi đến yên tĩnh lại. Ta, nương ta đâu? Lữ Tiểu Bố bi bô mà hỏi thăm. Tuổi con nhỏ hắn còn chưa ý thức được tất cả. Vương Bách Huyền nụ cười có chút cứng đờ, mỉm cười nói, nương ngươi đi một chỗ rất xa, nàng trước khi đi để ta chiếu cố tốt ngươi. Cái kia, vậy ta lúc nào có thể nhìn thấy mụ ta? Nương ta không cần ta nữa sao? Lữ Tiểu Bố miệng nhỏ một xẹp, lại là một bộ muốn gào khóc bộ dạng. Nương làm sao sẽ không muốn Tiểu Bố đâu? Chờ Tiểu Bố lớn lên, trưởng thành là được rồi. Vương Bách Huyền trong lòng có chút nặng nặng. Lữ Tiểu Bố khẽ gật đầu, như có điểm sợ hãi. Ta nghĩ ta mẹ làm sao bây giờ? T. Nghe đến lời này, không biết vì cái gì, Vương Bách Huyền tâm hung hăng co lại. Trước mắt đứa nhỏ này, bất quá mới 5-6 tuổi a. Trời đánh ma tử. Vương Bách Huyền nhẫn lại tính tình an ủi hắn. Tiểu Bố nghĩ nương thời điểm có thể nhìn lên bầu trời ngôi sao, nương ngươi liền biết Tiểu Bố đang nhớ nàng. Lữ Tiểu Bố cái hiểu cái không gật đầu. Tiếp xuống, Vương Bách Huyền cho Lữ Tiểu Bố nói một cái cố sự, đem hắn dỗ ngủ phía sau, hắn mới đem lực chú ý đặt ở Quách Gia cùng Trương Giác trên thân. Vương Bách Huyền liên tục do dự phía sau, vẫn là làm ra quyết định. Phùng Hiếu, Công Đạt, sư phụ, hai người nhìn xem Vương Bách Huyền, chờ đợi Vương Bách Huyền sau đó muốn nói. Ánh mắt tại Quách Gia cùng Trương Giác trên thân hai người nhìn một chút, Vương Bách Huyền mới lên tiếng. Phùng Hiếu, ngươi đi theo tại vi sư bên cạnh cũng có nhiều năm như vậy, bản lĩnh học được cũng kém không nhiều. Vốn định đợi ngươi 15 tuổi phía sau lại xuống núi lịch lãm, nhưng là sư phụ suy nghĩ một chút, tốt nam nhi trí tại bốn phương, thử giới cương vực to lớn, đặc sắc lộn xộn, nhưng ngươi cũng là thời điểm đi ra đi nhìn một chút. Sư phụ, Quách Gia nhịn không được lên tiếng đánh gãy. Vương Bách Huyền xua tay, ngăn cản Quách Gia sau đó muốn nói. Sư phụ đã quyết định, không cần nhiều lời. Ngươi sáng sớm ngày mai liền trước mang theo Công Đạt cùng Tiểu Bố rời đi, hướng Cung Châu phương hướng đi. Ngươi có thể tại Cung Châu chờ 3 tháng. Đến lúc đó sư phụ sẽ tìm đến ngươi, nếu như vượt qua 3 tháng sư phụ đều không có tới, cái kia Công Đạt cùng Tiểu Bố liền giao cho ngươi chiếu cố. Đi nhớ, ngươi là đại sư mình, phải chiếu cố tốt Công Đạt cùng Tiểu Bố. Nghe đến Vương Bách Huyền hư hư thực thực bàn giao di ngôn lời nói, Trương Giác cũng không nhịn được lên tiếng. Sư phụ. Vương Bách Huyền tâm ý đã định, xua tay ra hiệu hai người không cần nhiều lời. Công Đạt. Vương Bách Huyền nhìn hướng Trương Giác. Trương Giác lệ nóng doanh trọng, sư phụ. Khóc cái gì khóc? Đại trượng phu chảy máu không đổ lệ. Vương Bách Huyền cười mắng cho Trương Giác lau nước mắt. Trương Giác hút lấy cái mũi, dùng sức gật đầu. Ngươi đi theo sư phụ thời gian ngắn, sư phụ cũng không có tận cùng một cái làm sư phụ trách nhiệm, ngươi đừng trách sư phụ. Vương Bách Huyền cười nói. Sẽ không. Đỗ Nhi làm sao sẽ quái sư phụ? Trương Giác bận rộn lên tiếng. Vương Bách Huyền cười cười, Phụng Hiếu là ngươi sư minh, về sau đi theo Phụng Hiếu nhất định muốn nghe lời của sư minh, không thể va chạm sư minh, nếu không sư phụ cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Trương Giác trong mắt chứa nước mắt, dùng sức gật đầu, mời sư phụ yên tâm. Công Đạt nhất định nghe lời của sư minh. Theo lý mà nói, ngươi lớn tuổi nhất, có lẽ chiếu cố Phụng Hiếu cùng Tiểu Bố mới đối, thế nhưng Phụng Hiếu dù sao cũng là sư minh ngươi, hiểu độ vật nhiều hơn ngươi một chút. Dứt lời, Vương Bách Huyền liếc nhìn trên giường ngủ say Lữ Tiểu Bố. Tiểu Bố nương chết tại man tử dưới đao, niên kỷ của hắn còn nhỏ, hai người các ngươi đều nhiều chiếu cố một chút. Nghe lời này, Quách Gia cùng Trương Giác cùng nhau quay đầu nhìn hướng Lữ Tiểu Bố, sư phụ yên tâm đi. Tốt, hai người các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta. Nói xong, Vương Bách Huyền đứng dậy rời đi. Rời đi lúc, Vương Bách Huyền quay đầu nói câu, trên đường cần lộ phí ta đều cho các ngươi chuẩn bị xong, ngày mai ta sẽ để cho người an bài các ngươi rời đi. Quách Gia cùng Trương Giác đưa mắt nhìn Vương Bách Huyền đẩy cửa rời đi, hai người đều muốn gọi lại Vương Bách Huyền, đều muốn cùng tại Vương Bách Huyền bên cạnh. Có thể là sư phụ sớm đã làm tốt quyết định, bọn họ rất khó làm trái sư mệnh. Trương Giác tâm tư không có Quách Gia như thế tinh tế cùng nhạy cảm, thế nhưng hắn cũng cảm thụ đi ra, sư phụ đây là muốn lưu tại Xuyên Bảo Trấn chống chọi rất. Công Đạt, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai còn phải đi đường. Quách Gia mở miệng. Trương Giác liếc nhìn Quách Gia, có ý muốn nói cái gì, cuối cùng lại tại Quách Gia dưới ánh mắt gật gật đầu, biết, sư minh. Chương 33, Binh Lâm Giới Thành. Chương 33, Binh Lâm Giới Thành. Vương Bách Huyền khoanh chân ngồi tại trên tường thành, ý thức nhưng là chìm vào đến Vô Danh Thư bên trong. Từ ngày đó Trương Giác danh tự xuất hiện phía sau, Vô Danh Thư cho đến ngày nay đều không có lại phát sinh biến hóa. Lữ Tiểu Bố cái này sẽ là Vô Danh Thư kế tiếp biểu thị danh tự sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Vương Bách Huyền trong lòng lặng yên nghĩ. Chít chít, chít chít. Nghe thấy huyền cơ âm thanh, Vương Bách Huyền mở mắt ra nhìn. Trong đêm tối, ánh trăng một con khác bị nhiễm lên một tầng ngân huy chim nhỏ thần tốc bay tới. Huyền cơ rơi vào Vương Bách Huyền trước mặt trên tường thành, trong miệng một bên kêu, cánh một bên đập. Nó ngay tại cho Vương Bách Huyền kích tình diễn thuyết chính mình đi điều tra đến tình huống. Càng nghe, Vương Bách Huyền sắc mặt càng ngưng trọng. Rất nhiều, đến cũng hết. Chít chít. Huyền cơ gật đầu. Vương Bách Huyền khẽ hô một hơi, đưa tay vuốt ve huyền cơ cái đầu nhỏ, vất vả ngươi. Phùng Hiếu tại nhà trọ, ngươi đi tìm hắn a, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Chít chít. Huyền cơ nghiêng đầu một chút, hỏi Vương Bách Huyền tại sao không đi nghỉ ngơi. Vương Bách Huyền cười cười, đi thôi, ta tại chỗ này còn có chút việc. Chít chít. Chít chít. Huyền cơ cảm xúc thay đổi đến kích động lên, dùng mỏ chim đi mổ Vương Bách Huyền y phục. Ngươi có phải hay không phải ở lại chỗ này đánh ma tử? Không được không được. Rất nhiều ma tử. ngươi sẽ chết. Nhanh lên cùng ta cùng đi. Huyền Cơ trí tuệ không hề thấp, chỉ là không thể miệng ra tiếng người. Vương Bách Huyền suy đoán, Huyền Cơ hẳn là một loại nào đó yêu thú, chỉ là hắn thực sự là đối yêu thú không có nghiên cứu quá nhiều, đến bây giờ cũng không biết Huyền Cơ là cái gì chủng loại. Hỏi Huyền Cơ chính nó cũng nói không rõ ràng. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Vương Bách Huyền cười an ủi Huyền Cơ đầu. Huyền Cơ không đi, gọi tiếng gấp rút. Cuối cùng, nó vẫn là không lay chuyển được Vương Bách Huyền, hướng về trên trấn bay đi, trên đường quay đầu nhìn Vương Bách Huyền không chỉ ba lần. Huyền Cơ bị Quách Gia nhặt trở về thời điểm, chân chặt đứt một cái, thoi thoát. Là Vương Bách Huyền đem nó cứu trở về. Đưa đi Huyền Cơ, Vương Bách Huyền đứng dậy vỗ vỗ trên mông cho bụi, ngược lại đi tìm Lý Duyên cùng Trần Ân. An bài tốt tất cả mọi chuyện phía sau, Lý Duyên cũng đi tới tiền tuyến, cùng Vương Bách Huyền đã đánh qua một lần đối mặt. Dưới tường thành, một cái lâm thời đi lên trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Lý Duyên cùng Trần Ân hai người đầy mặt nặng nề, còn đang thương thảo tiếp xuống đối mặt Nam Man Sâm lần đối sách. Báo, Vương đạo trưởng cầu kiến. Doanh trướng truyền ra ngoài đến sĩ tốt hô to. Đi vào. Vương Bách Huyền vén lên doanh trướng đi vào. Vương đạo trưởng, tới. Lý Duyên hai người quay đầu nhìn. Vương Bách Huyền trầm mặt, hai vị, Man Tử đại quân đã nhập cảnh. Đã nhập cảnh. Bách Huyền Minh, ngươi từ đâu tới thông tin? Lý Duyên hai người biểu hiện không đồng nhất. Ta để Huyền Cơ đi dò xét một phen, nó vừa mới trở về nói cho ta, có rất nhiều Man Tử đã nhập cảnh, đến cũng hết. Vương Bách Huyền trầm giọng nói. Một ngày, nhiều nhất thời gian một ngày, Man Tử đại quân liền sẽ binh lâm dưới thành. Lời này vừa nói ra, Lý Duyên cùng Trần Ân biểu lộ đều cứng đờ. Dựa theo tình huống bình thường, Châu Ly đã sớm nhận được tin tức, ngày mai chi viện có lẽ có thể tới. Lý Duyên túi thấp xuống đôi mắt, trầm giọng nói. Trần Ân cắn răng, văn trung, không thể cược. Nhất định phải rời đi Bách Tính. Lý Duyên lắc đầu, hướng chỗ nào rời? Đi hướng Châu Ly đường gần như vùng đất bằng phẳng, chỉ cần Man Tử phá thành, trên đường Bách Tính sẽ chỉ bị tàn sát. Vạn nhất ngày mai Châu Ly viện binh không có tới đâu. Trần Ân cắn răng nói. Lý Duyên trầm mặc, trên thực tế ngày hôm qua hắn liền đã phát giác không thích hợp. Phong thư thứ nhất đi nhiều ngày như vậy, Châu Lý nhận được tin tức có lẽ đã sớm điều động binh mã tới, có thể là cho đến ngày nay vẫn không có thấy được Châu Lý một binh một tốt. Lại liên tưởng đến cấu kết Man Tử đại nho, Lý Duyên trong lòng có một loại rất dự cảm không tốt. Phong thư thứ nhất có thể ép căn bản không hề đến Châu Lý, cho dù đến Châu Lý cũng nhất định không tới Châu Mục đại nhân trong tay. Ngày mai Man Tử đại quân liền đến, nói không chừng còn chưa tới phía trước, Man Tử kỵ binh còn sẽ tới một lần công thành, không có con dư thừa binh sĩ có thể đi rời đi Bách Tính. Lý Duyên trầm giọng, trong mắt tất cả đều là dãy rủa. Rời đi Bách Tính sẽ phân đi ra không ít binh, ngày mai Nam Man đại quân binh lâm dưới thành, lúc đầu binh liền không đủ, lúc này chia binh là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mà còn, một khi Man Tử phá thành, rời đi ở nửa đường Bách Tính cũng sẽ gặp phải vô tình đổ sát. Hiện tại việc cấp bách là giữ vững thành, chống đến Châu Lý đến giúp binh. Ta đã lại phân biệt đưa mấy phong thư, để người ra roi thúc ngựa đưa đến Châu Lý. Lý Duyên nói. Trần Ân cắn răng, Lý Duyên cách làm không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Thế nhưng, rời đi Bách Tính, đến lúc đó vạn nhất có thể chạy mất không ít đâu. Văn Trung, Trần Ân còn muốn lại tranh thủ một cái, hắn không dám cầm Bách Tính sinh mệnh làm tiền đặt cược. Đi. Lý Duyên âm lượng tăng lớn, ngẩng đầu nhìn Trần Ân, ta đã làm tốt quyết định, ta Lý Văn Trung nhất định sẽ đứng tại tuyến đầu. Man Tử nếu muốn phá thành, đồ sát ta đại tống Bách Tính, nhất định phải đạp lên ta Lý Văn Trung thi thể đi qua. Gặp Lý Duyên đều nói như vậy, Trần Ân đành phải thôi. Vương Bách Huyền đứng ở một bên, toàn bộ hành trình không nói chuyện. Hai người ý tứ trong lời nói hắn cũng nghe rõ. Cung Châu có lẽ đã sớm nhận được tin tức, điều động binh mã tới, nhưng đến bây giờ đều không có tới. Cấu kết Man Tử ra hỏa, có cực lớn có thể liền tại Châu Lý, mà còn địa vị tuyệt đối không thấp, không chừng là Châu Mục phủ bên trong cao tầng. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Châu Lý chỉ cần phái tới biệt binh, theo đạo lý là có thể giữ vững xuyên bảo trấn. Nhưng đến bây giờ đều không có biệt binh, chỉ cần không có biệt binh, bằng vào Lý Duyên bọn họ những binh lực này, xuyên bảo trấn nhất định phá. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Vương Bách Huyền cũng không có rất biện pháp tốt. Cỡ lớn chiến tranh, lực lượng cá nhân vẫn là quá yếu ớt. Trừ phi, Vương Bách Huyền nhập thánh. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này không có một chút khoa trương thành phần. Nếu là nho ra trí thánh tại cái này, chỉ dựa vào một lời, liền có thể trấn áp thiên quân vạn mã. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vô Danh Thư lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp để Vương Bách Huyền từ một kẻ phàm nhân lập tức nhập thánh. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Vương Bách Huyền cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, sắc trời mông lung sáng lên. Phương Đông, màu tím làn khói loang bay lên, lật lên một vệt màu trắng bạc. Đột nhiên, một tiếng hoảng sợ kêu to đâm rách bình tĩnh, giống một cục đá rơi vào trong nước, lập tức nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Man Tử, Man Tử, thật nhiều Man Tử. Thoáng chốc, trên tường thành tất cả binh sĩ cuống quýt sửa sang lấy trang, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Thả mắt nhìn đi, nơi xa đen nghịt một mảnh Nam Man binh sĩ chính hướng về xuyên bảo trấn đè xuống, khá có một loại mây đen ép thành muốn phá vỡ ký thị cảm. Động, đều cho lão tử động. Lý Duyên đỏ hừng mắt, xé cổ họng giống to. Tối hôm qua, Lý Duyên một đêm không ngủ, vừa nghĩ tới ngày mai Nam Man đại quân tiếp cận hắn liền ngủ không được. Không phải nói còn có một ngày đến sao? Man Tử đại quân làm sao đại thành đã sớm tới? Trần Ân nhìn qua phương xa đen nghịt một mảnh, con ngươi hung hăng co rụt lại. Còn quản những này làm cái gì? Đã tới, nhanh đi an bài huynh đệ phía dưới chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Duyên gầm rú nói. Trần Ân cũng biết bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, bước nhanh đi chủ tính trung an bài. Vương Bách Huyền đứng tại trên tường thành, nhìn xem một cái nhìn không thấy bờ Nam Man đại quân, trong lòng của hắn kinh hãi. nơi xa Nam Man đại quân giống như thủy triều chậm rãi vọt tới, nhìn không thấy bờ. Vẹn vẹn bằng vào hiện có binh lực, thật có thể giữ vững sao? Vương Bách Huyền một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Chương 34, chiến tranh mở ra. Chương 34, chiến tranh mở ra. Ngày mông lung phát sáng, một chiếc xe ngựa chạy đi ra khỏi thành, hướng về Cung Châu phương hướng mà đi. Trương Giác quay đầu nhìn quanh, nhìn qua càng lúc càng xa Xuyên Bảo Trấn, hắn nhịn xuống trong lòng khó chịu. Sư huynh, sư phụ lợi hại như vậy, nhất định sẽ bình an, nhất định sẽ tới Cung Châu tìm chúng ta đúng không? Quách Gia nhìn qua Trương Giác đầy mắt chờ mong ánh mắt, trong lòng nhịn không được co lại, gạt ra một vệt mỉm cười, yên tâm đi. Ngươi đều nói sư phụ lợi hại như vậy, nho nhỏ man tử sao có thể làm gì được sư phụ? Nghe đến lời của sư huynh, Trương Giác chính mình cũng không biết, trong lòng mình vậy mà thở dài một hơi. Sư huynh đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất sư phụ bản lĩnh, sư huynh nói sư phụ không có việc gì, sư phụ liền nhất định sẽ không có chuyện gì. Trong xe ngựa, Lữ Tiểu Bố khỏe mạnh kháo khỉnh nghiêng đầu, có chút sợ hãi mà hỏi thăm thầy, sư huynh, sư phụ đâu? Chúng ta đi nơi nào a? Sư huynh, sư phụ. Quách Gia liếc nhìn Lữ Tiểu Bố, nghĩ tới sư phụ tối hôm qua bằng dao, cười sờ lên đầu của hắn, chúng ta đi Châu Lý chơi, đến lúc đó chúng ta tại Châu Lý chờ sư phụ tới tìm chúng ta. Lữ Tiểu Bố kêu sư huynh là theo Trương Giác đều, kêu sư phụ cũng là theo Trương Giác học, hắn đồng thời không hiểu sư huynh cùng sư phụ là có ý gì. Nghe đến Quách Gia lời nói, Lữ Tiểu Bố gật gật đầu, a. Xuyên Bảo Trấn phản chiếu tại Quách Gia trong mắt càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tại sắp biến mất lúc, Quách Gia thu hồi ánh mắt. Sư phụ nhất định sẽ không có chuyện gì, mặt trời mọc phương đông. Đại địa bên trên, một mảnh đen nghịt Nam Man sĩ tốt chính từng bước một tiến về phía trước đẩy tới, con mắt của bọn hắn đánh dấu chỉ có một cái, đó chính là tan vỡ nhân tộc thành trấn, đồ diệt nhân tộc. Phía trước nhất là từng đội thân cao tới chừng 2 mét Nam Man, bọn họ thống nhất ở trần, trên hai tay đều văn tú rồng bay phượng múa hình xăm, trong tay cầm một cái cùng thân thể tương đối đen nhánh trường mâu. Thả mắt nhìn đi, cùng loại đội ngũ trường hơn bạn. Bộ binh hai bên là từng đội thân cơi báo thú vật Nam Man kỵ binh, cùng đêm qua công thành kỵ binh giống nhau như lúc. Bọn họ đồng dạng nhân viên một cái trường mâu, dưới khố báo thú vật giữ tợn nhe răng răng, nước bọt không ngừng từ khóe miệng nhỏ xuống. Phòng đoán cẩn thận, chi kỵ binh này đại khái 5000 tả hữu. Trừ ra bộ binh cùng kỵ binh, phía sau còn có càng thêm dọa người đội ngũ. Từng cái chừng một trượng cao, tương tự mãnh mã tượng hung thú vung lấy cái mũi, theo sát phía sau. Tại trên lưng, đồng dạng ngồi từng cái thân hình cao lớn Nam Man. Số lượng nhìn qua còn lâu mới có được bộ binh cùng kỵ binh nhiều, nhưng chỉ là dáng dấp liền làm cho lòng người sinh sợ hãi. Mà tại phía sau cùng, một cái khổng lồ doanh trướng xe đang chậm rãi nhấp nô. Mười mấy đầu như tê giác đồng dạng hung thú bị tròng lên dây kéo, túi đầu hừ lần lôi kéo doanh trướng đi về phía trước. Trong doanh trướng, chỉ cân thống lĩnh ngồi tại ghế đá, mắt nhìn phía dưới Nam An. Thống lĩnh đại nhân, khoảng cách nhân tộc thành trấn còn có 10 dặm đường trình. Có hay không trước điều động hung báo kỵ binh công thành? Ba Tát La quỳ một chân trên đất, trong lời nói tràn ngập kích động. Hắn cuối cùng đợi đến cái ngày này. Nhân tộc, hắn muốn từng cái xé nát bọn họ. Cưu Khả La đâu? Chỉ cân thống lĩnh hỏi. Thống lĩnh đại nhân, Cưu Khả La có lẽ ở tiền tuyến. Ba Tát La trả lời xong, tiếng nói nhất chuyển, thống lĩnh đại nhân, Ba Tát La nguyện làm tiên phong, là ngài đạp nát nhân tộc thành trấn, hủy diệt ti tiện nhân tộc, dương ta bắt xoáy chi uy. Ba Tát La nói xong, toàn thân đều kích động đến khẽ run rẩy. Từ khi Dung thị bộ lạc bị hủy diệt phía sau, hắn vẫn tại trong lòng nói cho chính mình, nhất định muốn giết trở về, nhất định muốn báo thù rửa hận. Hắn thể phải đạp phá nhân tộc thành trấn, đem nhân tộc toàn bộ đều xé nát, nợ máu trả bằng máu. Chỉ cần thống lĩnh nhìn xem xin chiến Ba Tát La, còn chưa lên tiếng, lúc này bên ngoài truyền đến báo cáo âm thanh. Bẩm báo thống lĩnh đại nhân, Cưu Khả La đại nhân cầu kiến. Đi vào. Chỉ cần thống lĩnh vừa mới nói xong, Cưu Khả La liền vén lên doanh trướng đi đến. Thống lĩnh đại nhân, đêm qua thuộc hạ đã đánh nghi binh một lần, nhân tộc cũng không có tăng viện nhân mã, thuộc hạ xin chiến. Nguyện làm thống lĩnh đại nhân lấy được đệ nhất thành. Dương Bác Soái chi uy. Cưu Khả La lớn tiếng nói. Nghe vậy, Ba Tát La bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cưu Khả La. Cảm nhận được Ba Tát La ánh mắt, nhưng Cưu Khả La nhìn không chớp mắt, căn bản không để ý tới Ba Tát La. Thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ xin chiến. Thuộc hạ nguyện làm tiên phong, ba khắc đồng hồ dự định làm đạp phá nhân tộc thành trấn. Ba Tát La tăng lớn âm lượng. Chỉ cần thống lĩnh nhìn phía dưới tranh nhau tranh đoạt nghĩ muốn bắt lại tiên phong vị trí hai người thủ hạ. Hắn bàn tay lớn vuốt cằm, ánh mắt tại hai cái đối chọi gay gắt giá hỏa thân bên trên qua lại liếc nhìn. Cưu Khả La, thuộc hạ tại. Cưu Khả La nội tâm đại hỉ, cao giọng đáp lại. Mệnh ngươi dẫn theo 5000 đại quân lập tức công thành. Ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Chỉ cần thống lĩnh vừa mới nói xong, Cưu Khả La lập tức lớn tiếng đáp lại, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lĩnh mệnh Cưu Khả La quay người bước nhanh rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn một chút Ba Tát La. Ba Tát La cắn răng, trong lòng lửa giận bộc phát. Ba Tát La, chỉ cần thống lĩnh tiếng nói để Ba Tát La lập tức hoàn hồn, thuộc hạ tại. Ngươi dẫn còn thừa đại quân áp trận, chờ bản thống lĩnh mệnh lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trên tường thành, tất cả lòng của binh lính đều nhấc lên, nhìn qua chậm chậm đẩy tới Nam Man đại quân trận địa sẵn sàng. Không ai nói chuyện, nặng nề bầu không khí bao phủ tại không khí bên trong, yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Vương Bách Huyền nóng nhìn phía trước, một trái tim cũng nhấc lên. Tiếp xuống, mới thật sự là chiến tranh. Phanh, phanh, phanh. Tay cầm trường mâu Nam Man bộ binh bộ pháp chỉnh tề dẫm qua đến, đại địa tại bọn họ bộ pháp bên dưới không chịu nổi run rẩy. Cưu Khả La dẫn dưới trướng bộ binh, tại khoảng cách tường thành một dặm chi địa lúc dừng lại. Cưu Khả La cơi báo thú vật đứng tại phía trước nhất, có chút ngửa đầu, nhìn tường thành. Đứng tại trên tường thành Lý Duyên nín thở ngưng thần, nhìn qua binh lâm dưới thành Nam Man đại quân. Cưu Khả La ánh mắt cùng Lý Duyên ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Một người một rất cách không đối mặt, yên tĩnh bầu không khí bên dưới nháy mắt tràn đầy sơ sát tiêu điều. Liên lay động gió nhẹ đều lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Cưu Khả La nhìn chằm chằm Lý Duyên, biểu lộ dần dần dữ tợn, chỉ thấy hắn liền nhếch miệng, trong tay cầm trường mâu hướng Lý Duyên chỉ một cái, gào thét, các huynh đệ, đập nát nhân tộc thành trấn, xé nát bọn họ. Dương Bác xoáy chi uy, giống, giống, xé nát bọn họ. Nương theo Cưu Khả La ra lệnh một tiếng, phía sau hắn Nam Man đại quân đều là há to mồm phát ra gào thét, từng cái cầm trường mâu, hung hãn không sợ chết hướng tường thành phóng đi. Đen nghịt một mảnh giống như thủy triều vào tới. Hô, Lý Duyên thở một hơi thật dài, cầm đại đao vung cánh tay lên một cái. Các huynh đệ, ma tử muốn hủy gia viên của chúng ta, giết người nhà chúng ta. Các ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Không đáp ứng. Dung trời gào thét không thua kém một chút nào Nam Man gầm rú. Bảo vệ gia viên, giết sạch ma tử. Lý Duyên xé cổ họng, trên cổ gân xanh nâng lên. Giết. Nhân tộc thủ thành, Nam Man công thành. Khoảng cách một dặm, Nam Man đại quân trong khoảnh khắc liền đến. Giống. Xé nát bọn họ. Giết. Tiếng gào thét cùng tiếng la giết vang tận mây xanh. Thời gian trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau. Các loại đá lăn, gỗ lăn, dầu hỏa không ngừng hướng dưới tường thành nện. Trở lại xem Nam Man đại quân, một chút tay ném bên trong trường mâu, một chút vọt tới dưới cửa thành, dùng thân thể va chạm cửa thành. Đầy trời trường mâu cùng cung tiễn bay lượn, mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ cùng man tử ngã xuống. Vương Bách Huyền đứng tại trên tường thành cũng không có nhàn rỗi, phất tay trăm tên hoàng y tráng hán xuất hiện, bọn họ tay cầm các loại binh khí, từ trên tường thành nhảy xuống, hướng về va chạm cửa thành man tử đánh tới. Vương Bách Huyền chiêu này nhìn đến Lý Duyên sững sờ, bất quá hắn lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng gào thét, một cỗ vô hình binh sát chi khí lấy hắn làm trung tâm bắt đầu quyết tán. Cho lão tử giết chết đám này đồ chó hoang man tử. Chương 35, Bình Âm Dương gia chương 35, Bình Âm Dương gia. Cung Châu, vẫn là bức kia giang nam lâm viên mỹ cảnh. Trong trường đình, hai nam nhân đối lập mà ngồi. Phạm gia chủ, thông tin ngươi có lẽ đã nhận được a. Chu Ngang hẹp dài đôi mắt nhìn xem Phạm Thương. Phạm Thương lộ ra rất bình tĩnh, hắn nâng chén trà lên phối hợp địa phẩm. Phạm gia chủ, Dương Diên Thuận đã xuất binh, sợ rằng trong đó phát sinh một số biến cố. Tiếng nói vừa ra, Chu Ngang gặp Phạm Thương còn là một bộ không nhanh không chậm dáng dấp, nhịn không được gia tăng một điểm âm lượng. Phạm gia chủ, nếu là sự tình bại lộ, đến lúc đó triều đình hỏi tội xuống, ngươi Phạm gia có thể là đứng núi chịu sào. Nghe nói như thế, Phạm Thương rốt cục là có phản ứng. Hắn đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười, lộ ra rất là thong dong, an ủi Chu Ngang nói, Chu Minh đừng nội, chuyện này liền tính bại lộ lại như thế nào? Từ đầu đến cuối ta Phạm gia đều không có tham dự vào, triều đình muốn hỏi tội làm sao cũng phải nhân tang đồng thời lấy được a. Nghe vậy, Chu Ngang biến sắc, quát khẽ nói, Phạm gia chủ, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ chính là ta Chu Ngang chuyện của một cá nhân? Dứt lời, Chu Ngang sắc mặt quyết tâm, nghiêm nghị nói, Phạm gia chủ, ngươi đừng quên, cả kiện sự tình đều là ngươi Phạm gia cùng ta Chu Ngang tại thao tác. Ta Chu Ngang nếu là trốn không thoát, các ngươi Phạm gia cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Uy hiếp trắng trợn cũng không để Phạm Thương trở mặt. Hắn mỉm cười nói, Chu Minh, an tâm chớ đội, Phạm Mộ cũng không phải qua sông đoạn cầu người, hiện tại hai người chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, Phạm Mộ như thế nào lại một mình thoát thân? Nghe nói như thế, Chu Ngang sắc mặt cái này mới hòa hoãn mấy phần. Xem ra ngươi đã có ứng đối chi pháp. Yên tâm, bất luận sự tình làm sao đều liên lụy không đến hai người chúng ta trên thân. Nói đến đây, Phạm Thương dừng lại, tiếp tục nói, lại nói, sự tình làm sao sẽ dò đâu? Thiên Diễn đạo trưởng không phải bốc một vài sao? Nếu là sự tình bại lộ, Thiên Diễn đạo trưởng khẳng định cũng trốn không thoát, ngươi còn không tin Thiên Diễn đạo trưởng? Nghe vậy, Chu Ngang mí mắt buông xuống, khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, cũng là. Lại nói, liền tính Dương Diên Thuận được cái gì thông tin lại như thế nào? Hắn một võ phu mà thôi. Nói xong, Phạm Thương nâng chén trà lên uống một hớp, ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng phía nam, nói không chừng Man Tử hiện tại đã công thành, lấy xuống xuyên bảo trấn đâu, không có chứng cứ sự tình, chẳng lẽ ai còn có thể để cho người chết mở miệng không được? Phạm Thương nói xong, có chút hai mắt meo lại hiện lên một tia hung ác. Từ nhỏ Phạm Thương liền bị quán thâu gia tộc lợi ích trí thượng quan niệm, ai dám ngăn trở hắn cường tráng đại gia tộc, hắn sẽ không chút do dự diệt trừ ngăn tại phía trước người. Chu Ngang trầm mặc gật gật đầu, cảm thấy Phạm Thương nói đến có mấy phần đạo lý. Phạm gia chủ, Chu Mộ còn có chút sự tình phải xử lý, liền nên rời đi trước. Người tới, đưa tiễn Chu Minh. Không cần, cáo tử. Chu Ngang thi lễ một cái, quay người bước nhanh rời đi. Đưa mắt nhìn Chu Ngang rời đi bóng lưng, Phạm Thương híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, khinh thường nam nhi một câu, à, bất quá là ỷ vào gia thế nhị thế tổ mà thôi, cũng xứng cùng Phạm Mộ mưu đại sự sự tình liền tính bại lộ lại như thế nào, cả kiện sự tình bên trong cũng không có Phạm gia cái bóng. Ha ha, giết. Trăm vị hoàng y tráng hán đứng tại tường thành cửa ra vào, trong tay các dạng binh khí vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, đều là lấy chặn lại 10 hảo hán. Thật đúng là đừng nói, tại bọn họ trăm người cường thế chém giết bên dưới, không có có một cái man tử có thể đến gần cửa thành, là trên tường thành binh sĩ cực lớn giảm bớt gánh vác. Lý Duyên từng đi theo tại đại tống danh tướng, hàn thế trung tướng quân thủ hạ học tập, sở tu đồng dạng là binh hình thế gia. Tại tinh thần của hắn cổ vũ bên dưới, trên tường thành đám binh sĩ từng cái mắt đỏ, không sợ hãi chút nào. Vương Bách Huyền đứng tại trên tường thành cũng không có nhàn rỗi. Hắn trừ sẽ thái bình yếu thuật cái này đạo gia thuật pháp bên ngoài, đồng dạng còn tinh thông binh gia chi thuật. Quách gia sở tu chi pháp chính là binh âm dương gia, mà xem như sư phụ Vương Bách Huyền một cách tự nhiên cũng là binh âm dương gia. Binh âm dương gia cùng binh hình thế gia khác biệt, tuyệt đại đa số binh âm dương gia cũng sẽ không kiêm tu võ đạo, bởi vì bọn họ tự thân liền sẽ sát phạt chi thuật, không cần dựa vào võ đạo. Binh đạo tứ gia bên trong, chỉ binh âm dương gia am hiểu nhất sát phạt chi thuật. Trình độ nhất định, binh âm dương gia cùng nho gia giống nhau đến mấy phần chỗ, đều là lấy môi lưới làm binh khí. Bất quá sát phạt chi khí cường thịnh hơn. Chỉ thấy Vương Bách Huyền đơn tay kết pháp quyết, trong miệng quát khẽ, tiễn, vạn tiễn thể phát. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, giữa không trung vô số kim quang lập lòe, một giây sau chỉ thấy kim quang huyễn hóa thành từng nhánh mũi tên, hướng về dưới tường thành nam man mà tới. Một màn này bị Lý Duyên thấy được, nhịn không được quay đầu trừng to mắt nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, cả kinh hắn trố mắt đứng nhìn. Xem như binh gia người, hắn tự nhiên là rõ ràng biết Vương Bách Huyền chiêu này hàm kim lượng. Trong đó chứa sát phạt khí tức khiến Lý Duyên kinh hãi. Vạn tiễn thể phát là binh âm dương gia nổi tiếng sát phạt chi thuật một trong. Hàm kim lượng cao, chỉ có tinh thông binh âm dương gia nhân tài biết chiêu này. Lý Duyên khiếp sợ không chỉ là Vương Bách Huyền sử dụng ra vạn tiễn thể phát càng làm cho hắn khiếp sợ là Vương Bách Huyền vậy mà còn tinh thông binh âm dương gia sát phạt chi thuật. Vương Bách Huyền không phải đạo gia người sao? Vì sao lại tinh thông binh âm dương gia sát phạt chi thuật? Cũng chính là hiện tại Nam Man công thành, không phải nói chuyện phiếm thời điểm, bằng không mà nói Lý Duyên nhất định sẽ không kịp chờ đợi hỏi thăm Vương Bách Huyền, hắn một đạo gia người vì sao lại tinh thông binh âm dương gia? Chẳng lẽ Vương Bách Huyền là đạo binh song tu? Có thể là, cái này tại Lý Duyên có hạn tầm mắt xem ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hắn chưa từng nghe qua ai có thể làm đến đạo binh song tu, cho dù là đại tống những thiên tài kia. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ tới Quách gia, tiểu tử kia sở tu cũng là binh gia, chẳng qua là tứ binh bên trong cái kia một nhà hắn không biết được mà thôi. Tưởng niệm đến đây, Lý Duyên cấp tốc tập trung ý chí không nghĩ nhiều nữa. Lập tức thời đoạn, Vương Bách Huyền biết càng nhiều, hắn càng cao hứng. Tốt nhất sẽ còn cái khác trừ tử Bách gia. Hiu hiu hiu. Vô số đầy mang theo sát phạt khí tức mũi tên từ trời rơi xuống. Không ít nam man bị mũi tên xuyên thấu, không cam lòng gào thét ngã trên mặt đất. Dù sao cũng là binh âm dương gia sở trường thuật pháp một trong, chứa sát phạt khí tức khiến người sợ hãi, một khi bị bắn trúng trong đó sát phạt khí tức lại không ngừng phá hư, tan rã địch nhân thân thể. Điểm này hoàn toàn không phải các binh sĩ tên bắn ra mũi tên có thể sánh được. Phía sau, Cưu Khả La cưỡi tại báo thú vật trên lưng, nhìn qua đầy trời rậm rạp chẳng chịt rơi xuống mũi tên, có chút meo lại mắt. Tại Vương Bách Huyền một đợt lại một đợt vạn tiễn tề phát bên dưới, không ít man tử vì thế mất đi tính mạng. Bất quá nam man sĩ tốt số lượng đủ nhiều, dù cho ngã xuống không ít, dưới tường thành vẫn như cũ rậm rạp chẳng chịt một mảnh, giống màu đen thủy triều đồng dạng, không ngừng hướng về tường thành tới gần. Tại loại này đại quy mô trên chiến trường, vạn tiễn tề phát mang tới hiệu quả vượt xa Vương Bách Huyền tưởng tượng. Tại Vương Bách Huyền thuật pháp duy trì bên dưới, nhân tộc bên này trong lúc nhất thời cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra, binh gia chính là vì chiến tranh mà sinh. Binh đạo tứ gia, bất luận tinh thông trong đó bất luận cái gì một binh gia, đều là có thể tạo được thay đổi chiến cuộc tác dụng. Có thể tưởng tượng, nếu là không có Vương Bách Huyền ở đây, hiện tại tình hình chiến đấu khẳng định sẽ hiện ra thiên về một bên thế cục. Vẹn vẹn bằng vào Lý Duyên bọn họ, căn bản ép không được điên cuồng Nam Man đại quân. Lấy Vương Bách Huyền lúc này làm ra cống hiến, xương là một câu lấy một trọi ngàn. Cưu Khả La hết sức bảo trì bình thản, hắn nhìn qua trên tường thành gần như thay đổi chiến cuộc Vương Bách Huyền, có chút meo lại mắt, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý bất quá, hắn cũng không đích thân xuất thủ. Hắn vây tay, tại hắn ra hiệu bên dưới, phía sau một đội cao lớn, tương tự mãnh mã tượng Nam Man binh sĩ xuất hiện. Chừng một trượng cao mãnh mã hung thú, ở trên lưng Nam Man quát lớn bên dưới bắt đầu hướng về cửa thành phương hướng công kích. Chương 36, một người đã đủ giữ quan hải chương 36, một người đã đủ giữ quan hải. Nam Man mãnh mã hung thú vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn Vương Bách Huyền cùng Lý Duyên ánh mắt. Nguyên nhân không cách nào, thực sự là quá mức chói mắt. Mãnh mã hung thú cao hơn Nam Man bộ tốt không ít, vừa xuất hiện giống như hạc giữa bầy gà. Là man tử mãnh mã hung tượng. Lý Duyên hét lớn lên tiếng. Xem như đại tống tuyến đầu chấn thủ sứ, đối Nam Man binh chủng tự nhiên hiểu rất rõ. Cung nỏ, cung nỏ. Toàn bộ cho lão tử hướng man tử mãnh mã hung tượng bắn, ngăn cản bọn họ tới gần cửa thành. Lý Duyên lôi kéo cuống họng giống to. Được đến chỉ lệnh cung nỏ binh sĩ, lập tức bắt đầu nhét vào thô to tên nỏ, ngắm chuẩn bọn tới mãnh mã hung tượng xạ kích. Lúc này, cửa thành hoàng ý tráng hán đã còn dư lại không có mấy. Bọn họ mặc dù từng cái đều là hảo thủ, binh khí trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, nhưng làm sao địch nhiều ta ít. Chém giết không ít Nam Man phía sau, bọn họ cũng dần dần bị trường mâu xuyên thấu thân thể, cuối cùng hóa thành một hột đậu phộng rơi trên mặt đất. Cái này không, cuối cùng còn lại 5 cái hoàng y trắng hán, sớm đã mình đầy thương tích. Bọn họ giống giận phóng tới trước mặt đè xuống Nam Man, tại chém giết ngang nhau số lượng Nam Man phía sau, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ngã trên mặt đất. Phanh một tiếng, hóa thành một hột đậu phộng rơi trên mặt đất. Đến đây, trăm vị hoàng y trắng hán toàn bộ anh liệt hy sinh. Bọn họ xuất hiện là làm dịu Nam Man đại quân công thành làm ra mấu chốt tác dụng. Vương Bách Huyền tự nhiên là chú ý tới mình binh đã toàn bộ hy sinh, bất quá hắn cũng không quá mức để ý, dù sao bọn họ không là thật có sinh mệnh, chỉ là hắn thông qua thuật pháp biến ra. Lúc này, Vương Bách Huyền toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bọn tới mãnh mã hung tượng trên thân. Trong lòng hắn lộn bộ một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Nếu để cho cái này mãnh mã hung tượng bọn tới dưới tường thành, sợ rằng cửa thành không chịu nổi bọn họ va chạm. Tiễn, vạn tiễn kể phát. Vương Bách Huyền kết pháp quyết, quát lớn. Thoáng chốc, đầy trời rầm rạp chẳng chịt mũi tên như mưa rơi hướng về bọn tới mãnh mã hung tượng rơi đi. Nhưng mà kết quả lại là khiến Vương Bách Huyền cho mày. Chỉ thấy vô số mũi tên rơi vào mãnh mã hung tượng trên thân lại nhộn nhịp bị bắn ra. Cũng có một chút mũi tên đâm rách mãnh mã hung tượng làn da đâm vào đi, nhưng mà lại cũng không đối bọn họ đưa đến tác dụng quá lớn, ngược lại là kích thích bọn họ hung tính, để bọn họ càng thêm điên cuồng hướng cửa thành phóng đi. Không tốt. Lý Duyên sắc mặt đại biến, quyết không thể để manh mã hung tượng tới gần cửa thành. Cung nỏ, mẹ nó đang làm gì? Cho lão tử hướng về manh mã hung tượng bắn, giết chết đồ chó hoang. Lý Duyên lôi kéo cuống họng giống to, mặt đều đỏ lên. Cung nỏ đầu mũi tên là tinh cương chế tạo, chừng một trường thô, lóe ra lạnh lạnh hàn ý tại cung nỏ bắn ra cự hình mũi tên bên dưới, manh mã hung thú vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự bị đánh vỡ. Công kích mà đến một ít manh mã hung tượng bị bắn trúng, lập tức phát ra thống khổ kêu rên, tứ chi hướng trên mặt đất một quỳ, tại công kích quán tính hạ chiều phía trước lăn lộn trượt, trong lúc nhất thời người ngã ngửa đổ, trên lưng nam man cũng rơi vào một cái chó gặm phân hạ trạng, thậm chí bay thẳng đi ra, đụng cũng không ít nam man bộ tốt. Bất quá, như vậy tình hình dù sao cũng là số ít. Một cái là cung nỏ độ chính xác, hai cái chính là cung nỏ nhét vào tốc độ. Thời gian trong nháy mắt, đã có manh mã hung tượng binh lâm dưới thành. Phanh! Tiếng va chạm to lớn thậm chí lấn át chiến trường tiếng chém giết. To lớn thật dày cửa thành tại manh mã hung tượng cái này vừa va chạm bên dưới, vậy mà run rẩy lên, kết nối khảm nạm vào thành tường bộ vị phủi xuống tầng tiếp theo tầng bụi. Chết tiệt! Thấy thế, Lý Duyên sắc mặt đại biến. Không thể để nó tiếp tục đụng đi. Lý Duyên quyết định thật nhanh, tay cầm kim hoàn đại đao, bước ra một bước dẫm tại trên tường thành, lại hướng về dưới tường thành bay đi. Cho lão tử chết! Lý Duyên gầm thét phía dưới, chỉ thấy hai tay của hắn cầm đao, trên cánh tay nhiều sợi gân xanh bốc lên. Thoáng chốc, một đạo phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó một nắm huyết vụ nổ tung. Cửa thành manh mã hung tượng kêu rên một tiếng, lại bị Lý Duyên một đao chém giết. Mà manh mã hung tượng trên lưng nam man còn chưa kịp phản ứng, liền không có lực phản kháng chút nào đi theo manh mã hung tượng mất đi. Lý Duyên là binh hình thế gia không sai, nhưng hắn đồng thời cũng kiêm tu võ đạo. Lý Duyên chính là võ đạo đệ tam cảnh, giao quan cảnh. Đúng, đều cho lão tử chết. Lý Duyên tay cầm kim hoàn đại đao, tức sủi bọt mép. Chỉ thấy hắn vung vẩy kim hoàn đại đao, không quản đối diện bọn tới chính là nam man bộ tốt vẫn là manh mã hung tượng, đều thành dưới đao của hắn vong hồn. Rất có vài phần một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông bá khí. Mọi người đều biết, võ chi nhất đạo không có người thành thánh, dẫn đến càng về sau tu tập càng là khó khăn trùng điệp, dù sao phía sau người không thể nhặt tiền nhân nha tuệ. Thế nhưng, mọi người công nhận, võ đạo so với mặt khác nói cũng mạnh hơn mấy phần. Tỷ như võ đạo đệ tứ cảnh, động minh cảnh, cùng nho đạo đệ tứ cảnh, đại học sĩ cảnh. Hai cái này phân biệt đại biểu võ đạo cùng nho đạo cùng một cảnh giới, như là một đối một đơn đấu, võ đạo tuyệt đối thắng dễ dàng nho đạo. Dứt bỏ võ đạo không có ngưỡng cửa nguyên nhân này, cũng chính bởi vì võ đạo cường thế, dẫn đến dù cho không có võ đạo chí thánh, cũng có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào vào võ đạo con đường này bên trên. Cùng cảnh giới, võ đạo gần như vô địch. Giao quang cảnh Lý Duyên phối hợp thêm chính mình binh hình thế gia mang tới tăng thêm, kim hoàn đại đao tại trên tay hắn thẳng thắn thoải mái, nhưng phạm là tại hắn trong vòng một trượng nam an, đều là đầu một nơi thần một nẻo. Trong mấy mắt, Lý Duyên toàn thân trên dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mà ở trước mặt hắn, thi thể đã chồng chất đến độ cao nhất định, trong đó mảnh mã hung tượng thi thể nhiều đến hơn 10 cỗ. Thật là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Dù vậy, những này nam man binh sĩ vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Lý Duyên đánh tới, tại bọn họ trong ý thức, phản phất không có hoảng hốt. Giết! Lý Duyên quát lên một tiếng lớn, thả người nhảy lên, kim hoàn đại đao hàn mang lóe lên, đông nhiên phách chạm mà xuống. Bèn! Một tiếng nổ vang, huyết vụ đầy trời nổ tung, lấy Lý Duyên làm trung tâm trong phạm vi một trượng gặp không đến bất luận cái gì một cái đứng thẳng nam man. Vương Bách Huyền một bên là trên tường thành binh sĩ làm dịu áp lực, một bên thời khắc chú ý đến Lý Duyên. Nếu là Lý Duyên hơi có gì bất bình thường, hắn sẽ lập tức tiếp viện. Phía sau Cưu Khả La nhìn qua đại sát tứ phương Lý Duyên, trong mắt sát ý hiện lên. Thống lĩnh đại nhân còn ở hậu phương nhìn xem, không thể lại rông dài hạ quyết tâm. Phía sau Cưu Khả La khẽ quát một tiếng, cưỡi báo thú vật hướng Lý Duyên phóng đi. Trên đường, hắn một tay đoạt lấy một nam man bộ tốt trong tay trường mâu, cánh tay phía sau giương, ngắm chuẩn Lý Duyên phía sau, mao đủ tình mạnh hướng phía trước ném đi. Hiu, trường mâu đâm rách không khí, giống như một chi màu đen nọ khổng lồ tiễn, mang theo lực lượng kinh khủng thể phải bắn giết Lý Duyên. Lực chú ý đều tại quanh mình vây quanh nam man binh sĩ trên thân Lý Duyên, đột nhiên một trận khiếp sợ, một cấu nguy cơ chí mạng cảm giác đột nhiên lóe lên trong đầu. Hắn nhấc mắt nhìn đi, liền gặp một cái màu đen trường mâu cấp tốc hướng chính mình đâm tới. Mắt thấy trường mâu sắp đâm về hắn, mà hắn hoàn toàn chống không ra tay, cũng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lóe lên một cái kim quang cự hình hư ảo tấm tuấn chống rông xuất hiện tại Lý Duyên trước người. Bang! Trường mâu mang theo ngàn quân lực đâm vào chống rông xuất hiện kim quang trên tấm chắn. Lý Duyên một đao bổ ra trước người nam an, quay đầu cảm kích nhìn thoáng qua trên tường thành Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền đối với hắn khẽ gật đầu, mà phóng tới Lý Duyên Cưu Khả La gặp công kích của mình bị ngăn lại, khép mắt liếc nhìn trên tường thành cái kia nhân tộc, lại là hắn, thật là đáng chết ta. Cưu Khả La sát ý đại thịnh, mà trên tường thành Vương Bách Huyền đống nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý, ánh mắt nháy mắt khóa chặt công kích Cưu Khả La, chân mày hơi nhíu lại, muốn giết bần đạo. Chương 37, cận chiến vô địch. Chương 37, cận chiến vô địch. Đại nhân coi chừng. Vương Bách Huyền hét lớn một tiếng. Được đến Vương Bách Huyền cảnh cáo, Lý Duyên tự nhiên cũng là nhìn thấy xông về phía mình Cưu Khả La. Lý Duyên nhếch miệng cười to, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân bắn ra một cỗ trùng thiên chiến ý. Ha ha ha, đến hay lắm, lão tử hôm nay liền muốn làm chết các ngươi đám này đổ chó hoang man tử. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lý Duyên bỗng nhiên bước ra một bước, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Cưu Khả La phóng đi. Bang, thoáng chốc, kim loại giao minh tiếng vang lên. Lý Duyên thân ảnh lập giữa không trung, hai tay nắm kim hoàn đại đao bỗng nhiên phách chạm đi xuống. Mà Cưu Khả La hai tay nắm mâu, dơ cao khỏi đỉnh đầu hành ngăn lại kim hoàn đại đao. Ông một cô vô hình sóng khí lấy một người một rất làm trung tâm hướng về bốn phía quyết tán. cho lão tử chết. Lý Duyên trợn mắt nhìn, trong miệng hét to, cổ tay xoay chuyển lại lần nữa phách chạm hướng Cưu Khả La. Cưu Khả La phản ứng cũng không chậm, vung bẩy trong tay trường mâu tới giao chiến. Trong lúc nhất thời, lấy Lý Duyên cùng Cưu Khả La làm trung tâm, lại tạo thành một cái đường kính đạt 3 trượng rỗng ruột khu vực. Kim Hoàn đại đao bị Lý Duyên làm cho hổ hổ sinh uy, mỗi một đao đều mang lớn lao uy lực. Trái lại Cưu Khả La, màu đen trường mâu trong tay hắn điều khiển như cánh tay, rất là ung dung đối mặt Lý Duyên tiến công. Dù cho Lý Duyên thế công trận một tấc, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào thương tới Cưu Khả La. Võ đạo đệ tam cảnh, giao quan cảnh, tới Nam Man Man tướng thực lực xứng đôi không kém nhiều. Mà Cưu Khả La có thể được chỉ cân thống lĩnh coi trọng, bổ nhiệm làm tiên phong tự nhiên không phải là thả không có mũi tên. Hắn là chỉ cân thống lĩnh dưới trướng duy nhị man tướng một trong. Võ chi nhất đạo cường thế, là chư tử bách gia công nhận, nhưng Lý Duyên lúc trước chém giết lâu như vậy, đối mặt cùng các loại cảnh giới Cưu Khả La, nếu muốn trong thời gian ngắn đem hắn chém giết, đây là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nam Man không có chư tử bách gia như vậy nhiều thuật pháp, nhưng bọn hắn tu tập lại cùng võ đạo có dị khúc đồng công chỗ. Bọn họ lực lượng nơi phát ra có hai cái, lớn nhất một cái chính là thờ phụng đồ đằng, thứ hai chính là tự thân nhục thể. Võ đạo tu nhục thể, mà Nam Man trời sinh nhục thể liền cường. Lý Duyên cùng Cưu Khả La chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không cách nào lại bận tâm mặt khác công thành Nam Man, dẫn đến manh mã hung tượng vọt tới dưới tường thành, bắt đầu điên cuồng va chạm cửa thành. Kiên cố cửa thành tại manh mã hung tượng điên cuồng va chạm bên dưới bắt đầu thay đổi đến lung lay sắp đổ. Mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương Lý Duyên là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Chỉ cần hắn có ý nghĩ khác, vừa mới có động tác liền sẽ bị Cưu Khả La bắt lấy, tiếp sau mà đối với hắn điên cuồng chuyển vận. Để Lý Duyên hoàn toàn không rảnh bận tâm đến cửa thành. Mà trên tường thành cung nỏ, bởi vì góc độ nguyên nhân, hoàn toàn không cách nào đối manh mã hung tượng tạo thành tổn thương. Cũng liền tại Lý Duyên gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại lúc, hắn dư quang thoáng nhìn va chạm cửa thành manh mã hung tượng đột nhiên nổ tung. Lý Duyên nhịn không được con ngươi co rụt lại, một kích đánh lui Cưu Khả La, quay đầu nhìn. Vương đạo trưởng. Lý Duyên kinh hô. Nguyên bản còn tại trên tường thành Vương Bách Huyền, lúc này lại rơi vào cửa thành. Đại nhân cẩn thận. Vương Bách Huyền nhắc nhở âm thanh âm vang lên. Lý Duyên giật mình, không chút do dự lấy mình. Phanh. Lý Duyên vừa rồi đứng thẳng nhiều chỗ một cái trường mâu, đại địa nổ lên một mảnh đá vụn. Đại nhân yên tâm, nơi đây giao cho bần đạo. Vương Bách Huyền cho Lý Duyên một cái để hắn yên tâm ánh mắt. Ngay sau đó, tại Lý Duyên con mắt trợn to bên dưới, chỉ thấy Vương Bách Huyền song tay kết pháp quyết, mở môi nhúc nhích ở giữa, hét lớn một tiếng, "Binh, kim qua thiết mã." Nháy mắt, chiến mã hí cùng kim loại giao minh âm thanh đột nhiên vang. Kim quang thời gian lập lòe, lần lượt từng thân ảnh chống rông xuất hiện, ngưng thực. Từng tất toàn thân bao trùm lấy trọng giáp chiến mã, chỉ lộ ra mã nhãn. Trên chiến mã, từng cái chiến sĩ đồng dạng thân mặc trọng giáp, trong tay cầm chiến qua. Mắt thấy một màn này, để Cưu Khả La nhịn không được trừng to mắt. So với cái gì cũng không hiểu Cưu Khả La, Lý Duyên gặp một màn này càng khiếp sợ, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Kim qua thiết mã. Binh âm dương gia sở trường tuyệt học một trong. Cái này thuật không phải là binh âm dương gia đại thành người, tuyệt đối không sử dụng ra được. Lý Duyên nhìn qua Vương Bách Huyền, nhịn không được sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Vương Bách Huyền đến tột cùng sư tòng môn gì sao phái? Sư phụ của hắn là ai? Lại thật có tinh thông nói, binh hai nhà người. Giết. Sát khí trùng thiên, mấy trăm kỵ binh hạng nặng đều nhịn, trong tay chiến qua hướng phía trước vung lên. Sát khí nghiêm nghị xông về Nam Man đại quân bên trong. Bọn họ là do Vương Bách Huyền thuật pháp huyền hóa mà đến, thực lực xa không phải bình thường sĩ tốt có thể so sánh với, mà còn bọn họ không biết mệt mỏi, không biết e ngại, thẳng tiến không lùi. Đối mặt tầng mấy trăm kỵ binh công kích, trong lúc nhất thời Nam Man đại quân bị xung phong đến kêu rên không ngừng, đầy trời máu tươi văng khắp nơi, tản chi đoạn xương cốt bay lượn. Một màn này cực lớn cổ vũ sĩ khí. Lý Duyên càng là dồn khí đan điền, phát ra hưng phấn gào thét, hướng về Cưu Khả La xung phong đi, ma tử, cho lão tử chết đi. Phanh, 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 phanh. Nổ vang âm thanh không ngừng. Lý Duyên điều động toàn thân khí, phối hợp thêm chính mình binh hình thế gia tăng phúc, giống như một đầu sổ lồng mãnh thú, trong tay kim hoàn đại đao múa ra vô số tàn ảnh. Trong lúc nhất thời Cưu Khả La lại ngăn cản được có mấy phần khó khăn. Nhìn xem chính mình dưới trướng các minh đệ bị không ngừng xung phong, Cưu Khả La sắc mặt trở nên rất khó coi. Thành trấn không có phá, ngược lại bị nhân tộc chém giết vô số binh sĩ, Cưu Khả La đã có khả năng tưởng tượng đến chính mình sắp bị thống lĩnh đại nhân hỏi tội tình cảnh. Đáng ghét, nhân tộc, cho bản tướng chết đi. Cưu Khả La phát ra gào thét, chỉ thấy hắn toàn thân văn tú rồng bay phượng múa hình xăm bắt đầu phát sinh biến hóa. Hình xăm bắt đầu nóng lên đỏ lên, liên quan Cưu Khả La làn da đều nhiễm lên một tầng mặt đỏ bừng bừng. Văn tú tại Cưu Khả La trên lồng ngực hung báo đầu thú rất sống động, vốn tĩnh mịch một đôi thú vật đồng tử vậy mà thay đổi đến linh động, khuôn mặt dữ tợn thay đổi đến càng dữ tợn, phảng phất muốn nuốt sống người ta. Duy nhất có thể giảm bớt thống lĩnh đại nhân trách phạt, sợ rằng chỉ có chém xuống trước mắt nhân tộc thủ cấp. Song phương cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ, Lý Duyên cùng Cưu Khả La chém giết tiến vào gay cấn giai đoạn. Có thể trong thời gian ngắn, song phương đều không làm gì được đối phương. Song phương cùng tu nhục thể, một đối một dưới tình huống, theo chết vào tay hay thật đúng là không nhất định. Nên biết được, võ chi nhất đạo sở trường nhục thể, theo bên ngoài tu tới bên trong. Chư tử bách gia công nhận võ phu, như thế nào như thế dễ dàng bị giết. Đúng, trên thực tế võ phu còn có một cái cực kỳ bá khí danh hiệu, cận chiến vô địch. Hào nói không qua trường, một đối một đơn đấu phía dưới, võ phu cận chiến vô địch. Đại hậu phương, chỉ cân thống lĩnh ngồi tại một đầu trường gần như 2 trượng cao báo hình hung thú trên lưng. Cao khoảng 1 trượng mãnh mã hung tượng tại cái này báo hình hung thú trước mặt, lại cùng tiểu động vật không có gì khác biệt. Nhìn qua phía trước rơi vào cháy bỏng tình hình chiến đấu, chỉ cân thống lĩnh mặt không có biến hóa, chỉ là một đôi mắt có chút híp híp. Một bên Ba Tát La tự nhiên cũng là nhìn thấy phía trước tình hình chiến đấu. Hắn nội tâm mừng như điên, mặt ngoài nhưng là rất bình tĩnh. Cưu Khả La cuộc chiến này đánh đến quả thực phân chó không bằng, hắn liền đã có khả năng tưởng tượng ra được Cưu Khả La sẽ rơi vào một cái kết cục gì. Vừa nghĩ tới Cưu Khả La luôn luôn cùng chính mình không cùng, luôn luôn nhìn không nổi chính mình, Ba Tát La trong lòng liền cực kỳ thoải mái, thậm chí ước gì nhân tộc lại đánh đến mạnh mẽ điểm, tốt nhất đem Cưu Khả La mang đến đại quân toàn bộ đều chém giết. Nếu là như vậy lời nói, hắn Cưu Khả La tất nhiên sẽ bị thống lĩnh đại nhân trực tiếp hỏi chém. Đến mức để nhân tộc chém giết Cưu Khả La, điểm này Ba Tát La vẫn là không có nghĩ qua. Dù cho cùng Cưu Khả La không hợp nhau, nhưng hắn cũng xác thực phải thừa nhận thực lực của đối phương, cái kia nhân tộc muốn chém giết Cưu Khả La vẫn kém hơn mấy phần. Chương 38, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Chương 38, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Ba Tát La trong lòng do dự một chút, chủ động xin đi. Thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ xin chiến, cho thuộc hạ bà khắc đồng hồ. Thuộc hạ ổn thỏa đạp nát nhân tộc thành trấn, đem nhân tộc toàn bộ chém giết. Đối mặt Ba Tát La xin chiến, chỉ cần thống lĩnh đầu cũng không lệch, mắt nhìn ngay phía trước. Ba Tát La thấy thế, cắn răng, thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ lần này. Không đợi Ba Tát La nói xong, chỉ cần thống lĩnh vung tay, đánh gây hắn. Đi, bản thống lĩnh tự có tính toán. Được đến đáp án này, Ba Tát La đành phải nuốt xuống mình muốn nói, đứng ở một bên không nói nữa. Chỉ cần thống lĩnh lúc này lực chú ý không hề tại cùng Cưu Khả La chém giết Lý Duyên trên thân, mà là tại Vương Bách Huyền trên thân. Chiến đấu vừa bắt đầu, chỉ cần thống lĩnh liền từ trong doanh trướng đi ra, tại đại hậu phương yên tĩnh quan sát trận chiến tranh này. Làm Vương Bách Huyền gọi ra trăm vị hoàng ý tráng hán thời điểm, chỉ cần thống lĩnh liền đã chú ý tới hắn. Tiếp đấy, bất luận là đầy trời mưa tên, vẫn là hiện tại chính trên chiến trường xung phong kỵ binh hạng nặng, chỉ cần thống lĩnh toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, mặt ngoài lại không có một tơ một hào biến hóa. Chỉ cần thống lĩnh lớn tay nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt lại hoàn toàn đặt ở Vương Bách Huyền trên thân. Vương Bách Huyền uy hiếp vượt xa xa Lý Duyên. Lý Duyên đơn đả độc đấu năng lực là cường, gần như đơn đấu vô địch. Thế nhưng, đây là chiến trường. Trên chiến trường xính cá nhân vũ dũng là vô dụng. Ngược lại, trên chiến trường kinh khủng nhất không phải võ phu, mà là sẽ các loại thuật pháp trừ tử bắt ra. Trong đó, liền lấy binh gia là nhất. Binh gia, trời sinh chính là vì chiến tranh mà sinh. Chỉ cần thống lĩnh thấp giọng nam nhi, nếu như bản thống lĩnh không nhìn lầm, cái kia nhân tộc hẳn là binh âm dương gia người vì trận chiến tranh này, chỉ cần thống lĩnh có thể là chờ vô số năm. Hắn mặc dù không có cùng nhân tộc binh âm dương gia giao thủ qua, thế nhưng hắn lại nghiên cứu qua, không mẹn mẹn là binh âm dương gia, binh đạo tứ gia hắn đều nghiên cứu qua. Trừ cái đó ra, còn có tỷ như đạo gia, nho gia. Dạng này mới có chút ý tứ. A chỉ cần thống lĩnh đông nhiên khỏe miệng có chút nâng lên một vệt đường cong, nhìn hướng Vương Bách Huyền trong ánh mắt hiện lên một vệt sắc ý. Mà lúc này đứng ở trước cửa thành Vương Bách Huyền, chính sứ binh âm dương gia thủ đoạn, chém giết nam man bộ tốt. Đông nhiên, hắn nhạy cảm phát giác được một cỗ nhằm vào sát ý của mình, sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu theo cảm giác nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, Vương Bách Huyền lông mày nhịn không được nhíu một cái. Nơi xa nam man đại quân bên trong, có một cao lớn nam man hạt giữa bầy gà, Vương Bách Huyền thả mắt nhìn đi, liếc mắt liền nhìn thấy đối phương. Mà vừa lúc chỉ cần thống lĩnh cũng tại nhìn Vương Bách Huyền, cả hai ánh mắt xuyên thấu qua khoảng cách đối mặt cùng một chỗ. Cái này nam man chẳng lẽ chính là lần này dẫn đội tướng lĩnh? Vương Bách Huyền trong lòng nghi ngờ lóe lên một cái rồi biến mất, nhíu nhíu mày. Một giây sau, ngược lại tiếp tục nên đối trước mắt nam man bộ tốt. Những này nam man bộ tốt mặc dù không làm gì được Vương Bách Huyền, thế nhưng số lượng quá nhiều, Vương Bách Huyền tận khả năng là trên tường thành binh sĩ giảm bớt áp lực. Vương Bách Huyền mỗi lần ra tay, đều sẽ có nam man mất mạng tại hắn chi thủ. Còn rất nhạy cảm chỉ cần thống lĩnh nhàn nhạt thu về ánh mắt, thấp giọng nam ni một câu. Cũng liền tại Ba Tát La nhìn qua phía trước chiến trường, trong lòng lập mưu chính mình tính toán lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên chỉ cần thống lĩnh âm thanh. Ba Tát La, mệnh ngươi dẫn theo 2000 hung báo cưỡi xuất kích, giúp Cưu Khả La phá thành. Nhận được mệnh lệnh, Ba Tát La trong lòng đại hỉ, liên tục không ngừng đáp lại, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cuối cùng có thể đại triển quyền cước, có thể bước ra bản thân báo thủ kế hoạch bước đầu tiên. Ba Tát La biểu hiện đặc biệt hưng phấn, bước nhanh rời đi triệu tập hung báo kỵ binh. Trên chiến trường, nhân man hai tộc tiếng chém giết không ngừng, tường thành bên ngoài đã biến thành một cái cự đại cối xay thịt. Không ngừng có nam man binh sĩ bỏ mình, cũng có nhân tộc binh sĩ bị trường mâu xuyên đấu. Tình hình chiến đấu rơi vào cháy bỏng, trong thời gian ngắn sợ rằng phân không ra thắng bại. Nhưng nam man một phương cũng không có sai phái ra toàn bộ binh sĩ, nếu là nam man dốc toàn bộ lực lượng lời nói, chiến cuộc sẽ nháy mắt công thủ dịch hình. Sợ rằng phá thành chỉ ở sớm chiều ở giữa. Lúc này, một đầu rộng lớn trên đường lớn, một chi nhân tộc quân đội ngay tại hành quân gấp. Không được, tốc độ vẫn là quá chậm. Thời gian không đợi người, một khi man tử phá thành liền nguy rồi. Dương Diên thuận cưỡi tại một đầu màu đỏ trên chiến mã, sắc mặt nghiêm túc. Nhân văn, đại nhân. Dương Can bỏ đi hắn hàng ngày mặc trường sam, hắn lúc này thân mặc liền giáp, đầu đội đầu hổ mũ chiến đấu, đầy mặt sơ sát tiêu điều. Hành quân tốc độ quá chậm, xuyên bảo trấn không thể sai sót, bản tướng trước dẫn đầu hỏa lân vệ đi trước một bước chi viện, người dẫn đầu đại quân đến tiếp sau đuổi theo. Thân mặc giáp trụ Dương Diên thuận nói. Dương Can nhíu mày lại, vẫn chưa trả lời liền lại nghe Dương Diên thuận nói, khoảng cách xuyên bảo trấn còn có hơn 1000 dặm lộ trình, thời gian không đợi người, ngươi an bài tốt đại quân hành quân tốc độ. Dứt lời, Dương Diên thuận liền không quản Dương Can, lôi kéo chiến dây cương quay đầu, bắt đầu đi triệu tập kỵ binh. Rất nhanh, Dương Diên thuận triệu tập tốt hỏa lân vệ phía sau, hét lớn một tiếng, liền khoái mã hướng về xuyên bảo trấn mà đi. Tại Dương Diên thuận bên này ra roi thúc ngựa chi viện đồng thời, xuyên bảo trấn ngoại chiến hướng bắt đầu hiện ra thiên về một bên thế cục. Theo Ba Tát La dẫn đầu 2000 hung báo kỵ binh vào tràng, thủ thành độ khó gia tăng một cái cấp bậc. Mà Lý Duyên tại cùng Cưu Khả La trong chém giết, bởi vì mắt thấy Ba Tát La vào sân mà tâm lo, nhất thời phân tâm phía dưới bị Cưu Khả Lan nắm lấy cơ hội đả thương. Nếu không phải Vương Bách Huyền cứu viện kịp thời, sợ rằng Lý Duyên không chết cũng phải trọng thương. Đối mặt vào chàng 2000 hung báo kỵ binh, Vương Bách Huyền cũng có loại không thể cứu vãn cảm giác, đành phải từ bỏ tiếp tục chờ ở cửa thành, cùng Lý Duyên một lần nữa trở lại trên tường thành. Phanh, phanh, phanh. Cửa thành bị mãnh mã hung tượng không ngừng va chạm, đinh hai nhức óc tiếng va đập để Lý Duyên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không được, không thể lại để cho man tử dạng này đụng đi, nếu không cửa thành nguy rồi. Một khi cửa thành phá, nội thành bách tính liền nguy rồi. Lý Duyên cắn răng, châm lửa. Theo Lý Duyên ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ nhộn nhịp hướng về dưới tường thành ném bó đuốc. Dưới tường thành có các chiến sĩ ném dầu hỏa tại, làm bó đuốc rơi trên mặt đất lúc, nháy mắt hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời. Bò họ va chạm cửa thành mãnh mã hung tượng phát ra thống khổ gào thét. Hỏa diễm bám vào tại nó trên người chúng, không ngừng tiêu đốt. Loại này bị liệt hỏa đốt thân cảm giác không phải bất luận kẻ nào cùng thú vật đều có thể chịu được. Tại đại hỏa thiêu đốt bên dưới, không ít mãnh mã hung tượng không nghe Nam Man chỉ huy, hướng về nhà mình trận doanh điên cuồng va chạm, trong lúc nhất thời không ít Nam Man bộ tốt đều chết tại mãnh mã hung tượng công kích giẫm đạp bên dưới. Cùng lúc đó, không ít Nam Man bộ tốt cũng là liệt hỏa đốt người, thống khổ gào thét lăn lộn trên mặt đất, như đổ dập tắt ngọn lửa trên người. Rất nhanh, dưới tường thành bốc cháy lên đại hỏa tạo thành một cái vành đai cách ly. Nam Man binh sĩ nhộn nhịp rút lui, không tại xung kích cửa thành, mà là không ngừng ném trường mâu, dùng cái này đến đánh giết trên tường thành nhân vật binh sĩ. Lãnh binh trước đến ba tát là mới vừa tạo thành nghiền ép thế, chỉ cần nhất cổ tác khí tuyệt đối có thể xông phá cửa thành, nhưng ai biết nhân tộc chiêu này hỏa công, đem Nam Man duy nhất chỗ đột phá cách ly. Cái này để ba tát la hận đến nghiến răng. Hắn vừa mới hạ chẳng a, thống lĩnh đại nhân có lệnh rút quân. Có Nam Man kỵ binh lao vụt tại chiến trường lớn tiếng gào thét. Nghe đến chỉ cần thống lĩnh mệnh lệnh, ba tát la dù cho lại nghị cường công, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lãnh binh rút lui. Chết tiệt nhân tộc, lui! Ba tát la tức giận mắng to, thay đổi phương hướng rút lui. Trên tường thành, nhìn qua công thành Nam Man đại quân rút lui, Lý Duyên tạm thời thở dài một hơi, có thể nhíu chặt lông mày lại không có chút nào giãn ra. Các huynh đệ nếu như cảm thấy viết đến tạm được, có thể nhìn đi xuống, phiền phức cho cái năm sao khen ngợi, một chút miễn phí lấy bẩn, mỗi ngày lật đến cuối cùng một chương điểm một cái thúc canh. Cảm tạ các huynh đệ. Người ta huynh đệ, cuộc đời huynh đệ. Chương 39, tuyệt thế thiên tài chương 39, tuyệt thế thiên tài. Nam Man rút lui để tất cả chiến sĩ đều thở dài một hơi. Một mực căng thẳng tâm các chiến sĩ, tại Nam Man đại quân rút lui phía sau, từng cái nhộn nhịp giống mệt là đồng dạng có quắp ngồi dưới đất. Trần Ân thấy thế cũng không quát lớn bọn họ, chỉ là dặn dò hai câu, đại gia nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, vẫn là muốn thời khắc chú ý Nam Man động tĩnh. Văn Trung. Trần Ân bước nhanh đi đến Lý Duyên bên cạnh, lo lắng hỏi, thân thể không có gì đáng ngại a? Lý Duyên lắc đầu, sang sảng cười một tiếng, ha ha, nho nhỏ man tử sao có thể tổn thương Lý Mỗ. Văn Đài lại yên tâm. Đối mặt Lý Duyên mạnh miệng, Trần Ân cũng không bạch trần, chỉ là trên mặt thần sắc lo lắng, Văn Trung, trận này hỏa thiêu không được bao lâu, hỏa vừa diệt man tử liền sẽ ngóc đầu trở lại. Trần Ân dừng lại, ngựa khí ngưng trọng, thế lửa như diệt, nào đó sợ man tử đại quân toàn bộ áp lên đến a, đến lúc đó sợ rằng xuyên bảo trấn nguy rồi. Nếu là viện quân còn chưa tới, Trần Ân tiếng nói im bặt mà dừng, lời kế tiếp không cần phải nói, Lý Duyên cùng Vương Bách Huyền cũng có thể minh bạch. Man tử phá thành, sinh linh đồ thán. Nghĩ đến như vậy, Lý Duyên sắc mặt càng khó coi, nhịn không được thấp qua mắng, chết tiệt phản đồ. Đừng để lão tử biết là ai. Không phải vậy lão tử nhất định lộ sống đánh chết hắn. Trần Ân trầm mặc không nói. Vương Bách Huyền ở một bên cũng duy trì trầm mặc, hắn lúc này cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Nam Man đại quân nhiều nhất thương vong bất quá mấy trăm. Hiện tại đứng tại trên tường thành thả mắt nhìn đi, Nam Man đại quân vẫn như cũ đen nghịt một mảnh, chỉ là nhìn một chút liền làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đây là có kiên tường dưới tình huống, thủ thành đều như vậy khó khăn, Vương Bách Huyền không dám tưởng tượng, một khi phá thành sẽ là một bộ cái gì tình cảnh. Sợ rằng khi đó liền hữu hiệu phản kích đều không thể tạo thành. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều có chút nặng nề. Có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, chỉ có Châu Lý đến viện binh. Mãi mãi hắn. Lý Duyên một tiếng mắng to, quét mắt một cái bừa bộn trên tường thành, cắn răng nói, không quản như thế nào. Man tử muốn nhập thành, trừ phi đạp lên lão tử thi thể đi qua. Nếu không đừng mẹ nó muốn đi qua. Hùng hùng hổ hổ Lý Duyên tay cầm kim hoàn đại đao, phối hợp thêm hắn một thân Nam Man vết máu, Vương Bách Huyền biết hắn không phải là đang nói cười. Nam Man nếu là muốn phá thành mà bảo, nhất định phải đạp Lý Duyên thi thể đi qua. Lý Duyên hào hùng lây nhiễm Trần Ân, Trần Ân một cái kéo xuống trên đầu mang theo mũ chiến đấu, mãi mãi hắn. Lão tử hôm nay liền cùng Man tử liều mạng. Vương Bách Huyền trong lòng cảm khái hai người hào tình trang trí, lại nghe Lý Duyên lời nói xoay chuyển, Vương đạo trưởng, Lý Mộ đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tại cái này thay mặt xuyên bảo chấn trăm họ tạ qua ngươi trưởng nghĩa xuất thủ. Lý Duyên biết rõ, nếu là không có Vương Bách Huyền lời nói, sợ rằng chính mình đã bỏ mình, không chừng cửa thành đã phá. Vinh đạo tứ gia, trời sinh chính là vì chiến tranh mà sinh. Tinh thông binh âm dương gia Vương Bách Huyền tại vừa rồi trên chiến trường, hào nói không khoa trương làm ra thay đổi chiến cuộc tính quyết định tác dụng. Một vị tinh thông binh âm dương gia binh ra người, trên chiến trường có thể ngăn cản ngàn quân. Dứt lời, Lý Duyên liền ôm quyền hướng Vương Bách Huyền hành lễ. Cũng chính là Vương Bách Huyền tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy Lý Duyên, đại nhân, không cần như vậy. Bần đạo thân là nhân tộc, gặp Nam Man xâm lấn, tàn sát ta nhân tộc bách tính, há có ngồi nhìn không quản lý lẽ, huống chi thiên hạ hưng vong, thất phu cũng có trách nhiệm. Vương Bách Huyền một phen nghĩa chính ngôn từ nói đến Lý Duyên cùng Trần Ân đều lửa nóng mà nhìn xem hắn. Nói thật hay, thiên hạ hưng vong, thất phu cũng có trách nhiệm. Trần Ân nhịn không được ca ngợi nói. Lý Duyên cũng là thẳng gật đầu, đại nghĩa a. Vương Bách Huyền ngược lại là bị hai người lửa nóng ánh mắt nhìn đến có mấy phần ngượng ngùng. Vương đạo trưởng, bất kể như thế nào Lý Mỗ lần này đều phải nhờ ơn của ngươi. Nếu là Lý Mỗ lần này không có chết, về sau mời ngươi uống rượu. Lý Duyên sang sảng nói. Đến lúc đó ta cùng Văn Trung cùng một chỗ mời ngươi uống. Trần Ân ở một bên thêm câu. Vương Bách Huyền cười gật đầu. Lý Duyên tiếng nói lại là nhất chuyện. Vương đạo trưởng, nếu là đến lúc đó Man Tử thật phá thành, ngươi đi trước. Hướng Châu Lý chạy Vương Bách Huyền ý động, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Lý Duyên xua tay ngăn lại. Ngươi trước hết nghe nào đó nói. Lý Mỗ là trấn thủ sứ, có quan gia thân phận, nào đó chức trách chính là bảo hộ xuyên bảo trấn, bảo vệ trên trấn bách tính. Thế nhưng ngươi không giống. Ngươi một không có quan gia thân phận, hai không phải trong quân chiến sĩ, nói câu khó nghe, thành phá không phá đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lý Mỗ biết các ngươi đạo gia người coi trọng chính là cái gì, thế nhưng ngươi đã tận lực. Ngươi đã làm rất khá, nếu như không có ngươi, sợ rằng hiện ở cửa thành đã sớm bị phá. Ngươi không nợ xuyên bảo trấn bách tính, mà là bọn họ thiếu ngươi, ngươi làm đến thật tốt, cho nên một khi phá thành lời nói, ngươi nhất định muốn rời đi. Lý Mỗ sẽ để cho người an bài cho ngươi một con chiến mã, tin tưởng lấy ngươi thực lực chịu nhất định có thể an toàn rời đi. Nhìn xem Vương Bách Huyền muốn mở miệng, Lý Duyên một tay đặt tại trên bả vai hắn, nhìn ánh mắt của hắn. Vương đạo trưởng, Lý Mỗ năm lớn hơn ngươi vài tuổi, liền nhờ cái lớn, xưng hô ngươi một câu đệ. Vương Bách Huyền gật đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiếp lấy, Lý Duyên đặt tại Vương Bách Huyền bả vai tay dùng mấy phần lực, Vương Bách Huyền lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Chỉ nghe Lý Duyên nói, Vương huynh đệ, ngươi cùng chúng ta những này đại đầu binh không giống. Mặc dù Lý Mỗ kiến thức không tính quá rộng, nhưng đã từng tại Hàn Thế Trung tướng quân môn hạ học tập, cũng coi là gặp không ít nói đến đây. Lý Duyên dừng một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. Có thể là Lý Mỗ chưa bao giờ thấy qua đồng thời tinh thông binh, nói hai nhà người, quả thực chưa từng nghe thấy. Đại tông thất thập nhị phủ cương vực, đại gia, thiên tài vô số, nhưng chưa từng có một người có thể tinh thông hai nhà khác biệt chi đạo. Ngươi là một cái duy nhất, tuyệt thế thiên tài. Vương Bách Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Duyên kích động, thậm chí tay của hắn đều đang run rẩy. Lý Mỗ tuyệt đối không cho phép như Vương huynh đệ như vậy thiên tài chôn vùi tại Man Tử trong tay. Ngươi còn trẻ, tương lai còn rất dài, có vô số có thể. Liên tính hôm nay Lý Mỗ chiến tử ở đây, tương lai Vương huynh đệ ngươi công thành danh thoại, giúp Lý Mỗ báo thủ chính là. Đến lúc đó, không chừng ngươi sẽ là cái thứ hai trấn Nam Hầu, dẫn đầu đại quân giết vào Man Tử cảnh nội, đem những cái kia đồ chó hoang Man Tử toàn bộ giết chết. Lý Duyên càng nói cảm xúc càng kích động. Một bên Trần Ân nghe lấy, cảm xúc cũng đi theo kích động lên. Vừa rồi Vương Bách Huyền trên chiến trường biểu hiện hắn cũng là đều nhìn ở trong mắt. Trần Ân so với Lý Duyên, tầm mắt liền muốn hẹp rất nhiều, không có Lý Duyên lời nói này, hắn không hề biết Vương Bách Huyền đạo, bên song tu hàm kim lượng. Lý Duyên hít sâu mấy hơi, tận lực chậm dần chính mình tâm tình kích động, trịnh trọng hướng Vương Bách Huyền nói, "Vương huynh đệ, nếu là phá thành, ngươi nhất định phải đi." "Nhất định phải đi." Tại Lý Duyên ánh mắt sáng rực phía dưới, Vương Bách Huyền há to miệng, gật đầu đáp ứng, "Ừm." Được đến Vương Bách Huyền đáp án, Lý Duyên thu tay lại, sang sảng cười một tiếng. Đang lúc này, có chiến sĩ thanh âm dồn dập vang lên, "Man Tử, Man Tử công thành." Lý Duyên thần sắc biến đổi, cầm kim hoàn đại đao liền hướng bên tường thành đi đến. Ta đi mãi mãi hắn Man Tử, lão tử hôm nay muốn giết cái đủ. Chiến tranh lại lần nữa mở ra. Chương 40, cường giả tâm chương 40, cường giả tâm. Nhanh lên, đều cho bản tướng đem tốc độ nhấc lên. Lúc này, Cung Châu thông hướng xuyên bảo trấn trên đường, một chi kỵ binh đang theo xuôi nam phi nhanh. Dẫn đầu đương nhiên đó là Cung Châu Châu Mục, Dương Diên Thuận. Vừa nghĩ tới lúc này xuyên bảo trấn ngay tại bị Nam Man đại quân tiếp cận, Dương Diên Thuận liền lòng nóng như lửa đốt. Nếu là xuyên bảo trấn bị phá, tình huống liền nguy rồi. Không cần nghĩ, Bách Tính khẳng định sẽ gặp phải Nam Man đồ sát. Nghĩ tới đây, Dương Diên Thuận càng cấp thiết, lôi kéo dây cương trong miệng quắc khẽ, thúc giục dưới khố chiến mã lại lần nữa tăng tốc. Xuyên bảo trấn, chiến hỏa liên thiên. Dưới tường thành cháy hừng hực hỏa diễm dần dần thay đổi đến thế nhỏ. Mà cách đó không xa, Nam Man đại quân lại lần nữa từ từ hướng tiền đẩy tới. Đứng tại trên tường thành, Vương Bách Huyền nhìn qua phía dưới Nam Man đại quân, tâm tình nặng nề. Vừa rồi Lý Duyên mấy câu nói còn tại trong đầu của hắn bồi hồi. Có thể là, chẳng biết tại sao Vương Bách Huyền trong đầu đột nhiên hiện ra tại trấn ở ngoài trông thấy một màn kia. Nhân gian luyện ngục. Vương Bách Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra rõ ràng là Man Tử giữ tợn cười to, dân chúng thê thảm kêu khóc, hài đồng hoảng hốt vặn vẹo khuôn mặt. Vương Bách Huyền lòng đang run rẩy, vừa nghĩ tới Nam Man phá thành phía sau sẽ tái hiện bên ngoài trấn nhân gian luyện ngục, hắn liền cảm thấy sợ hãi hoảng hốt. Lúc này, Vương Bách Huyền trong đầu bất ngờ xuất hiện hai cái nhỏ Vương Bách Huyền, bọn họ ngay tại lẫn nhau tranh luận. Ngươi đã tận lực, nếu như không phải ngươi lời nói, sợ rằng xuyên bảo trấn cũng sớm đã bị phá, ngươi không thẹn lương tâm. Một cái nhỏ người nói, Vương Bách Huyền, ngươi muốn trốn sao? Chẳng lẽ ngươi đi tới cái này cái thế giới chính là làm đạo binh? Ngươi muốn làm một tên hèn nhát? Lại lần nữa mắt thấy Man Tử đổ sát Bách Tính. Một cái khác nhỏ người nói, Vương Bách Huyền, ngươi không phải thánh nhân, ngươi cũng không cần là hào người không liên quan liều mạng, liền tính ngươi vì bọn họ liều mạng bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi đừng quên, ngươi đồ đệ còn tại Cung Châu chờ ngươi. Vương Bách Huyền, ngươi xác thực không phải thánh nhân, nhưng ngươi là người à? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem Bách Tính bị Man Tử tàn nhẫn đổ sát sao? Nếu như Quách Gia bọn họ biết sư phụ của mình là một cái đạo binh, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Đừng nghe hắn Vương Bách Huyền. Chẳng lẽ ngươi muốn vì hào người không liên quan đánh đổi mạng sống sao? Man Tử đại quân nhiều như thế, liền tính ngươi mệnh chết đều không thể ngăn cản Man Tử phá thành. Nghe ta, Man Tử phá thành liền đi. Ngươi đã làm rất khá. Vương Bách Huyền, vô luận ngươi làm ra quyết định gì ta đều duy trì ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể không thẹn với lương tâm. Cường giả cường từ trước đến nay không phải thực lực, mà là tâm hô. Vương Bách Huyền phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua phía dưới đẩy tới Nam Man đại quân, đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ kiên định. Ầm ầm, đột nhiên một thanh âm vang lên lôi nổ vang. Nguyên bản còn trời trong vạn lý ngày không biết từ chỗ nào bay tới một mảng lớn mây đen, sắc trời lập tức thay đổi đến ảm đạm mấy phần. Kèm theo một trận cuồng phong, rất nhanh bầu trời liền rơi xuống đầu mưa lớn nước. Vốn là tại dần dần thu nhỏ thế lửa, tại nước mưa bên dưới càng thế nhỏ. Lý Duyên ngửa đầu nhìn trời, thần sát tương xót, lão Tạc Thiên, liền ngươi đều giúp man từ sao? Vương Bách Huyền ngửa đầu, vươn tay cảm thụ được rơi ở trên tay nước mưa, trong mắt hiện lên một vệ tinh quang, thấp giọng nam nhi, thật sự là một tràng mưa đúng lúc cá ngày phản phất bị chọc vào một cái lỗ thủng. Mưa như chút nước, nước mưa rơi vào các chiến sĩ giáp trụ bên trên, trên mặt cọ rửa tường thành cùng đại địa. Trên tường thành, các binh sĩ từng cái ánh mắt kiên nghị, nhìn qua phía dưới không xa Nam Man đại quân, tùy ý nước mưa cọ rửa. Trời đều tại giúp ta. Ba Tát La giữ tận cười to. Cưu Khả La liếc nhìn Ba Tát La, đột nhiên trong tay trường mâu chỉ lên trời chỉ một cái, phát ra gào thét, các binh đệ, xông phá cửa thành, xé nát nhân tộc. Giống, giống, xé nát nhân tộc. Kèm theo Cưu Khả La ra lệnh một tiếng, chậm chậm đẩy tới Nam Man đại quân từng cái nhộn nhịp phát ra gào thét, hướng về cửa thành công kích mà đi. Ba Tát La tự nhiên không muốn rơi vào Cưu Khả La sau lưng, vung cánh tay lên một cái, phát ra gào thét, các binh đệ, theo bản tướng công kích. Ba Tát La một ngựa đi đầu, cưỡi hung báo công kích hướng về phía trước. Trên tường thành, nghe lấy phía dưới đinh thai nhức góc gào thét, Lý Duyên hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, xé cổ họng phát ra gào thét, các tướng sĩ, sau lưng chính là người nhà chúng ta, ma tử muốn đổ sát người nhà chúng ta, các ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, không đáp ứng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng giết, giết. Các tướng sĩ phát ra cuồng loạn tiếng la giết, phốc phốc. Một cái tên nỏ bắn ra, hóa thành một đạo hắc ảnh bắn bên trong một cái ma tử. Tên nỏ to lớn lực đạo bên dưới, xuyên thấu ma tử thân thể, càng là bị quán tính mang theo bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy cái ma tử. Phốc phốc. Một cái từ trời rơi xuống trường mâu xuyên thấu một cái chiến sĩ thân thể, lực lượng kinh khủng bên dưới hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Chiến tranh lại lần nữa đánh vang. Lý Duyên xem như xuyên bảo trấn duy nhất một cái giao quang cảnh võ giả, hắn cầm kim hoàn đại đao lại lần nữa nhảy xuống, không sợ chết giết vào Nam Man đại quân bên trong. Ba Tát La cùng Cưu Khả La tự nhiên nhìn thấy một người đã đủ giữ quan ải Lý Duyên. Hai người bọn họ đồng thời hướng về Lý Duyên đánh tới. Nhân tộc, cho bản tướng chết. Ba Tát La giữ tợn gào thét, trong tay trường mâu mang theo ngàn quân lực hướng Lý Duyên đâm tới. Đồng thời, Cưu Khả La cũng vung vậy trường mâu thẳng hướng Lý Duyên. Người này nhất định là nhân tộc cao tầng, cái này công lao làm sao có thể nhường cho Ba Tát La. Đồ chó hoang man tử, cho lão tử chết. Lý Duyên một đao bổ ra trước mắt man tử, gặp hai cái cao lớn hung mãnh man tử hướng chính mình đánh tới, hưng phấn giống to, không những không lui ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, một người hai rất liền đụng vào nhau. Ba Tát La cùng Cưu Khả La đều là man tướng thực lực, là có thể sánh ngang võ đạo đệ tam cảnh, giao quang cảnh cường giả. Võ đạo tuy mạnh, nhưng man tử cũng tu nhục thân, Lý Duyên lấy một địch hai tuyệt không có khả năng thắng. Nhân tộc, cho bản tướng chết. Ba Tát La gào thét, trong tay trường mâu vung dậy, hướng về Lý Duyên đâm tới. Lý Duyên gầm thét, man tử, muốn lao tử mệnh, liền cầm ngươi hạng trên đầu đến đổi. Lý Duyên không cam lòng yếu thế, kim hoàn đại đao vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, một thân giao quang cảnh thực lực bộc phát, lại để Ba Tát La cùng Cưu Khả La hai vị man tướng trong lúc nhất thời đều không làm gì được. Lý Duyên lúc này giống như điên dại, hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, để Ba Tát La cùng Cưu Khả La sắc mặt rất là khó coi. Hai rất đều muốn lấy bên dưới Lý Duyên đầu, nhưng lại không nghĩ vì vậy mà bản thân bị trọng thương, làm cho đối phương đoạt được tiên cơ. Cũng đúng là bọn họ hai không đồng lòng, Lý Duyên lại lấy một địch hai tư thái, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trên tường thành, Trần Ân xem như phó tướng, phụ trách chủ tính trung chỉ huy, nắm giữ lại cục. Đồng thời, hắn một thân binh hình thế gia cũng đang không ngừng là các tướng sĩ tăng phúc. Mưa càng rơi xuống càng lớn, nồng hậu dày đặc ố tầng mây bên trong sấm sét vang dội. Vương Bách Huyền đứng tại trên tường thành, phóng tầm mắt tới phía sau Nam Man đại quân. Hắn ánh mắt chú ý đến phía sau cái kia cười ở hung thú trên thân cao lớn thân ảnh, mà cao lớn thân ảnh cũng đang nhìn Vương Bách Huyền. Một người một rất ánh mắt xuyên qua đại quân đối mặt cùng một chỗ. Chỉ cân thống lĩnh bỗng nhiên cười khẩy, hắn cảm nhận được trên tường thành cái kia nhân tộc sát ý Vương Bách Huyền thu về ánh mắt, lại lần nữa tay kết pháp quyết. Vạn tiễn thể phát cùng kim qua thiết mã lại xuất hiện. Chương 41, Cửu Tiêu Thần Lôi chương 41, Cửu Tiêu Thần Lôi. Lúc này, Dương Diên Thuận còn tại trên đường chạy tới, giết. Giống. Tiếng chém giết vang tận mây xanh. Chiến trường lại lần nữa tiến vào gay cấn giai đoạn. Bất luận là thủ thành nhân tộc, vẫn là công thành man tộc đều đã giết điên. Nương theo thời gian rời đổi, Lý Duyên dần dần mệt mỏi, vừa bắt đầu điên dại thế công càng chậm lại. Ba Tát La cùng Cưu Khả La bị đè xuống đánh lâu như vậy, rốt cục là chờ đến cơ hội. Ba Tát La né tránh Lý Duyên công kích, tiếp lấy ánh mắt sáng lên. Cơ hội. Ba Tát La trong tay trường mâu vung dậy, gào thét lên đâm về Lý Duyên, nhân tộc. Chết. Cảm giác nguy cơ đánh tới, Lý Duyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuốn bít vặn xoay người né tránh đồng thời, kim hoàn đại đao đổ ngang mà ra. Tất cả những thứ này bị Cưu Khả La nhìn ở trong mắt, hắn sắc mặt biến hóa, quyết không thể để Ba Tát La trước lấy đối phương thủ cấp. Nghĩ đến đây, Cưu Khả La quát lên một tiếng lớn, hướng Lý Duyên điên cuồng đánh giết mà đi. Nguy rồi. Lý Duyên sắc mặt đại biến, cuốn quýt trốn tránh. Đáng tiếc, nhưng là chậm một bước. Ngăn Ba Tát La công kích lại không thể trốn được Cưu Khả La trường mâu. Phốc phốc. Huyết nhục xé rách, một vệt huyết sắc hành vẩy giữa không trung. Lý Duyên vội vàng rút lui, quay đầu liếc nhìn cánh tay bên trên lỗ máu, sắc mặt rất là khó coi. Gặp Lý Duyên thụ thương, Ba Tát La cùng Cưu Khả La lướt nhau, hai rất đều là đồng thời thẳng hướng Lý Duyên. Người nào có thể cầm xuống Lý Duyên thủ cấp, khẳng định sẽ nhớ công đầu. Đợi lâu như vậy Ba Tát La làm sao có thể đem tới tay công lao chắp tay nhường lại? Mà Cưu Khả La luôn luôn cùng Ba Tát La không hợp nhau, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Ba Tát La đến cái này công lao. Đối mặt đồng thời đánh tới hai rất, Lý Duyên lại nết miệng cười ha hả, hắn hồn nhiên không để ý cánh tay thương thế, cười to nói, đến hay lắm. Lao tử hôm nay liền để các ngươi biết như thế nào đại tống võ phu. Vâng. Một cỗ khí thế kinh khủng từ Lý Duyên trên thân bộ phát ra, nhấc lên một cỗ vô hình sóng khí hướng bốn phía quét tán. Giết. Lý Duyên quát lên một tiếng lớn, toàn thân phảng phất bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực, toàn thân khí thế nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố đỉnh điểm. Chết tiệt. Ba Tát La sắc mặt đại biến. Gặp Cưu Khả La ánh mắt kinh hãi. Lúc này Lý Duyên tại hai rất trong mắt hiển nhiên một bộ không muốn mạng điên dại trạng thái, so với ban đầu càng thêm khủng bố, bởi vì Lý Duyên đây là tại thiêu đốt máu tươi của hắn, dùng cái này đến cưỡng ép tăng cao thực lực, không những khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, càng là đột phá đỉnh phong. Ba Tát La cùng Cưu Khả La cũng không muốn liều mạng, cùng trước mắt nhân tộc một mạng đổi một mạng. Cũng chính là hai rất tâm tư, dẫn đến lại lần nữa bị Lý Duyên đè lên đánh. Cái này một hành động vĩ đại không thể nghi ngờ cực lớn tăng lên trên tường thành chúng tướng sĩ khí. Vương Bách Huyền tự nhiên cũng chú ý tới Lý Duyên lúc này trạng thái, lại không có biện pháp tốt hơn. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Nếu không, liền tính đánh giết Ba Tát La cùng Cưu Khả La, cũng vẫn như cũ sẽ bị Nam Man đại quân phá thành. Phía sau, chỉ cần thống lĩnh cảm nhận được trên chiến trường truyền đến khí thế cường đại, lại mơ hồ có một tia bắc xoáy uy áp. Nhìn qua thuộc hạ của mình bị đè lên đánh, chỉ cần thống lĩnh mắng một câu, phế vật, lấy bản thống lĩnh đại đao đến. Rất nhanh, hai cái Nam Man binh sĩ khiêng một thanh chừng một trượng dài đại đao tới. Chỉ cần thống lĩnh một cái cầm lên trôi này chừng một trượng đại đao, vung tay hô to, truyền bản thống lĩnh kiến, toàn quân công kích. Nương theo chỉ cần thống lĩnh quát to một tiếng, hắn dẫn đầu cưỡi đầu này chừng hai trượng có thừa khủng bố hung thú hướng chiến trường công kích mà đi. Đồng thời, nhận được mệnh lệnh còn thừa Nam Man đại quân bắt đầu công kích. Nam Man bộ tốt bọn họ gào thét, vung vẩy trong tay trường mâu. Nam Man hung báo kỵ binh nhanh chóng hướng về phòng, trên lưng Nam Man hướng về trên tường thành ném trường mâu. Mà Nam Man mạnh mã hung tượng hí công kích, khí thế của nó thẳng tiến không lùi, không thể địch nổi. Trên tường thành, Trần Ân nhìn qua toàn quân công kích giống như thủy triều vọt tới Nam Man đại quân, sắc mặt phạch một cái thay đổi đến ảm đạm. Đại địa đang run rẩy, liên quan trên tường thành đều cảm nhận được run run một hồi. Nhìn qua như thủy triều vọt tới Nam Man đại quân, Trần Ân trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Xong, xuyên bảo trấn thủ không được. Cảm nhận được đại địa chấn động, Lý Duyên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực của tới. Hắn thật không có cách nào. A, đều cho lão tử chết. Lý Duyên đột nhiên bạo khởi, liền xem như chết. Hắn cũng muốn đem trước mắt hai cái màn tử mang đi. Nhìn thấy triệt để điên cuồng Lý Duyên, Ba Tát La cùng Cưu Khả La đặc biệt có ăn ý đồng thời rút lui, chỉ phòng thủ quyết không tiến công. Cho bản thống lĩnh lăn đi. Đột nhiên một tiếng điếc tai nhức óc hét to vang vọng chiến trường. Hạt giữa bầy gà chỉ cần thống lĩnh tay cầm đại đao, hướng về Lý Duyên công kích mà đến. Chết. Trong chớp mắt, chỉ cần thống lĩnh đã đi tới Lý Duyên trước mắt. Chỉ thấy hắn một tay cầm đao, đột nhiên nâng lên hướng phía trước một chém. Mang theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng, liền không khí đều tại lưỡi đao bên dưới bị chém nát. Bang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Duyên một tay cầm đao, một tay đặt tại trên sống đao hành ngăn tại trước mặt. Kim loại giao minh em thanh nổ vang. Trong chốc lát, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Lý Duyên thân thể giống như đạn tháo, vậy mà đột nhiên nện ở trên tường thành, mà nặng nề tường thành mặt ngoài lại bị Lý Duyên nện ra một cái hố to, vô số gạch đá rạn nứt. Lý Duyên vô lực đổ vào dưới tường thành, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này toàn thân bất lực, kịch liệt đau nhức, chỉ cần thống lĩnh cái này một kích thương tổn tới hắn gân cốt. Thống lĩnh đại nhân. Ba Tát La cùng Cưu Khả La gặp thống lĩnh đại nhân đích thân xuất thủ, liền hội cùng kính mở miệng. Chỉ cần thống lĩnh liếc mắt đổ vào dưới tường thành Lý Duyên, lại liếc mắt hai người bọn họ. Hai rất tại chỉ cần thống lĩnh ánh mắt bên dưới, thân thể khẽ run lên, không dám lên tiếng. Các minh đệ, theo bản thống lĩnh công kích. Chỉ cần thống lĩnh vung tay hô to, thân ảnh cao lớn giống như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng trong chiến trường, là Nam Man đại quân chỉ dẫn phương hướng. Trên tường thành, Trần Ân nghiến răng nghiến lợi, đã không để ý tới không biết sống chết Lý Duyên, hắn chỉ huy chúng tướng sĩ đỉnh lấy đầy trời trường mâu, không muốn mạng điên cuồng công kích. Nhưng mà, đối mặt như thủy triều công kích mà đến Nam Man đại quân, bọn họ công kích lộ ra đặc biệt bất lực, tựa như một cây gậy tắm vào trong hồ khuấy động, bất luận lại thế nào khuấy động, hồ nước cũng sẽ không có biến hóa, liền tính lại dùng lực, tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp gây nên phản ứng. Cuối cùng chờ được ngươi Vương Bách Huyền nhìn chăm chú lên hạc giữa bầy gà chỉ cần thống lĩnh, hai tay bắt đầu cấp tốc kết pháp quyết, bờ môi thần tốc lúc đích. Ầm ầm. Thình lình một tiếng sấm nổ vang tận mây xanh, giống như thiên công tức giận. Chỉ cần thống lĩnh nhìn về phía trên tường thành cái kia nhân tộc. Hắn lúc này cùng quanh mình hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Trên tường thành chúng tướng sĩ đều là một mặt điên cuồng, chỉ có hắn đứng tại chỗ nhắm mắt lại, tùy ý nước mưa điên cuồng đập tại trên khuôn mặt của hắn. À, tuyệt vọng sao? Nhân tộc chỉ cần thống lĩnh cười lạnh, nâng lên đại đao hướng về cửa thành công kích mà đi. Dưới tường thành, toàn thân vô lực Lý Duyên nhìn qua công kích mà đến Nam Man đại quân, tâm tình tuyệt vọng bao phủ, hắn thê thảm cười một tiếng, xong, tất cả đều xong, ta Lý Văn Trung là tội nhân a bá. Vương Bách Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một vệt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy hắn nhìn về phía công kích mà đến Nam Man đại quân, bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra mấy cái âm tiết. Lôi pháp, Cửu Tiêu thần lôi. Chương 42, Man tử lui chương 42, Man tử lui. Lôi pháp, Cửu Tiêu thần lôi. Làm Vương Bách Huyền trong miệng phun ra mấy chữ này lúc, một giây sau sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm kèm theo đâm rách màn trời thiểm điện. Công kích tại phía trước chỉ cần thống lĩnh nhìn qua đứng ở trên tường thành cái kia binh gia nhân tộc, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nhưng mà, còn không đợi hắn quá nhiều suy nghĩ. Ầm ầm, che khuất bầu trời trong mây đen, lôi điện như dao long lan lộn, một giây sau, một đạo như thùng nước thô lôi đỉnh đột nhiên thẳng hàng. Ầm ầm, lôi đỉnh không hề có điểm báo trước rơi vào Nam Man đại quân bên trong, trong khoảnh khắc vô số Nam Man hóa thành cho bụi. Lôi đỉnh lực lượng hoàn toàn không phải những này Nam Man có khả năng chống lại. Bởi vì mưa to liên miên, dù cho không có bị lôi đỉnh đánh trúng, cũng không ít Nam Man bị liên lụy trong đó, cường đại lôi điện dưới áp lực mạnh, bọn họ mặc dù không có hóa thành cho bụi, nhưng lại toàn thân run rẩy, co quắp mà ngã trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Gặp một màn này, chỉ cần thống lĩnh toàn thân lông tơ đều dựng lên, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, đặc biệt băng lãnh. Nam Man đại quân cũng biến thành hoảng loạn lên. Đây là thiên uy a. Bọn họ có thể đối mặt nhân tộc hung hãn không sợ chết, nhưng tại ngày này uy bên dưới, chỗ nào có thể không hoảng hốt, không sợ à? Đang lúc chỉ cần thống lĩnh chuẩn bị chỉnh đốn đại quân lúc, chân trời lại là một tia chớp rơi xuống, không có dấu hiệu nào. Nam Man đại quân không chút nào kịp phản ứng. Ầm ầm. Co quắp ngồi dưới đất Lý Duyên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn, cặp mắt của hắn bị bạch quang chói mắt bao trùm. Từ trên trời giáng xuống lôi đình đánh vào Nam Man đại quân bên trong, lại là vô số Nam Man không nói tiếng nào hóa thành cho bụi, thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. Lại là một tia chớp. Chỉ cần thống lĩnh trong lòng hoảng hốt, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trên tường thành cái kia binh gia nhân tộc. Chỉ thấy hắn đứng thẳng ở trên tường thành, tùy ý nước mưa đập ở trên người hắn, cuồng phong gào thét lay động hắn bị ướt tóc dài cùng quần áo. Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt bên trong mơ hồ lóe ra bạch mang. Chỉ cần thống lĩnh nhìn hướng Vương Bách Huyền đồng thời, Vương Bách Huyền cũng nhìn về phía hắn. Trong chốc lát, chỉ cần thống lĩnh chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổi lên, làn da mặt ngoài phảng phất có dòng điện bạch qua, toàn thân mềm nhũn. Là cái này nhân tộc, nhất định là cái này nhân tộc. Chỉ cần thống lĩnh nội tâm điên cuồng gào thét. Một giây sau, ầm ầm, lại là một tia chớp rơi xuống, vô số Nam Man binh sĩ mất mạng tại lôi đỉnh chi nộ bên dưới. Liên tiếp ba đạo lôi đỉnh chuẩn xác không sai rơi vào đại quân, hủy diệt vô số man tộc binh sĩ, để bọn họ triệt để hoảng loạn lên. Vô số man tộc binh sĩ dưới khố hung báo, mảnh mã hung tượng đều là không nghe chỉ huy bắt đầu điên cuồng chạy loạn. Toàn quân nghe lệnh chỉ cần thống lĩnh còn muốn thống lĩnh đại quân, có thể hắn tiếng nói còn chưa nói xong, bị một tiếng biết thai nhức góc tiếng sấm bao trùm. Ầm ầm. Cái này phảng phất là lão thiên gia tại nổi giận, phẫn nộ Nam Man giết chóc nhân đây hạ xuống lôi đỉnh. Tại liên tiếp lôi đỉnh hành kích bên dưới, Nam Man đại quân triệt để loạn, không ít Nam Man bộ tốt chết tại mảnh mã hung tượng va chạm, giẫm đạp bên dưới. Trên tường thành, một chúng tướng sĩ đều nhìn trợn tròn mắt, thậm chí đều quên tiếp tục công kích. Lôi đỉnh rơi xuống chiếu sáng chân trời, đem mỗi vị tướng sĩ gương mặt chiếu lên hoàn toàn trắng bệch. Nhìn xem bị lôi đỉnh không ngừng đánh kích, tự loạn trận cước, sắp tán loạn Nam Man đại quân, chúng tướng sĩ đều là cười ha hả, tựa như phát tiết gào thét. Ha ha ha. Chết tiệt man tử chọc giận lão thiên gia. Lão thiên gia hạ xuống lôi đỉnh đánh chết bọn họ. Lão thiên gia, đánh chết đám này đồ chó hoang man tử. Trần Ân khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn, đột nhiên hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, quay đầu bận rộn tìm kiếm Vương Bách Huyền thân ảnh. Coi hắn thấy được Vương Bách Huyền đứng tại trên tường thành, bị điên cuồng gió lay động tóc dài quần áo thân ảnh lúc sử sốt. Tại chói mắt bạch mang chiếu dọi xuống, Vương Bách Huyền sắc mặt lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Liên phản phất, tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của hắn bên trong đồng dạng. Một cái ý tưởng bất khả tư nghị từ Trần Ân đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ, cái này hạ xuống lôi đình là vì Vương Bách Huyền nguyên nhân? Trần Ân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hái lãng. Mắt nhìn phía dưới hạt giữa bảy gã chỉ cần thống lĩnh, Vương Bách Huyền trong mắt sát ý lập lòe, bờ môi khẽ nhúc nhích. Chú ý tới Vương Bách Huyền biểu lộ, chỉ cần thống lĩnh trong lòng hoảng hốt. Một cố không cách nào nói rõ nguy cơ chí mạng cảm giác đột nhiên dâng lên. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, trong đầu điên cuồng vang lên còi báo động. Ầm ầm, lại là một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình rơi xuống, trực tiếp bổ về phía chỉ cần thống lĩnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy chỉ cần thống lĩnh hoàn toàn không để ý hình tượng, gào thét gầm thét hướng bên cạnh lăn đi. Oeng, một đạo như thùng nước thô lôi đình rơi vào vừa rồi chỉ cần thống lĩnh vị trí. Hai trượng có thừa hung báo nháy mắt hóa khí, mà mặt đất thì là bị nổ ra một cái hố cực lớn, vô số đá vụn nháy mắt mẫn diệt. Giống. Chỉ cần thống lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ thấy hắn toàn thân văn tú hình xăm bắt đầu phát sinh biến hóa, lồng ngực hung báo đầu thú rất sống động, mở ra giữ tận miệng rộng, không khí bên trong mơ hồ vang lên một tiếng báo giống. Chỉ thấy chỉ cần thống lĩnh điên cuồng hướng rút lui, nhanh như thiểm điện. Ầm ầm, ầm ầm. Lại là liên tiếp mấy đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía chỉ cần thống lĩnh. Nhưng mà, chỉ cần thống lĩnh liều mạng lao nhanh, lôi đỉnh rơi xuống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thủy trung chậm chỉ cần thống lĩnh một bước, cuối cùng để hắn trốn ra lôi đỉnh nơi bao bọc phạm vi. Bất quá, chỉ cần thống lĩnh là chạy trốn, có thể dưới trướng hắn một đám Nam Man binh sĩ nhưng là khó thoát một kiếp. Trong đó, Cưu Khả La cũng chết tại lôi đỉnh bên dưới, chết đến hời hợt, không có thống khổ, không có kêu thảm. Ba Tát La chạy nhanh, nhìn thấy thứ một tia chớp hạ xuống xong hắn liền quả quyết rút lui. Cuối cùng, tại đạo thứ 9 lôi đỉnh rơi xuống phía sau, lan lộn tại đầy trời trong mây đen lôi điện giao long mới dần dần tản đi. Đại địa bên trên, trừ ra một chút Nam Man binh sĩ lưu lại thi thể bên ngoài, trên mặt đất nhiều mấy cái cháy đen cái hố. Mưa to bên dưới, từng kia khói đen tại cái hố bên trong hướng bên trên phiêu tán. Thời gian phảng phất cái này tại một khắc tạm dừng. Một giây sau, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vâng! Ô! Man tử lui! Man tử lui! giữ vững, giữ vững, ô ô, giữ vững. Chúng tướng sĩ bọn họ nhảy cấm hoan hô, cũng không ít chiến sĩ vứt bỏ vũ khí trong tay, cùng chiến hưu bên cạnh lẫn nhau ôm nhau, lệ nóng doanh trọng. Trần Ân nhìn xem một chúng tướng sĩ, chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, đúng vậy à, giữ vững, giữ vững. Trần Ân ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Vương Bách Huyền, đã thấy Vương Bách Huyền chẳng biết lúc nào đã biến mất tại trên tường thành. Dưới tường thành, phản phất bị lãng quên Lý Duyên nằm trên mặt đất, nghe lấy trên tường thành các chiến sĩ hoảng hốt mẹ cứng, hắn khỏe miệng giật một cái, chật vật kéo lên một vệt nụ cười. Man tử lui, giữ vững a. Lý Duyên mặt hướng ngày, tùy ý nước mưa đập tại trên mặt mình, nước mưa dần dần làm mơ hồ cặp mắt của hắn, liền tại hắn cảm giác một trận đủ rũ đánh tới lúc, sắp đóng lại hai mắt trong mơ mơ màng màng thấy được một bóng người đứng tại bên cạnh mình. Lui, man tử lui, giữ vững a. Lý Duyên nhắm hai mắt lại, mất đi cảm giác. Chương 43, quân dân một lòng chương 43, quân dân một lòng. Mưa to vẫn còn tiếp tục. Trên tường thành, chúng tướng sĩ bọn họ bắt đầu thu thập tàn cuộc, đem chết đi chiến hữu thi thể mang xuống tường thành, sau đó chồng chất cùng một chỗ. Tại Trần Ân chỉ huy bên dưới, các chiến sĩ phân công rõ ràng. Nam Man là lui, thế nhưng ai nào biết có thể hay không ngóc đầu trở lại, cho nên không thể từ bỏ đề phòng, vẫn là cần làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Vâng, nương theo bó đuốc ném vào trong đống sắt chết, một nắm hỏa diễm phóng lên tận trời. Tại Trần Ân an bài xuống, chúng tướng sĩ gỡ xuống đầu đội mũ chiến đấu, nhìn qua phóng lên tận trời diễm hỏa, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, có chút cúi đầu xuống mặc niệm. Đêm qua còn ở bên người đùa giỡn chiến hữu, hôm nay liền thành một cỗ thi thể. Bọn họ là anh hùng, là bảo hộ xuyên bảo trấn, bảo vệ bách tính anh hùng. Bọn họ không sợ sinh tử, kiên định thực hiện chính mình thân là một tên biên quan chức trách của quân nhân cùng sứ mệnh. Có người đã chết, thế nhưng hắn còn sống. Bọn họ anh linh, tín niệm cũng không biến mất, mà là theo lên hỏa diễm chiếu sáng còn lại sống sót tướng sĩ con đường phía trước. Bọn họ sẽ không cô đơn, bọn họ sự tích chú định sẽ vạn cổ lưu truyền. Man tử bị đánh lùi sao? Một cái một cửa mở ra, một cái nam nhân thò đầu ra nhìn thấy trước mắt đều nhịp đứng một đám chiến sĩ. Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến cháy gừng hực diễm hỏa lúc, ngẩn người. Hắn đẩy cửa ra đi ra, nhìn xem nằm tại hỏa diễm bên trong từng cỗ thi thể, thấy được từng trương tràn đầy vết máu tuổi trẻ gương mặt, không biết vì cái gì sự ác độc của hắn hung ác giun lên. Hắn im lặng không lên tiếng đi tới một bên, đồng tử bên trong phản chiếu thiêu đốt khói lửa, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là tại là chết đi các tướng sĩ cầu nguyện. Làm thứ một mình đi ra đến phía sau, dần dần cũng có bách tính từ nhà bên trong đi ra đến. Bọn họ phảng phất ước định cẩn thận đồng dạng, im lặng không lên tiếng đi tới một bên, chậm rãi cúi đầu xuống là chiến sĩ đã chết bọn họ mặc niệm, cầu nguyện. Không thiếu phụ người lệ nóng doanh tròng mà nhìn xem một màn này, cũng không ít lao hầu thấp giọng thút thít, thậm chí không ít nam nhân ngửa đầu, hút lấy cái mũi không cho nước mắt rơi xuống. Nhìn xem tại hỏa diễm bên dưới biến mất tuổi trẻ gương mặt, không có người ý chí sắt đá, trái tim của bọn họ đều đang run rẩy. Chiến sĩ đã chết bọn họ, rất nhiều đều vẫn là hài tử a. Bọn họ lại là nhà nào trụ cột, lại là nhà ai phụ mẫu tâm đầu nhục a. Một vị bị một cô gái trẻ tuổi đỡ lao hầu, cầm trong tay một cái bị vải trắng cản trở giỏ, run run rẩy rẩy đi đến Trần Ân trước mặt. Tướng quân, các ngươi vất vả, tất cả mọi người còn chưa có ăn cơm à, đây là lao bà tử một điểm tâm ý. Nói xong, lao hầu đưa trong tay giỏ cản trở vải trắng bên lên, bên trong rõ ràng là từng cái nóng quần quần bánh bao chay. Không được, lão nhân gia, ngài tâm ý chúng ta tâm lĩnh, bảo vệ đại gia, chống cự man tử là chúng ta thân là chức trách của quân nhân. Trần Ân trong lòng run lên, nhìn xem bánh bao chay, vội vàng cự tuyệt. Nhìn lao hầu mặc trên người y phục khắp nơi đều là miếng vá, những này bánh bao chay không chừng là lão nhân gia bất an bất mặc lưu lại. Tướng quân, các chiến sĩ khẳng định cũng còn chưa ăn cơm a. Vừa vặn nhà ta còn nuôi một con lợn, giết cho các chiến sĩ ăn nóng hổi. Có một cái nam nhân cao giọng nói. Đúng thế. Nhà ta còn có không ít mặt, ta hiện tại liền trở về cho đại gia cùng mặt, hấp bánh bao chay cho đại gia hòa ăn. Nhà ta cũng còn có không ít ăn, ta hiện tại liền đi về nhà làm. Lập tức, hiện trường thay đổi đến ồn ào, dân chúng từng cái nộn nhịp la hét muốn cho các chiến sĩ làm ăn. Trần Ân vội vàng xua tay, cao giọng hô, chư vị, chư vị. Chư vị nghe Trần Mô nói một câu. Nghe đến Trần Ân âm thanh, dân chúng cái này mới dần dần yên tĩnh lại, đều là nhìn xem hắn. Chư vị. Trần Mỗ thay mặt các tướng sĩ tại chỗ này cảm ơn mọi người hảo ý. Thế nhưng chúng ta là quân nhân, bảo vệ đại gia là chức trách của chúng ta, không cần hao phí đại gia nhà mình đồ ăn. Các ngươi xin yên tâm, Trần Mỗ nhất định sẽ không đói bụng thủ hạ của mình binh. Trần Ân mấy câu nói đến rất thỏa đáng. Hắn sau khi nói xong, liền có trăm họ cao hô, cái kia tướng quân, mọi người chúng ta băng hỗ trợ cũng có thể à? Không quản là làm cái gì, mọi người chúng ta băng có sức lực đều đi đem khí lực. Đúng a đúng a, chúng ta đều có sức lực, đều có thể hỗ trợ. Đúng a, tướng quân, có gì cần chúng ta hỗ trợ? Ngài cứ việc nói cho chúng ta biết. Nhìn xem nhiệt tình tăng cao dân chúng, Trần Ân trong lòng rất là cảm động, cuối cùng không có bác bỏ dân chúng nhiệt tình, để cho thủ hạ người nhìn xem an bài một chút bọn họ đủ khả năng sự tình. Dân chúng vui vẻ như vậy, xuất lực, khí lực không đủ lại giúp làm chút việc vặt, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười, làm đến khí thế ngất trời. Trong trấn tình cảnh cùng ngoại thành tình cảnh tạo thành hai cái tương phản. Ngoại thành, trừ ra Nam Man lưu lại đầy đất thi thể bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái bị lôi đình bổ ra to lớn cái hố, tại mưa to cọ rửa bên dưới lộ ra có mấy phần thê lương cảm giác. Trần Ân đứng tại chỗ cao, nhìn qua dân chúng tự phát hành động, trong lòng cảm khái. Ta đại tống quân dân một lòng, chỉ là Nam Man có gì sợ. Nha môn. Một gian xương phòng bên trong, trên giường nằm một cái sắc mặt tái nhợt trung niên hán tử. Theo phòng cửa bị đẩy ra, cả người mặc giáp trụ nam nhân rón rén đi tới. Bách Huyền Minh, văn trung hắn không có gì đáng ngại a. Trần Ân trên mặt thần sắc lo lắng mà nhìn xem trên giường Lý Duyên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Vương Bách Huyền thu hồi bắt mạch tay, nhẹ nhàng lắc đầu, tổn thương đến rất nặng, lại thêm văn trung tiêu đốt tinh huyết, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nói đến đây, Vương Bách Huyền dừng lại, than nhẹ một tiếng, nếu là muốn tiến thêm một bước, trừ phi dùng thiên tài địa bảo, bằng không mà nói đời này chỉ có thể dừng bước nơi này. Biết được Lý Duyên không có nguy hiểm đến tính mạng phía sau, Trần Ân thở dài một hơi, sống liền tốt, sống liền tốt. Nói xong Lý Duyên sự tình phía sau, Trần Ân đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, nghiêm sắc mặt, Bách Huyền huynh, có chuyện ta nghĩ hỏi ngươi một cái. Hỏi đi. Vương Bách Huyền thoáng kinh ngạc. Trần Ân chân mày hơi nhíu lại, như có mấy phần khó mà mở miệng. Hắn do dự một chút, cuối cùng mở miệng hỏi, cái kia rơi xuống lôi đỉnh, là bút tích của ngươi sao? Nói xong, Trần Ân ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, nín thở ngưng thần, không nhịn được khẩn trương lên. Nghe vậy, Vương Bách Huyền hơi sững sờ, cũng không ngay lập tức trả lời. Hắn âm thầm suy tư, có hay không nói cho Trần Ân. Đối mặt Trần Ân trừng trừng ánh mắt, nghĩ chỉ chốc lát phía sau, Vương Bách Huyền mới vừa chuẩn bị trả lời, lời nói còn chưa nói ra, Trần Ân liền xua tay, trước tiên mở miệng đánh gậy Vương Bách Huyền. Không có việc gì, ta liền hỏi một chút mà thôi, không có gì. Dứt lời, Trần Ân lời nói xoay chuyển, hôm nay vất vả ngươi, ta để người an bài cho ngươi nghỉ ngơi địa phương nghỉ ngơi sẽ, một hồi ta để người đưa một ít thức ăn đến. Ta còn phải đi tiền tuyến nhìn xem, phòng ngừa man tử ngóc đầu trở lại liền đi trước. Trần Ân lộ ra một vệt nụ cười, cũng không cần Vương Bách Huyền nhiều lời liền quay người rời đi. Nhìn qua Trần Ân rời đi bóng lưng, Vương Bách Huyền trầm mặc, đôi mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Đi ra sương phòng, Trần Ân nhịn không được hít sâu vài khẩu khí, kiểm chế chính mình nội tâm kinh hãi. Làm Vương Bách Huyền không có trả lời ngay lúc, Trần Ân trong lòng liền đã có đáp án. Trên thực tế, hắn chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng đánh lui man tử Cửu Thiên Lôi Đình vậy mà thật sự là Vương Bách Huyền mục đích. Vừa nghĩ tới cái kia từ trên trời giáng xuống Lôi Đình, Trần Ân trong lòng liền bốc lên một cỗ hàn ý, đây quả thật là người có thể nắm giữ thủ đoạn sao? Lại có thể triệu hoán thương khung hạ xuống Lôi Đình. Tại Trần Ân có hạn trong mắt, Vương Bách Huyền chiêu này lôi pháp để hắn kinh hãi không thôi. Chương 44, nhân trung lữ bố chương 44, nhân trung lữ bố. Thoát đi về đến đại doanh chỉ cân thống lĩnh, lúc này liền hô hắn doanh trướng xe rút lui hơn 10 dặm. Mãi đến xuyên bảo trấn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn phía sau, hắn mới kêu dừng. Chỉ cân thống lĩnh liếc nhìn chính mình gần như tàn phế cánh tay phải, sắc mặt khó coi. Chết tiệt nhân tộc, ti tiện nhân tộc. Chỉ cân thống lĩnh giữ tận giận mắng hai câu, trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hồi tưởng lại cái kia từ trên trời giáng xuống Lôi Đình, cô kia tử vong chen ép để hắn hiện tại cũng còn có mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Chết tiệt. Hắn tay trái nắm tay, đống nhiên nện ở ghế đá trên tay vịn. Cái kia nhân tộc như thế nào triệu hoán Lôi Đình? Như vậy thủ đoạn như thế nào bị hắn một phàm nhân nắm giữ? Hắn không phải binh em dương ra sao? Chỉ cân thống lĩnh không nghĩ ra, vắt hết óc đều không nghĩ ra. Mắt thấy liền muốn phá thành, ai biết lại sẽ ra cái này việc sự tình. Lôi Đình. Đây chính là thiên uy a. Phá thành đang ở trước mắt đều thất bại. Không biết dưới trướng có bao nhiêu binh sĩ hủy diệt tại Lôi Đình phía dưới. Nghĩ đến đây, chỉ cân thống lĩnh liền đau lòng đến đang dỉ máu. Báo, báo. Doanh trướng truyền ra ngoài đến một đạo thanh âm rồn rập. Đi vào. Chỉ cân thống lĩnh bực bội kêu lên. Được đến đáp lại, doanh trướng bên ngoài Ba Tát La vén lên doanh trướng bước nhanh đi tới, một gối quỳ xuống, thống lĩnh đại nhân. Thấy được là Ba Tát La, chỉ cân thống lĩnh hít sâu một hơi, tiếng như tiếng sấm, Ưu Khả La đâu? Bẩm báo thống lĩnh đại nhân, Ưu Khả La chết tại Lôi Đình phía dưới, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Ba Tát La đáp lại nói, trong lúc nhất thời trong lòng có mấy phần phức tạp. Nghe đến lời này, chỉ cân thống lĩnh đột nhiên một quyền nện ở trên tay vịn, phẫn nộ gào thét, đáng ghét, chết tiệt ti tiện nhân tộc, bản thống lĩnh muốn giết sạch bọn họ. Nhìn xem giống như điên dại chỉ cân thống lĩnh, Ba Tát La chỉ là liếc nhìn liền bận rộn cúi đầu xuống, chỉ sợ giận chó đánh mèo đến trên người mình. Nửa ngày, chỉ cân thống lĩnh sau khi phát tiết xong, mới hướng Ba Tát La nói, chỉnh bị đại quân, nhìn xem còn có bao nhiêu binh sĩ. Ba Tát La do dự, thống lĩnh đại nhân, chỉnh đốn xong đại quân phía sau có hay không tiếp tục công thành? Nghe vậy, chỉ cân thống lĩnh giận không nhịn nổi, công thành. Bản thống lĩnh để chính ngươi đi công thành. Phế vật đồ vật. Ngươi muốn chết. Vẫn là muốn mang đại quân cùng một chỗ cùng ngươi đi chết. Trình bị đại quân. Không có bản thống lĩnh mệnh lệnh ai cũng không cho phép tự tiện công thành. Kẻ trái lệnh chém. Thuộc hạ minh bạch. Ba Tát La giật mình một cái, đội vàng đáp lại. Lan. Chỉ cân thống lĩnh gần như gào thét mà ra, dọa đến Ba Tát La liền đội vàng xoay người bước nhanh rời đi. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt nhân tộc. Bản thống lĩnh muốn giết sạch các ngươi. A. Chỉ cân thống lĩnh phẫn nộ gào thét. Doanh trướng bên ngoài, Ba Tát La nghe thấy thống lĩnh đại nhân phẫn nộ gào thét, vội vàng tăng nhanh bước chân rời đi, đi chỉnh bị tán loạn chạy trở về đại quân. Đồng thời, hắn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. May mắn thống lĩnh đại nhân không có hồ đồ, không có lại để chính mình đi công thành. Ba Tát La chính mình cũng không có có ý thức đến, vừa bắt đầu chính mình không kịp chờ đợi muốn xin chiến tâm lý, lúc này hoàn toàn biến mất. Tại tự mình kinh lịch thiên uy, kiến thức cái kia khủng bố, mang theo khí tức hủy diệt Lôi Đình, Ba Tát La cảm giác phải tự mình vẫn là quá trẻ tuổi, quá xúc động chút. Hiện tại, chỉ cần không phải để hắn đi công thành, chuyện gì cũng dễ nói. Bước nhanh rời đi, Ba Tát La trong lòng có loại dự cảm, sợ rằng lần này đại quân tổn thất có chút thảm trọng, trọng yếu nhất chính là các huynh đệ khẳng định cũng đánh mất chiến ý, cũng không biết nơi này tình hình chiến đấu nếu là bị bắt xoáy biết, sẽ là một cái tình hình gì. Cung Châu thông hướng xuyên bảo trấn rộng lớn trên đường lớn, một chi đội kỵ binh ngũ còn đang hướng phía xuôi nam phi nhanh. Nhanh, đều cho bản tướng nhanh lên nữa. Dương Diên thuận thúc dục, trong lòng càng sốt ruột. Xuyên bảo trấn, một chút bách tính tự phát tổ chức đội ngũ, mang theo mới vừa hấp tốt màn thầu hướng về trên tường thành đi, là trên tường thành còn tại thủ vững cương vị các tướng sĩ đưa ăn uống. Bọn họ đều vẫn là hài tử, đều là phụ mẫu tâm đầu nhục ca. Một phụ nhân nhìn qua các chiến sĩ tuổi trẻ dưới gương mặt hề vải khuôn mặt, đầy người vết máu, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Bọn nhỏ, đều nói a, mau tới ăn đồ ăn. Có người dẫn đầu phía sau, cái này chi bách tính tự phát tạo thành đội ngũ lo lắng mà tiến lên, đem trong giỏ sách bánh bao chay phát cho các tướng sĩ. Có thể là chúng tướng sĩ cũng không đưa tay đón, mà là đem ánh mắt tập trung nhìn về phía cả người mặc giáp trụ trên thân nam nhân. Trần Ân mí môi, trên mặt tươi cười, cao giọng nói, đều là dân chúng hảo ý, đại gia hỏa đều đón lấy đi. Được đến Trần Ân mệnh lệnh phía sau, chúng tướng sĩ mới yên tâm to gan tiếp nhận màn đầu, một cái hai cái cầm liền bắt đầu miệng lớn ăn, ăn như hổ đói dáng dấp nhìn đến dân chúng lệ nóng doanh trọng. Ăn từ từ, còn có đây này, còn có đây này, một màn này không những xuất hiện tại trên tường thành, trên trấn cũng đồng thời hiện ra. Nha môn, nào đó gian tiên phòng bên trong, Vương Bách Huyền nằm tại trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thái Bình Yếu Thuật một bản được vinh dự tiên gia thuật pháp kỳ thư. Vương Bách Huyền hôm nay chỗ sử dụng ra lôi pháp, chính là kỳ thư bên trên chỗ ghi chép thuật pháp một trong. Vương Bách Huyền tinh thông Thái Bình Yếu Thuật không sai, có thể dựa theo tình huống bình thường mà nói, hôm nay chỗ hiện ra lôi pháp, tuyệt đối không phải Vương Bách Huyền giai đoạn hiện nay có thể đánh tới. Lôi pháp hắn sẽ, nhưng uy thế tuyệt đối không có khủng bố như vậy do người. Cái này hết thảy đều phải nhờ vào thiên tượng, lôi bạo thời tiết không thể nghi ngờ là Vương Bách Huyền sử dụng ra lôi pháp sáng tạo ra một cái tuyệt giai hoàn cảnh. Nói cho cùng, Vương Bách Huyền đến thử giới thời gian cũng bất quá mới 3 năm có dư, hắn mặc dù tinh thông nói binh hai nhà chi thuật, nhưng bản thân nội tình còn chưa đủ. Tựa như Vương Bách Huyền trong đầu chỉ có tri thức, thế nhưng không có giấy bút, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được một tấm hoàn chỉnh bài thi. Tựa như không bột đấu gột nên hổ, chỉ có một thân bản lĩnh, lại không có đầy đủ nội tình hỗ trợ hắn thi triển đi ra, đây chính là trước mắt Vương Bách Huyền bối rối. Nếu như Vương Bách Huyền tự thân nội tình đủ sâu, lần này Nam Man xâm lấn, nói một câu không chút nào khoa trương, riêng là bằng vào một mình hắn liền có thể đánh lui. Binh em Dương gia, trời sinh chính là vì chiến tranh mà sinh. Lại thêm nữa ghi chép vô số đạo gia thuật pháp Thái Bình Yếu Thuật, Vương Bách Huyền một thân thực lực có thể nói khủng bố. Đến lúc đó, Vương Bách Huyền cũng không cần lại mượn nhờ thiên tượng, có thể dễ như trở bàn tay sử dụng ra hủy thiên diệt địa lôi đỉnh. Thời gian còn chưa đủ, a Vương Bách Huyền dùng vẹn vẹn có thể tự mình nghe thấy âm thanh thấp giọng lẩm bẩm mật. Trải qua một ngày thủ thành, Vương Bách Huyền cũng tại tổng kết học tập. Tổng quát mà nói, vẫn là thời gian không đủ nguyên nhân. Đương nhiên, Vương Bách Huyền phát giác được thức hải bên trong vô danh thư du lên, hắn lập tức mừng rỡ, ý thức đội vàng chìm vào thức hải bên trong đi kiểm tra vô danh thư. Lật ra vô danh thư, làm Vương Bách Huyền thấy rõ ràng trương giác danh tự phía sau xuất hiện rồng bay phượng múa kiểu chữ lúc, cả người sức sở. Cứ việc Vương Bách Huyền sớm đã có suy đoán, có thể là coi hắn tận mắt nhìn thấy vô danh thư bên trên xuất hiện mấy chữ này lúc, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ tất cả những thứ này thật đúng là ông trời chú định? Vương Bách Huyền tinh thần có chút hoảng hốt, hắn rất mau trở lại qua thần, ánh mắt nhìn chăm chú vô danh thư thượng vị tại đại hiền lương sư trương giác phía dưới danh tự. La Bố, chữ Phụng Tiên, Tam Quốc đệ nhất chiến thần, thậm chí tại toàn bộ trong lịch sử, Lữ Phụng Tiên chiến thần chi danh đều đứng hàng đầu. Đây chính là được hưởng nhân trung Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố mỹ danh chiến thần a. La Bố, Lữ Phụng Tiên. Chương 45, Thần Tiêu Đạo Phái. Chương 45, Thần Tiêu Đạo Phái. Ô, một thất màu đỏ thâm chiến mã nâng cao hai chân, phát ra một tiếng hí dài. Viện quân, viện quân tới. Trên tường thành, mấy người lính thấy được dưới cửa thành một chi màu đỏ thấm đội ngũ, lập tức hưng phấn kêu to lên. Nhanh nhanh nhanh, mở cửa thành ra. Dưới tường thành, trông thấy trên tường thành binh lính, Dương Diên Thuận gấp nỗi lòng lo lắng rốt cục là rơi xuống. Một đường phi nhanh xuôi nam, Dương Diên Thuận chỉ sợ Nam Man đại quân phá thành, chỉ sợ chính mình đến xuyên bảo chân lúc, nhìn thấy là một bọn người ở giữa luyện ngục. Theo thành cửa mở ra, Dương Diên Thuận lúc này hét lớn một tiếng, vào thành. Mở cửa thành ra, binh lính nhìn qua cái này chi vai hùng đội ngũ, trong mắt lóe ra ánh sáng, thậm chí nhịn không được chảy nước mắt. Tới, viện quân rốt cuộc đã đến. Dương Diên Thuận chú ý tới sĩ tốt ánh mắt cùng biểu lộ, hắn nhảy xuống ngựa, cao giọng hô to, các tướng sĩ, viện quân tới, các ngươi không cần lại lo lắng. Trầm mặc một lát, đống nhiên bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Các ngươi cái này ai là dẫn đầu? Dương Diên Thuận hỏi. Một người trung niên nam nhân bước nhanh về phía trước, chào theo kiểu nhà binh, báo cáo tướng quân, ta là thủ thành thập trưởng. Thập trưởng? Dương Diên Thuận hơi kinh ngạc. Báo cáo tướng quân. Trấn bên trên cơ hồ tất cả tướng sĩ đều tại nam thành tường chống cự man tử. Trung niên thập trưởng thành thật trả lời. Dương Diên Thuận biểu lộ nghiêm túc, quay đầu lại hướng Dương Can nói, nhân văn, ngươi lập tức dẫn đội tiến về nam thành tường. Dương Can thoáng do dự, tướng quân, các tướng sĩ buôn tập hơn nghìn dặm, vẫn là nghỉ ngơi một hồi a. Dương Diên Thuận hơi nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trung niên thập trưởng lại kêu lớn, báo cáo tướng quân, man tử hiện tại đã bị đánh lui. Ân. Dương Diên Thuận kinh ngạc mà liếc nhìn trung niên thập trưởng, đã thấy trung niên thập trưởng ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ rất kiêu ngạo bộ dạng. Dương Diên Thuận suy nghĩ một chút, lại nghe trung niên thập trưởng nói, tướng quân, không bằng thuộc hạ để người mang chư vị đi nghỉ trước sẽ, an một chút a. Nghĩ đến Hỏa Lân vệ buôn tập hơn nghìn dặm lộ trình, Dương Diên Thuận gật đầu đồng ý. Hỏa Lân vệ là cùng châu tinh nhuệ nhất quân đội không sai, nhưng cũng là người. Hơn nghìn dặm buôn tập người mệt ngựa mệt mỏi, dù sao lúc này màn tử chưa công thành, là nên để các tướng sĩ cùng chiến mã nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Diên Thuận sau khi gật đầu, trung niên thập trưởng lập tức an bài thủ hạ một cái tuổi trẻ chiến sĩ mang theo Hỏa Lân vệ hướng quân doanh phương hướng mà đi. Mà Dương Diên Thuận thì là để trung niên thập trưởng mang chính mình đi tìm Lý Duyên. Trên đường, Dương Diên Thuận hỏi thăm trung niên thập trưởng tình hình chiến đấu thế nào, thương vong có bao nhiêu. Xem như binh đạo thế gia xuất thân, Dương Diên thuận hành quân đánh trận bản lĩnh tự nhiên không nhỏ. Tất nhiên là đến chi viện, khẳng định đến dẫn đầu hiểu rõ lúc này tình hình chiến đấu, tất biết tất cả về sau mới có thể áp dụng hữu hiệu biện pháp. Nói tới đánh lui Man Tử, trung niên thập trưởng một mặt tự hào, lão thiên gia đều đang giúp chúng ta. Nghe tiền tuyến các tướng sĩ nói, Thiên Công tức giận hạ xuống 9 đạo lôi đỉnh. Man Tử đại quân tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành cho bụi, chật vật mà chạy. Nghe nói lần này dẫn đội Man Tử tướng quân kém chút cũng chết ở dưới sấm sét, đáng tiếc để hắn cho chạy trốn, trung niên thập trưởng nói xong, một mặt đáng tiếc. Dương Diên thuận chau mày, cảm giác làm sao càng nghe càng không thích hợp, A Thiên Công tức giận. Hạ xuống 9 đạo lôi đỉnh. Man Tử đại quân chật vật mà chạy. Này làm sao có loại lúc nghe sách tiên sinh nói chuyện bốn cảm giác. Dương Diên thuận đánh gãy trung niên thập trưởng, kinh ngạc nói, ngươi nói là trên trời rơi xuống lôi đỉnh, đánh lui Man Tử? Là. Tướng quân. Trung niên thập trưởng gật đầu, tướng quân, cái này đều là thật. Làm lúc mặc dù ta không có ở tiền tuyến, thế nhưng ta cũng nhìn thấy. Cái kia lão thiên gia hạ xuống lôi đỉnh to hơn thùng nước. Một tiếng ầm vang, trời đều bị chiếu sáng. Nhìn qua dọa người cực kỳ a. Trung niên thập trưởng nói xong, lộ ra nụ cười, còn tốt lão thiên gia phân rõ ràng, là hướng về phía Man Tử rơi. Nhìn hắn dáng dấp không giống làm giả, Dương Diên thuận nhíu mày, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật đúng là trên trời rơi xuống dị tượng? Không đối, không đối. Dương Diên thuận âm thầm lắc đầu, lôi đỉnh, lôi pháp. Nghĩ như vậy, Dương Diên thuận trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái tên. Đạo gia, Thần Tiêu phái. Thần Tiêu phái, sáng tạo giáo phái người tên là Vương Văn Khanh, chính là đạo gia đại gia, tại toàn bộ đại tống đều có mấy phần danh dự, lấy thần tiêu lôi pháp nổi tiếng. Đây là một cái lấy thần tiêu lôi pháp làm chủ đạo gia môn phái. Chẳng lẽ đúng lúc có thần tiêu phái đạo trưởng tại cái này? Dương Diên thuận âm thầm lẩm bẩm. Đến mức trung niên thập trưởng nói tới lao thiên gia có mắt loại lời này, hắn tự nhiên là sẽ không tin. Thiên đạo vô tình, như thế nào lại mở to mắt, trung thích nhân tộc. Hạ xuống lôi đỉnh giúp nhân tộc đánh lui Nam An, càng là lời nói vô căn cứ. Nghĩ như vậy, Dương Diên thuận chuẩn bị nhìn thấy Lý Duyên lại tự mình hỏi rõ ràng. Có thể triệu hoán lôi đỉnh hạ xuống, tất nhiên là thần tiêu phái cao nhân đắc đạo, liền hiện nay mà nói Dương Diên thuận duy nhất biết có năng lực như thế người, chính là thần tiêu phái trưởng môn Vương Văn Khanh. Chẳng lẽ là Vương đạo trưởng tại cái này? Tại trung niên thập trưởng dẫn đầu xuống, Dương Diên thuận đi tới nha môn. Coi hắn đến nha môn thời điểm, đã có một cái nam nhân đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Trần Ân vừa thấy được Dương Diên thuận, lập tức tiến lên chào theo kiểu nhà binh, mặt tướng Trần Văn Đại, gặp qua đại nhân. Tại Hỏa Lân vệ vào thành phía sau, có nhìn thấy tướng sĩ liền đội vàng chạy đi thông báo quân doanh Trần Ân. Biết được Châu Mục đại nhân tới, Trần Ân ra roi thúc ngựa chạy tới nha môn chờ. Là Văn Đại a. Dương Diên thuận lộ ra nụ cười, chợt đối trung niên thập trưởng vùng vùng tay, vất vả, ngươi đi về trước đi. Là. Tướng quân. Trung niên thập trưởng cái eo thẳng tắp, đi một cái lễ phía sau mới quay người rời đi. Văn Đại a, Văn Trung đâu? Dương Diên thuận cười hỏi. Trần Ân xem như Lý Duyên phó tướng, lệ thuộc vào Cung Châu, Dương Diên thuận tự nhiên là nhận biết. Đại nhân, trấn thủ sứ đại nhân hắn bản thân bị trọng thương, hiện tại chính tại nghỉ ngơi. Trần Ân sắc mặt khó coi. Ân. Dương Diên thuận hơi nhíu mày, không giận tự uy, chuyện gì xảy ra? Bị thương có nặng hay không? Mau dẫn ta đi xem một chút. Đại nhân, mời tới bên này. Trần Ân một bên dẫn đường đồng thời, hướng về bên cạnh binh lính vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đem Dương Diên thuận chiến mã dắt đi xuống, chiếu cố thật tốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Dương Diên thuận nhíu mày nói, một bên đi theo Trần Ân đi vào nha môn. Đại nhân, là như vậy, vừa đi vừa nói, Trần Ân đem đầu đuôi chuyện này dùng ngắn gọn lời nói cho Dương Diên thuận tự thuật một lần. Biết được Lý Duyên là vì giữ vững cửa thành, không cho Man Tử phá thành mới bản thân bị trọng thương, Dương Diên thuận hai mắt chấn động, văn chủ tốt. Nói xong, Dương Diên thuận lời nói xoay chuyển, đem chủ đề liên lụy đến từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh bên trên, Văn Đại, ngươi cũng không biết lôi đỉnh là vì sao mà đến. Trần Ân thoáng do dự, gật đầu đáp lại nói, đại nhân, thuộc hạ xác thực không biết, cái kia lôi đỉnh tới quá kỳ quái. Lời này để Dương Diên thuận lâm vào nghi hoặc, chẳng lẽ thật đúng là lão thiên có mắt? Nhưng mà Dương Diên thuận lại không biết, là Trần Ân cố ý mà thôi. Lúc ấy hắn hỏi thăm Vương Bách Huyền lúc, Vương Bách Huyền do dự bị Trần Ân để ở trong mắt, hắn mặc dù chẳng biết tại sao Vương Bách Huyền do dự, nhưng nhìn ra được Vương Bách Huyền tựa hồ không muốn nói ra. Đã như vậy, Trần Ân cũng sẽ không bắt buộc hắn nói, hiện tại Châu Mục đại nhân hỏi cái này, Trần Ân cũng là vô ý thức là Vương Bách Huyền bảo mật. Có lẽ, Vương Bách Huyền có mình không thể nói bí ẩn. Hai người đều mang tâm tư đi vào Lý Duyên nghỉ ngơi sương phòng. Chương 46, bầu không khí không đối chương 46, bầu không khí không đối. Lý Duyên mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng vẫn còn trong hôn mê, Dương Diên thuận thăm hỏi phía sau, liền cùng Trần Ân đi đến tiền tuyến. Làm Dương Diên thuận đứng tại trên tường thành, nhìn qua phía dưới mấy cái cự đại cái hố, cùng với khắp nơi trên đất Nam Man thi thể lúc, khi một hơi, có thể tưởng tượng được đến, lúc đó tình hình chiến đấu là có nhiều kịch liệt, nếu là không có cái kia mấy đạo tử trên trời giáng xuống lôi đình lời nói, sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể giữ vững thành a. Đứng tại Dương Diên thuận bên cạnh, Trần Ân như có điều suy nghĩ, hắn đang nghĩ có nên hay không đem Vương Bách Huyền giới thiệu cho Châu Mục đại nhân. Lần này thủ thành, Vương Bách Huyền có thể là phát huy cực lớn trọng dụng, nói một câu không chút nào khoa trương, nếu như không có Vương Bách Huyền lời nói, Xuyên Bảo trấn nhất định phá. Tại Dương Diên thuận bọn họ trước khi đến, Xuyên Bảo trấn nhất định hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Văn Đại, có cái gì muốn nói không ngại nói thẳng. Dương Diên thuận nhìn ra Trần Ân muốn nói lại thôi. Dứt khoát, Trần Ân cũng không tại xoắn xuýt, nói thẳng, đại nhân, lần này có thể giữ vững Xuyên Bảo trấn, có một người không thể bỏ qua công lao. A. Dương Diên thuận có chút kinh ngạc, là ai? Lại như vậy dũng mãnh? Bản tướng đích thân hướng trong phủ cho hắn thành công. đại nhân, hắn đồng thời không có quan chức, cũng không phải trong quân người. Trần Ân hồi đáp. Dương Diên thuận khẽ nhíu mày, chỉ nghe Trần Ân tiếp tục nói, hắn là đạo gia người.
Ân.
Lời này vừa nói ra, Dương Diên thuận hơi nhíu mày, hẳn là chính mình phía trước nghị thần tiêu phái người.
Người đâu?
Mang bản tướng đi gặp, tất nhiên đối phương đối xuyên bảo trấn có đại công, cũng không thể lãnh đạm đối phương. Nói xong, Dương Diên thuận lời nói xoay chuyển, không quản hắn là người phương nào, công lao này bản tướng đều vì hắn mời. Tại Đại Tống, mặc dù có không ít dân gian môn phái đại gia, thế nhưng chủ sự vẫn là Tống đế. Nơi này chính là Đại Tống cương vực, thế lực lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Đại Tống hoàng thất. Dương Diên thuận thân là cung châu châu mục, hắn đại biểu chính là Đại Tống quan gia. Đại nhân mời tới bên này. Trần Ân chủ động dẫn đường. Trên đường, tại Dương Diên thuận yêu cầu bên dưới, Trần Ân lại đem Vương Bách Huyền một hệ liệt biểu hiện giải thích đi ra. Đặc biệt là khi nghe đến Trần Ân giải thích đối phương vậy mà lại vạn tiễn tề phát cùng kim qua thiết mã lúc, mà lấy Dương Diên thuận kiến thức cũng không nhịn được sững sờ chỉ chốc lát. Hắn không xác định mà hỏi thăm, ngươi nói đối phương là đạo gia người. Đối mặt Dương Diên thuận nghi vấn, Trần Ân vô cùng xác thực gật đầu, đại nhân, đối phương chính là đạo gia người. Đạo gia người sẽ binh gia thuật pháp. Cái này sao có thể? Dương Diên thuận viền mắt hơi mở, nhịn không được gia tăng mấy phần âm lượng. Đối mặt Châu Mục đại nhân vấn đề, Trần Ân chỉ có thể đáp lại đắng chát cười một tiếng, đại nhân, văn đài tận mắt nhìn thấy, đến trong đó có hay không có cái gì ẩn tình, thuộc hạ cũng thực tế không biết. Dương Diên thuận không được gật đầu, thấp giọng năm nhi, tốt tốt tốt, bản tướng ngược lại muốn xem người này đến tuột cùng là nhà ai phái nào người. Đi, dẫn đường. Trần Ân không dám trì hoãn, rất nhanh liền mang theo Dương Diên thuận đến Vương Bách Huyền nghỉ ngơi nhà kể. Lúc này sắc trời đã tối dần, Trần Ân cũng không có mang theo Dương Diên thuận trực tiếp xông vào, mà là gõ gõ cửa, Bách Huyền huynh, đã ngủ chưa? Ý thức còn đắm chìm tại vô danh thư bên trong Vương Bách Huyền, nghe đến ngoại giới động tĩnh, lập tức tập trung ý chí, mở miệng đáp lại nói, còn chưa ngủ, mời đến. Cách phòng cửa bị đẩy ra. Vương Bách Huyền nhìn xem dẫn đầu đi tới trung niên nam nhân, thoáng nghi hoặc, nhìn về phía theo sau lưng Trần Ân. Bách Huyền huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, Cung Châu Châu Mục đại nhân, Dương Diên thuận. Nói xong, Trần Ân lại cho Dương Diên thuận giới thiệu nói, đại nhân, hắn chính là Vương Bách Huyền, lần này có thể đánh lui Man Tử đại công thần. Châu Mục đại nhân, vần đạo hữu lễ. Vương Bách Huyền có chút kinh ngạc, trước mắt nam nhân vậy mà là Cung Châu Châu Mục. Dứt lời, Vương Bách Huyền lại xua tay khiêm tốn nói, văn đại, nói quá lời, có thể đánh lui Man Tử là chúng tướng sĩ đồng tâm hiệp lực kết quả, bần đạo chỉ là ra chút lực mà thôi. Không cần khiêm tốn, ta đã nghe văn đại nói, lần này đánh lui Man Tử, ngươi làm cơ công đầu. Dương Diên thuận giải quyết dứt khoát, trong lòng lại âm thầm bởi vì Vương Bách Huyền tuổi trẻ dung mạo mà giật mình. Trên đường đi, Dương Diên thuận có thể là nghe Trần Ân nói Vương Bách Huyền trên chiến trường phát huy tác dụng, nhưng mà coi hắn tận mắt nhìn thấy Vương Bách Huyền cái này trẻ tuổi tiểu tử dáng dấp lúc, nhịn không được giật mình. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà tinh thông binh em Dương gia thủ đoạn. Vương Bách Huyền vừa định khiêm tốn hai câu, Dương Diên thuận liền cao giọng nói, không cần khiêm tốn, các ngươi đạo gia người chính là rất ưa thích giấu nghề, nên là như thế nào liền như thế nào, ta đích thân hướng trong phủ vì người xin công, không cần nhiều lời. Dương Diên thuận bá đạo để Vương Bách Huyền hơi ngẩn ra, liếc nhìn Trần Ân. Thấy thế, Trần Ân phụ hòa nói, Bách Huyền huynh, không cần khiêm tốn, ngươi xứng đáng cái này công lao. Nghe vậy, Vương Bách Huyền cũng coi là nhìn ra, hai người bọn họ người chỉ sợ là cũng sớm đã lẫn nhau thông khí. Cái kia bần đạo trước hết cảm ơn đại nhân. Vương Bách Huyền mỉm cười nói, không cần phải khách khí. Dương Diên thuận cười ha ha một tiếng, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, không biết Vương đạo trưởng là đạo gia môn phái nào cao đồ. Bản tướng mặc dù mặc cho Cung Châu Châu Mục một chức, nhưng cũng nhận biết không ít đại tống đạo gia cao nhân. Vương Bách Huyền âm thầm khẽ nhíu mày. Đại nhân, bần đạo liền một núi dã người rảnh rỗi, không môn không phái càng không có sư phụ. Vương Bách Huyền mỉm cười đáp lại. A. Dương Thuận Diên kinh ngạc, Vương đạo trưởng, ngươi sẽ không phải là lừa gạt bản tướng a, không môn không phái. Theo bản tướng biết, đạo gia có thể là cực kỳ coi trọng truyền thừa, ngươi một thân sở học chẳng lẽ là vô sự tự thông. Trần Ân nhíu mày, trong lòng giật mình. Đại nhân hắn ý thức được cái gì, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Dương Diên Thuận đưa tay đánh gãy. Vương đạo trưởng, bản tướng nghe ngươi sẽ còn binh gia thủ đoạn, ngươi một đạo gia người, sẽ còn binh gia thủ đoạn, đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường chút. Dương Diên Thuận ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Bách Huyền. Từ Lý Duyên đưa đến Châu Lý tin bên trong biết được, lại có người dám can đảm cấu kết Nam An, lại thêm Trần Ân đối Vương Bách Huyền đại lực tôn sùng, Dương Diên Thuận vô ý thức hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ. Vương Bách Huyền một đạo gia người, vậy mà còn biết binh gia thuật pháp, ở trong đó chỉ sợ là ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết ta. Đối mặt Dương Diên Thuận hùng hổ do người, Vương Bách Huyền nhíu mày, cũng không có thất thố, đại nhân lời này là ý gì? Vân đạo có chút nghe không hiểu. Vân đạo một thân bản lĩnh, mặc dù không tính là vô sự tự thông, nhưng cũng xác thực không phải bái sư sở học, đến mức binh gia thủ đoạn, bất quá là bần đạo thích xem sách, từ trong lấy được một điểm thu hoạch mà thôi. Vương Bách Huyền không tiêu ngạo không tự ti đáp trả. Dương Diên Thuận hai mắt có chút nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, nhu đồ từ cặp mắt của hắn, khuôn mặt vẻ mặt nhìn ra cái gì đến. Ha ha ha. Liên tại Trần Ân âm thầm gấp gáp lúc, Dương Diên Thuận cười lên ha ha. Vương đạo trưởng, vốn sẽ chỉ là đùa với ngươi mà thôi, Vương đạo trưởng sở tác sở vi bản tướng đã biết, ngươi công lao bản tướng cũng tất nhiên sẽ chi tiết báo cáo trong phủ. Đã như vậy, bần đạo trước hết cảm ơn đại nhân. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài, khẽ mỉm cười. Đương nhiên, Dương Diên Thuận quay đầu, "Văn đại, ngươi đi ra ngoài trước." Trần Ân sững sờ, há mồm nói, "Đại nhân, ta đi, đừng lề mề chậm chạp, bản tướng cũng sẽ không ăn người." "Ngươi sợ cái rất?" Dương Diên Thuận trừng mắt. Trần Ân đành phải gật gật đầu, trước khi đi nhìn qua Vương Bách Huyền, cái này mới đóng cửa lại rời đi. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong chỉ còn lại Vương Bách Huyền cùng Dương Diên Thuận hai người. Các minh đệ, phiền phức đại gia một chút thuốc canh, đưa tiến miễn phí tiểu lễ vật, đến miệng một cái. Chương 47, Lâm sẽ giải trừ. Chương 47, Lâm sẽ giải trừ. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong chỉ còn lại Vương Bách Huyền cùng Dương Diên Thuận hai người, bầu không khí cũng lập tức thay đổi đến có mấy phần cổ quái. Vương Bách Huyền mặt ngoài ngược lại là thần sắc như thường, trong lòng lại tại trong thâm tâm nói thầm. Hắn chợt phát hiện chính mình vẫn là chủ quan. Trong đầu không nhịn được hiện ra Lý Duyên lời nói. Tuyệt thế thiên tài chư tử bách gia, mỗi một nhà trong tư tưởng hạch đều không giống nhau, có lẽ có gần chỗ tương tự, nhưng hạch tâm khẳng định là khác biệt. Cái này cũng liền dẫn đến, gần như không ai có thể đồng thời tu tập hai môn hoặc là hai môn trở lên chư tử bách gia thuật pháp. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì trong tư tưởng hạch khác biệt. Liền giống như một người trước tu tập đạo gia thuật pháp, tiếp thu đạo gia tư tưởng, lấy đạo gia nội hạch làm hạch tâm tiến hành tu tập, dưới loại tình huống này, không nói bài xích mặt khác chư tử bách gia tư tưởng, mà là căn bản không cách nào nghiên cứu. Tựa như trong một cái động, đã ở một con rắn, làm sao có thể lại ở đi vào một con thỏ? Nếu là cưỡng ép song tu, để hai cái khác biệt giáo nghĩa nghĩ muốn tiến hành va chạm, cuối cùng cực lớn khả năng sẽ tinh thần rối loạn, trở thành một tên phế nhân. Đây cũng là Lý Duyên là sao như thế kinh hãi, nói Vương Bách Huyền là tuyệt thế thiên tài nguyên nhân. Đại Tống thất thập nhị phủ, cương vực bao la không biết bao nhiêu, nhìn chung Đại Tống từ ban đầu sáng tạo đến hiện nay, chưa hề xuất hiện qua một cái có khả năng đồng thời tu khác biệt giáo nghĩa tư tưởng người. Nhiều nhất, bất quá là tham khảo chư tử bách gia nhà khác tư tưởng, từ mà tiến hành đối mình nhà lớn mạnh mà thôi. Vương Bách Huyền lâu dài ở tại đạo quan bên trong, kiến thức của hắn trừ trên sách, cũng chính là từ kể chuyện tiên sinh cái kia nghe được một chút trải qua nghệ thuật gia công cố sự mà thôi. Cái này cũng liền dẫn đến, Vương Bách Huyền căn bản không có ý thức đến, chính mình nói, binh hai nhà song tu là có cỡ nào kinh hãi thế tục. Càng quan trọng hơn là, Vương Bách Huyền lấy đạo gia thân phận, vậy mà tinh thông binh âm dương gia thủ đoạn. Cái này để những cái kia tu binh gia thủ đoạn nhiều năm, cũng còn chưa đạt tới Vương Bách Huyền trình độ này, người nên nghĩ ra sao a? Đừng khẩn trương như vậy, ngồi xuống nói. Cổ quái bầu không khí bị Dương Diên Thuận mở miệng đánh vỡ. Vương Bách Huyền gật đầu, đại nhân, mời. Cả hai ngồi đối diện nhau, Vương Bách Huyền không tiêu ngạo không tự ti, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười. Ngươi kêu Vương Bách Huyền đúng không? Dương Diên Thuận biết rõ còn cố hỏi. Vương Bách Huyền tự nhiên là gật đầu đáp lại, là, đại nhân. Tự giới thiệu mình một chút, bản tướng Cung Châu Châu Mục Dương Thuận, Dương Diên Thuận. Dương Diên Thuận nói, vẫn đã biết. Vương Bách Huyền có chút không nghĩ ra, vì sao muốn một lần nữa tự giới thiệu một phen. Gặp Vương Bách Huyền không có quá lớn phản ứng, Dương Diên Thuận âm thầm nhíu mày, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ người này thật đúng là không môn không phái? Nếu không như thế nào là phiên này biểu hiện? Tại Đại Tống, bất luận môn phái nào, liền tính không quen biết, có lẽ cũng đã nghe nói qua Dương gia. Trong lòng suy nghĩ một phen, Dương Diên Thuận nói tiếp, không biết Vương đạo trưởng nhà ngươi ở nơi nào? Vân đạo tại Xuyên Bảo trấn bên ngoài có một chỗ đạo quan, chính là ở tại nơi này. Vương Bách Huyền thành thật trả lời. Nhưng ai biết Dương Diên Thuận hơi như mày, Vương đạo trưởng là chỗ nào người? Thân ở Đại Tống địa giới, tự nhiên là Đại Tống người. Vương Bách Huyền trả lời. Thật can đảm. Dương Diên Thuận biển mắt vừa mở, trừng to mắt. Ngươi hẳn là cảm thấy bản tướng dễ lừa gạt. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Vương Bách Huyền không tiêu ngạo không tự ti hỏi. Phanh. Dương Diên Thuận vỗ lên bàn một cái, trợn mắt nhìn, bản tướng hỏi ngươi, cái kia đạo quan có thể là ngươi xây? Tự nhiên không phải. Vương Bách Huyền lắc đầu, nhíu mày. Không phải là ngươi xây, vậy ngươi vì sao ức hiếp bản tướng không môn không phái? Còn có, ngươi minh ra thủ đoạn từ chỗ nào học được? Bản tướng khuyên ngươi như thật nói ra, nếu không đừng trách vốn đem thủ đoạn thô lỗ. Dương Diên Thuận phẫn nộ quát. Trên thực tế, Vương Bách Huyền tại đi tới thử giới phía sau liền muốn qua, chính mình nên vì chính mình địa đặt một cái gì thân phận? Nếu biết rõ, thử giới cũng không phải trong lịch sử không có siêu phàm lực lượng phong kiến vương triều, huống chi cho dù là tại phong kiến vương triều, nếu là không có một cái thân phận lời nói, có thể nói là thốn bộ nan hành. Khi đó ra cái chấn đều cần lộ dẫn làm chứng, không có người có thân phận xác thực thốn bộ nan hành. Đối với chính mình thân phận, Vương Bách Huyền tự nhiên là biên tạo một hợp lý tồn tại. Thấy đối phương ngữ khí như vậy không giỏi, dù là Vương Bách Huyền dễ tính cũng không nhịn được tới mấy phần hỏa khí, đây là đem hắn làm tội phạm không được. Cưỡng ép nhịn lại tính tình, Vương Bách Huyền ngữ khí băng lãnh, đại nhân đây là đem bần đạo làm tội phạm thẩm vấn không được. Dứt lời, Vương Bách Huyền chuyện vẫn là nhất chuyện, giải thích một câu. Bần đạo không cha không mẹ, từ lúc ghi lại lên liền cùng tại một cái lôi thôi lao đạo bên cạnh, mãi cho đến một ngày nào đó lôi thôi lao đạo biến mất không thấy gì nữa, bần đạo chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bần đạo sở dĩ nói không môn không phái, là vì cái kia lôi thôi lao đạo không cho phép ta bái hắn làm thầy, chưa từng cùng bần đạo lấy sư đồ tương xứng, mà còn hắn chưa hề dạy qua ta bất luận cái gì thuật pháp. Cũng chính là về sau hắn biến mất không thấy gì nữa, bần đạo trừ mỗi ngày canh tác nuôi sống chính mình bên ngoài, liền trong thư phòng đọc sách, nhìn một chút liền chậm rãi biết một vài thứ. Đến mức nghèo đạo gia xã ở đâu, là nơi nào sinh ra, cái kia lôi thôi lão đạo cũng chưa từng đối bần đạo nói qua. Nghe xong Vương Bách Huyền tự thuật, Dương Diên Thuận khó mà nhận ra nhiều như mày, chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm hắn? Cũng đối. Đạo, binh song tu cái này là bực nào thiên phú, loại này thiên phú nhân tài, không quản là cái kia phe thế lực đều khẳng định sẽ che giấu hảo hảo bồi dưỡng a. Suy nghĩ nháy mắt thông suốt, Dương Diên Thuận lúc này mới phát hiện là chính mình chui vào ngõ cụt, tất cả đều là chính mình hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Dương Diên Thuận trong lòng thầm mắng mình lại như vậy bất quá não, như vậy lỗ mãng. Bá. Hắn đột nhiên đứng dậy, lại không để ý chính mình một châu mục thân phận, không lưng ôm quyền, đặc biệt trịnh trọng hướng Vương Bách Huyền một giới bạch thân xin lỗi. Vương đạo trưởng, là bản tướng quá mức võ đoán vào trước là chủ, hiểu lầm Vương đạo trưởng ngươi, bản tướng xin lỗi ngươi, thực sự là xin lỗi. Không có việc gì, đại nhân nói quá lời. Vương Bách Huyền vung tay, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nghĩ đến chính mình vừa rồi hành động cùng cử động, Dương Diên thuận âm thầm hối hận, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ cười ngượng ngùng, đội vàng cho Vương Bách Huyền giải thích nói: Bản tướng biết được có người dám can đảm cấu kết Man Tử, làm loạn ta Đại Tống cương vực, mà còn trong đó vậy mà còn có đại nho loại này nhân vật hết sức quan trọng. Từ Vương đạo trưởng ngươi một số phương diện, bản tướng không khỏi nghĩ đến sâu xa chút, nhất thời loạn tâm thần, đem ngươi hiểu lầm thành đối phương muốn đánh vào quan gia mật thám, thực sự là xin lỗi. Dương Diên thuận lần nữa nói xin lỗi, đầy mặt áy náy. Đối phương mới giúp Xuyên Bảo Trấn đánh lui Man Tử, chính mình lại như vậy xem như, không những không cảm tạ, ngược lại vừa lên đến liền nổi giận đùng đùng chất hỏi đối phương. Dương Diên thuận là thật tâm cảm thấy ngượng ngùng, ngầm bực chính mình bạo tính tình, cũng không biết nghĩ rõ ràng liền xuất khẩu đắc tội người. Bất quá Dương Diên thuận cũng xác thực là vì biết có đại nho cấu kết Man Tử mà loạn tâm thần. Thực sự là đại nho hai chữ hàm kim lượng quá cao a. Trình độ nào đó mà nói, so hắn cung châu châu mục thân phận cao hơn mấy phần. Thì ra là thế. Vương Bách Huyền hiểu được. Chưa từng nghĩ Dương Diên thuận đây là đem mình làm cấu kết Man Tử thế lực người. Bị ngộ nhận là đối phương muốn đánh vào đại tống quan gia nội bộ người. Vương Bách Huyền có chút dở khóc dở cười, không thể không nói, cái này châu mục đại nhân nghĩ đến thật đúng là có điểm. Quá khoa trương chút. Lâm sẽ giải trừ. Dương Diên thuận trong lòng băn khoăn, liên tục xin lỗi, thái độ thành khẩn, ngược lại là để Vương Bách Huyền có chút ngượng ngùng. Dương Diên thuận ngữ khí là trung điểm, có thể bản ý là tốt, cũng không phải là đặc biệt nhắm vào mình. Vương Bách Huyền cũng không có một mực nắm lấy không thả, cũng rất lý giải Dương Diên thuận cấp thiết cùng táo bạo. Dù sao thân phận của hắn là cung châu châu mục, thân cư cao vị phải vì một châu bách tính phụ trách. Lâm sẽ giải trừ phía sau, Dương Diên thuận tò mò hỏi tới Vương Bách Huyền binh gia thủ đoạn. Ai ngờ Vương Bách Huyền vẫn là câu nói kia, nhìn xét nhiều, suy nghĩ nhiều thứ, trong bất chi bất giác liền hiểu một vài thứ, lại đem hiểu đồ vật kết hợp tự thân, siêng năng luyện tập, một cách tự nhiên liền biết, thành đại chúng trong miệng tinh thông. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Nghe Vương Bách Huyền lời nói này, Dương Diên thuận không khỏi một trận xấu hổ, nội tâm nhịn không được âm thầm bội bụng. Vương Bách Huyền chiêu này vô hình trăng bức, sát thực chí mạng. Dù sao Dương Diên thuận là bị hắn chăm đến. Dương Diên thuận không dám suy nghĩ nhiều, nếu là Vương Bách Huyền lời nói này bị đông đảo tu tập binh gia tử đệ biết được lời nói, không biết sẽ gây nên như thế nào một phen rối loạn. Đến lúc đó, sợ rằng Vương Bách Huyền sẽ gây nên bầy giận mà công. Nguyên nhân không gì khác, chỉ quá mức làm người tức giận cũng. Nhìn không được trên dưới nhiều quan sát hai mắt Vương Bách Huyền, Dương Diên thuận không nhịn được nội tâm cảm khái không thôi. Giống Vương Bách Huyền như vậy tuấn lãng lại có thiên phú người trẻ tuổi, nếu là đến Đại Tống kinh đô, biện kinh thành lời nói, không biết những cái kia thế gia đại tộc các cô nương sẽ điên cuồng thành bộ dạng gì. Sợ rằng những cái kia thế gia đại tộc lão gia hỏa đều sẽ tự thân tới cửa cầu hôn a. Từ Đại Tống khai quốc đến bây giờ, Vương Bách Huyền là Dương Diên thuận thấy qua cái thứ nhất có khả năng đồng thời tu đạo, binh hai nhà thủ đoạn người, cũng là một cái duy nhất có thể nghĩ Vương Bách Huyền hàm kim lượng. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Một khi liên quan tới Vương Bách Huyền sự tích truyền đi, sợ rằng những cái kia đạo gia môn phái lớn, cùng với binh đạo đại gia đều cấp thu Vương Bách Huyền làm đồ đệ a. Nghĩ đến đây, Dương Diên thuận nhìn hướng Vương Bách Huyền hai mắt đột nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Nhà mình chính là Đại Tống đệ nhất binh đạo thế gia, cho dù là gia tộc sản nghiệp, nhưng ai còn nói không thể tiếp nhận người ngoài đâu? Nên biết được, mỗi năm muốn bái tại Dương gia dưới trướng người học tập nhiều không kể xiết. Vừa nghĩ tới Vương Bách Huyền kinh hãi thế tục thiên phú, Dương Diên thuận thừa nhận chính mình động tâm. Không người dạy bảo còn có thể tinh thông binh em Dương gia thủ đoạn, nếu là có danh sư chỉ điểm dạy bảo, Vương Bách Huyền chưa chắc không thể lấy binh nhập thành a. Cho đến tận này, binh gia tổng cộng có 4 thánh, theo thứ tự là Chí Thánh, Tôn Vũ, A Thánh, Nô Khởi, Kế Thánh, Tôn Tẫn, Vi Thánh, Vi Liêu. Mà nhìn chung toàn bộ Đại Tống từ khai quốc đến bây giờ, mặc dù có không ít binh đạo đại gia, nhưng không một nhập thánh người. Binh gia tứ thánh đều là tại xa xôi Bắc Địa. Từ Đại Tống đi hướng Bắc Địa, lộ trình không biết mấy vạn vạn lý, nửa đường còn phải trải qua một cái tên là Đường Vốn Triều. Huynh đệ manh, phiền phức đại gia một chút thúc canh, điểm một điểm miễn phí tiểu lễ vật. Thương các ngươi nhà, chương 48, đạo lý đối nhân xử thế chương 48, đạo lý đối nhân xử thế. Vương Bách Huyền đột nhiên dùng mình một cái, đối mặt Dương Diên thuận rất có vài phần ánh mắt nóng bỏng, hắn không nhịn được rụt rụt cái mông. Khụ khụ. Vương Bách Huyền nhẹ giọng ho khan. Dương Diên thuận cái này mới tốt giống như lấy lại tinh thần, vội vàng thu lại ánh mắt, nét miệng cười nói, vừa rồi nghĩ đến một cái chuyện, thất thần. Dứt lời, Dương Diên thuận lời nói xoay chuyển, "Vương đạo trưởng, bản tướng so ngươi năm lâu một chút, liền nhờ hô to ngươi một tiếng đệ làm sao?" Vương Bách Huyền hơi ngẩn ra, nội tâm của quái, những người này đều quen thuộc như vậy sao? Bất quá ngược lại cũng bình thường, lẫn nhau ở giữa khách sáo xưng hô không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Vương Bách Huyền trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, mặt ngoài nhưng là gật đầu đáp, "Đại nhân tùy ý, bất quá một xưng hô mà thôi." "Ai ai ai." Dương Diên thuận xua tay nói, không nói những này lời xã giao, quyết định như vậy đi, Huyền đệ. Huyền đệ. Vương Bách Huyền sắc mặt một trận cổ quái, há to miệng, đối mặt Dương Diên thuận có chút ánh mắt nóng bỏng, trong lòng của hắn âm thầm thở dài, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra, lên tiếng nói, "Dương ca." "Ha ha ha." Dương Diên thuận tại Vương Bách Huyền ánh mắt cổ quái bên dưới cười lên ha ha. Vừa nghĩ tới Vương Bách Huyền tuyên cổ đến nay, vạn người không được một thiên phú, hắn nội tâm liền một trận cười thoải mái. Bất kể như thế nào, loại này yêu nghiệt thiên tài ổn thỏa là phải thật tốt kết giao một phen. Khụ khụ. Dương Diên thuận tằng hắng một cái, thu lại tiếng cười của mình, tiếp lấy cười híp mắt nhìn xem Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền bị Dương Diên thuận nhìn đến trong lòng nhảy dựng, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Tiếp lấy liền nghe hắn nói, "Huyền đệ a, ngươi nói ngươi không môn không phái đúng không?" "Đối." Vương Bách Huyền gật gật đầu, nhíu mày. Dương Diên thuận tráng hán hình tượng, lúc này lại một bộ cười tủm tỉm người vật vô hại bộ dạng, cùng lúc trước tạo thành mãnh liệt tương phản so sánh, cái này để Vương Bách Huyền trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an. Hắn sẽ không phải là có cái gì không quá tốt ý nghĩa a. Khu khu, Huyền đệ, ngươi chớ khẩn trương. Dương Diên thuận tựa như nhìn ra Vương Bách Huyền bất an ủi một câu phía sau, mới nói tiếp, tự giới thiệu mình một chút. Tại Vương Bách Huyền một đầu dấu chấm hỏi bên dưới, Dương Diên thuận âm thanh âm vang lên. Dương Diên thuận, đại tống Dương gia thứ 8. Dương Diên thuận nói xong, có chút hất cằm lên chờ đợi Vương Bách Huyền kinh hô. Có thể là chờ nửa ngày, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Dương Diên thuận nhìn, chỉ thấy Vương Bách Huyền một mặt cổ quái nhìn xem chính mình. Cái này để Dương Diên thuận bỗng cảm giác xấu hổ, ho khan hai tiếng, có chút không thể tin được, lại có chút lúng túng nói, Huyền đệ, ta, Dương gia thứ 8, Dương gia nhân. Ngạch Vương Bách Huyền há to miệng, tốt, Dương ca, ta đã biết. T. Dương Diên thuận nắm chặt ngón chân, xấu hổ phải làm cho hắn có chút xấu hổ vô cùng. Ngược lại lại nghĩ tới Vương Bách Huyền thân thế, hắn hít sâu hai cái, đè xuống xấu hổ cảm xúc, trong lòng lẩm nhẩm. Không có việc gì không có việc gì, Huyền đệ không biết cũng bình thường. Điều chỉnh tốt tâm tính phía sau, Dương Diên thuận mở miệng nói, Huyền đệ ngươi có thể nghe qua Dương gia tướng. Ân. Dương gia tướng. Vương Bách Huyền hơi nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra kiếp trước ký ức, trong miệng vô ý thức nói, Dương gia một môn, cả nhà trung liệt. Đối. Dương Diên thuận đột nhiên quát to một tiếng, trong lòng nhất thời cảm thấy dễ chịu. Này mới đúng mà. Đại tống người nào không biết Dương gia tướng? Tống đế từng nói, Dương gia một môn, cả nhà trung liệt. Tiếp lấy, Vương Bách Huyền chú ý tới Dương Diên thuận đầy mắt ánh sáng nhìn chằm chằm chính mình, liền tựa như tại khát vọng thúc giục Vương Bách Huyền nói nhanh một chút đi ra. Nghe qua Dương gia tướng, nghe nói đại tống chưa xây dựng lúc, Dương Vương theo Tống đế chinh chiến bốn phương, bị đời người coi là Dương vô địch. Nghe đến chính mình nghĩ nghe được, Dương Diên thuận lập tức một mặt thỏa mãn, tự hào nói, không sai, ta cha chính là Dương vô địch, ta chính là Dương gia thứ 8. Nói xong lời nói này, Dương Diên thuận phảng phất đã thấy Vương Bách Huyền một mặt khiếp sợ sùng bái dáng dấp, có thể là hiện thực lại làm cho khóe miệng của hắn có chút run rẩy. Nguyên lai Dương ca đúng là Dương gia nhân. Thất kính thất kính. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Dương thuận, chữ kéo dài thuận. Trách không được, trách không được đâu. Nguyên lai là Dương gia tướng a. Không có đạt được chính mình muốn nhìn đến tình cảnh, Dương Diên thuận thoáng xấu hổ, bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong. Dù sao cũng là cùng châu châu mục, điểm này lâm chàng năng lực phản ứng vẫn phải có. Khụ khụ. Dương Diên thuận nghiêm sắc mặt. Huyền đệ, ngươi có hay không nghĩ tới bái sư? Vừa mới nói xong, không đợi Vương Bách Huyền nói chuyện, Dương Diên thuận tiếp tục nói, Huyền đệ, ngươi thiên phú thế gian hiếm có, vô sự tự thông còn có thể đạt tới thành tựu như thế, nếu là có danh sư dạy bảo lời nói, tất nhiên sẽ cao hơn một tầng. Ngươi bây giờ cũng biết vi huynh thân phận, chính là Dương gia nhân, mà ta Dương gia lại được xưng là đại tống đệ nhất binh đạo thế gia, cho dù là võ mục hầu cũng cùng ta Dương gia kém mấy phần. Dương Diên thuận có chút ngẩng đầu, nói đến võ mục hầu không bằng Dương gia lúc, thần sắc đều là kiêu ngạo vẻ tự hào. Võ mục hầu, họ Nhạc tên phi, chữ bằng cử, chính là đại tống danh tướng, không những tinh thông binh gia thủ đoạn, đồng thời còn là một vị võ đạo cực mạnh cường giả. Huyền đệ, vi huynh có thể bảo vệ tiến ngươi đến ta Dương gia học tập, đến lúc đó ta đích thân thỉnh cầu lao phu nhân dạy bảo ngươi, lấy ngươi thiên phú, đến lúc đó tất nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Sợ rằng toàn bộ đại tống không một người không biết ngươi tên. Nói đến đây, Dương Diên thuận dừng lại một chút, thần sắc đột nhiên thay đổi đến có mấy phần cung nhiệt, ngựa khí tràn đầy ước mơ. Đến lúc đó, không chừng ngươi lấy binh nhập thánh, trở thành binh gia đệ ngũ thánh, đại tống đệ nhất binh gia thánh nhân. Thế nào? Huyền đệ, vi huynh đề nghị này làm sao? Dương Diên thuận mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào Vương Bách Huyền, ánh mắt cực nóng. Thì ra là thế. Vương Bách Huyền hiện tại mới xem như minh bạch Dương Diên thuận tất cả biểu hiện. Hắn là muốn để chính mình bái nhập Dương gia tu tập binh gia chi thuật. Mặt đôi mắt sáng rực Dương Diên thuận, Vương Bách Huyền trong lòng cân nhắc một chút, lựa chọn cự tuyệt. Dương ca, ta tạm thời không có quyết định này. Vương Bách Huyền vừa dứt lời, Dương Diên thuận đầu tiên là sững sờ, hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ qua Vương Bách Huyền sẽ cự tuyệt. Đặc biệt là chính mình quang minh thân phận phía sau. Nếu biết rõ, đại tống đệ nhất binh đạo thế gia hàm kim lượng, vô số người bóp nhọn đầu đều muốn nhập Dương gia học tập, nhưng bây giờ Vương Bách Huyền vậy mà cự tuyệt. Dương Diên thuận nghĩ mãi mà không rõ, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, nhưng Vương Bách Huyền không đợi hắn mở miệng, liền một câu chắn mất hắn miệng. Dương ca, người các hữu trí, ta hiện tại xác thực không có có ý nghĩ này, còn nữa ta còn có hai cái đồ đệ tại Cung Châu chờ lấy ta đây. Dạng này, nếu như phía sau ta có ý tưởng, ta lại đến tìm Dương ca, đến lúc đó mong rằng Dương ca không muốn ghét bỏ mới là. Vương Bách Huyền vừa cười vừa nói, lời nói này cũng là vừa vặn. Dương Diên thuận trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Gặp Vương Bách Huyền sát thực không có có ý nghĩ này, hắn cũng không có cơ cầu, chỉ là gật đầu nói, vi huynh tùy thời hoan nên. Hai người liếc nhau, thần giao cách cảm nhảy qua cái đề tài này. Dương Diên thuận lời kế tiếp, lại đem đề tài dẫn tới đạo gia thuật pháp bên trên. Huyền đệ, dẫn thương khung hạ xuống lôi đỉnh, đánh lui man tử hẳn là bút tích của ngươi a. Vương Bách Huyền gật đầu thừa nhận, chính là. Được đến Vương Bách Huyền khẳng định, dù cho trong lòng sớm có suy đoán Dương Diên thuận vẫn là không nhịn được kinh hãi, viền mắt hơi mở. Yêu nghiệt a. Vạn ngươi không được một. Không không không, vạn cổ không một yêu nghiệt. Dương Diên thuận lúc này là thật hận không thể cưỡng ép để Vương Bách Huyền bái nhập Dương gia môn hạ. Đại tống có thể là cực kỳ coi trọng tôn sư trọng đạo, nho gia càng là khởi sướng, một ngày sư phụ trung thân là cha nói chuyện. Chỉ cần là vào Dương gia học qua, đều phải nhận Dương gia phần ân tình này, bất luận là thân phận như thế nào chỗ nào vị. Đáng tiếc a, trẻ tuổi như vậy niên kỷ, lại tinh thông nói, binh hai nhà thuật pháp. Đây không phải là yêu nghiệt là cái gì? Hít sâu một hơi, Dương Diên thuận kiềm chế lại chính mình sao động bất an tâm. Huyền đệ có thể nghe Thần Tiêu phái. Vương Bách Huyền lắc đầu, chưa từng nghe nói. Dương Diên Thuận gật gật đầu, trong lòng đã tại suy đoán Vương Bách Huyền trong miệng lôi thôi lao đạo thân phận, hẳn là cái gì du lịch sơn thủy, ẩn thế không ra lão quái vật. Thần Tiêu phái am hiểu nhất thuật pháp chính là Thần Tiêu lôi pháp. Thần Tiêu phái, Vương Bách Huyền chưa từng nghe qua, muốn nói gì chính nhất đạo, Long Hổ Sơn những này hắn còn nghe nói qua. Đến mức Thần Tiêu phái, tiếp trước kiếp này đều chưa từng nghe. Hắn lắc đầu, sát thực không biết. Gặp Vương Bách Huyền là thật không rõ ràng, Dương Diên Thuận cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Cứ như vậy, từ lúc mới bắt đầu hoài nghi trợn mắt nhìn, lại đến bây giờ thân thiết xưng hô Huyền đệ, không thể không nói Dương Diên Thuận thật đúng là một cái dám yêu dám hận người, cũng đặc biệt đại chúng, sai liền xin lỗi, hoàn toàn không có cái gì quan lại giá đỡ. Nếu biết rõ, Dương Diên Thuận cùng Châu Châu Mục thân phận cũng không thấp, trọng yếu nhất chính là bối cảnh của hắn, đại tống đệ nhất binh đạo thế gia Hàm Kim Lượng cũng không phải cái gì đều có thể người giả bị đụng. Chương 49, thiếu niên chí khí. Chương 49, thiếu niên chí khí. Nam Man Trung quân đại doanh. Chỉ cần thống lĩnh một tay nắm lấy một đầu bóng loáng bắt đuổi, gặm đến miệng đầy đều là vết máu. Hắn đem tất cả cảm xúc đều phát tiết tại nuôi nhốt nhân tộc nữ tử trên thân. Hiện tại cũng chỉ có ăn sống nuốt tươi mấy cái nhân tộc mới có thể cho hạ giận. Liếc mắt chính mình cháy đen gần như tàn phế cánh tay phải, chỉ cần thống lĩnh giận từ tâm đến, cầm trong tay bắp đùi ném xuống đất, điên cuồng mà gào thét, chết tiệt, chết tiệt a, ti tiện nhân tộc, bản thống lĩnh không sớm thì muộn có một ngày muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ba, bắp đùi bị ném xuống đất, mới vừa bén lên doanh trướng bị cốt túi đầu đã nhìn thấy một đầu bị gặm ăn đến không còn hình dáng bắp đùi rơi vào chân mình phía trước. A, người nào chọc chỉ cần thống lĩnh tức giận, nổi giận lớn như vậy. Bị cốt tức thời trào phúng tiếng vang lên. Bị cốt, ngươi tới làm cái gì? Chỉ cần thống lĩnh trợn mắt nhìn, thấy được Trích Cân cháy đen cánh tay phải, bị cốt đột nhiên cười ha ha, trầm trọng nói, nhà. Chỉ cần thống lĩnh tay này là thế nào? Da đen nhèm, sẽ không phải là bị nhân tộc đánh a? Bị cốt, ngươi muốn chết sao? Vốn là lửa giận công tâm Trích Cân đối mặt bị cốt điểm ai, kém chút không thể khống chế lại chính mình nổi giận cảm xúc. Gặp Trích Cân một bộ muốn giết người bộ dáng, bị cốt hơi thu liễm một cái thần sắc, ta là đến truyền đạt bắt xoáy mệnh lệnh. Nghe đến bắt xoáy hai chữ, Trích Cân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận của mình, nói. Bắc Soái có lệnh, mệnh ngươi lập tức dẫn đầu đại quân lui về, chạy tới Hồ Thị bộ lạc chờ đợi điều khiển. Bị cốt sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Trích Cân mới vừa muốn mở miệng hỏi hai câu, nhìn thấy bị cốt còn không thèm chú ý chính mình trực tiếp rời đi, tức giận đến một trường vỗ tại ghế đá, chết tiệt bị cốt. Đi ra doanh trướng, nghe đến sau lưng Trích Cân tức hồn hển giận mắng, bị cốt cười lạnh một tiếng. Trích Cân a Trích Cân, nhân tộc thành chỉ không có đánh xuống coi như xong, còn tổn binh hao tướng nhiều như thế, ngươi sẽ chờ đối mặt Bắc Soái lửa giận a? Thấp giọng hừ lạnh, bị cốt trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Nhân tộc vậy mà có thể đem Trích Cân dẫn đầu hai vạn đại quân đánh thành dạng này, trọng yếu nhất chính là Trích Cân cái kia cánh tay phải chỉ sợ là phế đi, cái này để bị cốt trong lòng âm thầm cảnh giác, quả nhiên vẫn là không thể quá coi thường ti tiện nhân tộc, cái chờ bị cốt đi rồi, chỉ cần thống lĩnh một người ngồi tại ghế đá, hắn hít sâu vài khẩu khí, thông thả một cái chính mình cảm xúc phía sau, cho mày, bác xoái vì sao muốn ta rút quân? Còn muốn đi Hổ Thị bộ lạc, chẳng lẽ là có mắt không mở bộ lạc dám đến tiến đánh? Không nên a. Kèm theo Hỏa Lân vệ đến, không quản là trên trấn bách tính vẫn là chúng tướng sĩ đều là thở dài một hơi. Có viện quân đến cũng không cần sợ Nam Man công phá thành, mà còn nghe nói lần này dẫn đội là Châu Mục đại nhân. Nam Man nếu là còn dám đến công thành, tất nhiên sẽ để bọn họ có đến mà không có về. Huống chi lão thiên gia đều đang rơi xuống lôi đỉnh giúp chúng ta. Chúng tướng sĩ cùng dân chúng căn bản không biết cái kia chín đạo thiên lôi chính là người làm, tại bọn họ có hạn nhận biết bên trong, loại này thiên uy căn bản không thể nào là nhân lực tạo thành. Hiện tại toàn bộ trên trấn bách tính cùng các tướng sĩ đều là sĩ khí tăng vọt, thậm chí hận không thể lao ra cùng Man tử chém giết một phen, để bọn họ biết nơi này là địa bàn của ai. Theo thời gian trôi qua, từ Cung Châu chạy tới đại bộ đội cũng thành công đến Xuyên Bảo Trấn. Có thể là từ lần trước Nam Man lui phía sau liền không có động tĩnh, cái này để Dương Diên Thuận một lần cho rằng Man tử tại kìm nén một cái lớn. Dù sao, đây là từ Trấn Nam Hầu về sau, từ trước tới nay Nam Man lần thứ nhất đại quy mô tiến quân, lần thứ nhất công thành. Huống chi, lần này Nam Man còn cùng một số phản đồ cấu kết, trong đó càng là có Nho gia đại nho tồn tại, động tác làm như thế lớn, làm sao có thể tùy tiện liền lui binh? Nghĩ như vậy, Dương Diên Thuận càng cảm thấy ngưng trọng. Trên tường thành binh lính toàn bộ đội thành chính mình mang tới tinh nhuệ. Không quản Nam Man có chủ ý gì, tất nhiên Dương Diên Thuận đích thân chưa đến, tất nhiên sẽ không để Nam Man công phá thành. Liên tiếp mấy ngày, trọng thương Lý Duyên cũng đã tỉnh lại. Dương Diên Thuận ngồi tại Lý Duyên đầu giường, hai người nói chuyện với nhau thật lâu. Đặc biệt là đề cập đến Tô Võ Quân thời điểm, Dương Diên Thuận hai mắt hơi mở, âm thầm kinh ngạc. Đến mức chương trí, đêm đó cùng Lý Duyên nói chuyện lâu phía sau, ngày thứ hai liền rời đi, không để ý còn chưa khôi phục thân thể, hướng Lý Duyên muốn một con ngựa liền ra roi thúc ngựa rời đi. Không cần phiền phức đại nhân, ta người này thiên phú vốn là chẳng ra sao cả, hà tất lãng phí như vậy bảo vật quý giá. Lý Duyên đắng chát cười một tiếng. Dương Diên Thuận nói xong liền nói đến Lý Duyên trên thân thể. Văn Trung, hà tất tự coi nhẹ mình, lại nói ngươi lần này là vì trấn thủ biên quan, đánh lui Man tử mới chịu như vậy đại thương, công lao trọng đại, đến lúc đó ta đích thân hướng thái thú đại nhân nói, Thiên Nam phủ như thế lớn, ta cũng không tin còn tìm không thấy một hai kiện khôi phục tiêu đốt tinh huyết bảo vật. Thiên Nam phủ không có, ta liền đi tìm lão phu nhân, ngươi cứ yên tâm chính là, việc cấp bách là dưỡng tốt thân thể. Dương Diên Thuận trừng mắt, không cần suy nghĩ nói. Lý Duyên cười khổ, thân thể của mình là một cái tình huống gì, chính hắn là rõ ràng nhất. Đời này đều vô vọng võ đạo đệ tứ cảnh, Thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép bay vụ chính mình thực lực, vốn chính là tự hủy tương lai thủ đoạn. Không phải đến liều mạng tranh đấu thời điểm then chốt, không người nào nguyện ý thiêu đốt tinh huyết. Còn nữa, Lý Duyên kỳ thật đối với chính mình thiên phú rất có tự mình hiểu lấy. Từng tại đại tống danh tướng Hàn Thế Trung môn hạ học tập hắn, khi đó hăng hái, chí khí ngút trời. Có thể là coi hắn tiếp xúc phương diện không giống, nhìn thấy đồ vật cũng khác biệt lúc, mới phát hiện chính mình giống như hết ngồi đáy giếng. Đây người ngạo khí bị hiện thực đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Dù vậy, đáy lòng của hắn ý nguyên không cam tâm. Tất nhiên tiên phu không đủ, cái kia phải cố gắng. Liều mạng. Tại Hàn Thế Trung môn hạ học tập rời đi phía sau, Lý Duyên liền được bổ nhiệm làm xuyên bảo trấn thủ sứ, đi tới biên quan, hắn vẫn như cũ mỗi ngày khổ luyện võ đạo. Không có một ngày dám lười biếng. Nếu là Lý Duyên tiên phú hơi lại cao như vậy hơn mấy phần lời nói, bằng vào hắn tại Hàn Thế Trung môn hạ học tập kinh lịch, hiện tại sớm nên bước vào đệ tứ cảnh. Sau đó, hiện thực nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ còn tại đệ tam cảnh, đối bước vào đệ tứ cảnh không có đầu mối. Có câu lời nói không dễ nghe, nhưng là đại sự thực. Nếu như cố gắng hữu dụng, vậy còn muốn thiên tài làm cái gì? Có ít người cố gắng cả đời bị vây ở đệ tam cảnh, mà có người tuổi đời 20 liền đã đặt chân đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh. Người bình thường thật không cách nào tưởng tượng thiên tài thế giới là dạng gì. Đại nhân, ta không đợi Lý Duyên nói xong, Dương Diên Thuận trực tiếp đánh gậy hắn. Được rồi, không nói nhảm, ngươi bây giờ thật tốt dưỡng thân thể là được rồi, có bản tướng tại ngươi cũng không cần lo lắng man tử sự tình. Đi, bản tướng đi trước. Dương Diên Thuận vung tay, quay người liền đi, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Đưa mắt nhìn Dương Diên Thuận rời đi, Lý Duyên trong lòng muốn nói không cảm động là giả dối, muốn nói hắn không nghĩ khôi phục cũng là giả dối. Đã từng Lý Duyên, cũng là một cái hăng hái thiếu niên lang. Đã từng chí khí ngút trời, lòng dạ sơn hà. Có thể là, theo thời gian trôi qua, hắn chí khí hùng tâm cũng bị dần dần ma diệt, chỉ còn lại đáy lòng cuối cùng đè nén một điểm không cam lòng. Hắn ngày qua ngày khổ luyện võ nghệ, lại không kịp thiên tài tùy ý. Lý Duyên mở mắt ra, nhìn qua xà nhà, hai con ngươi khuyết tán, dần dần thất thần, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Cần biết thở nhỏ Lăng Vân Chí, thường khen người ở giữa hàm nhất. Chương 50, hữu duyên gặp lại chương 50, hữu duyên gặp lại. Cái gì? Man tử không thấy. Ngồi tại trung quân đại doanh Dương Diên Thuận bỗng nhiên cọ, trừng to mắt kinh ngạc nhìn qua hồi báo Dương Can. Là, đại nhân. Dương Can gật đầu, chính hắn cũng mười phần nghi hoặc, trong miệng nói, đại nhân, man tử hẳn là lui, làm để bọn họ tách ra đi tra xét, mai cho đến biên cảnh cũng không có nhìn thấy một cái man tử. Từ Dương Diên Thuận đến phía sau, mấy ngày trôi qua hắn đều không nhìn thấy Nam An, liền để Dương Can dẫn người đi ra tra xét một phen, ai ngờ mang về đúng là Nam An lui. Không nên a, sớm to mưa nhỏ. Man tử đang dở trò quỷ gì? Dương Diên Thuận sờ lên cằm, thấp giọng nam nghi, rất là nghi hoặc. Man tử động tĩnh lớn như vậy, làm sao sẽ dễ như trở bàn tay liền lui? Chẳng lẽ là vì e ngại ngày ấy thiên lôi? Dương Diên Thuận lắc đầu bác bỏ, man tử như thế đại động yên tĩnh tuyệt đối sẽ không vì vậy trở ra. Cái kia đến tột cùng là vì sao? Không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra. Dương Diên Thuận bắt hết óc đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhân văn, độ cao đề phòng, để thiết mưu an bài trinh sát, cho bản tướng đem biên cảnh dây chằm chằm chết. Có bất kỳ tin tức gì lập tức trở về hồi báo. Minh mạch. Dương Can quay người rời đi doanh trướng. Dương Diên Thuận lần nữa ngồi xuống, nhíu mày, một tay bước cằm, thấp giọng nam ni nói, man tử cái này đang làm cái gì quỷ? Động tĩnh lớn như vậy cứ như vậy lui. Vẫn là nói trong này có âm mưu gì? Đúng, còn có cấu kết man tử hỗn đản, đại nho à, chư vị, Vương Mỗ liền xin cáo từ trước, hữu duyên gặp lại. Vương Bách Huyền nhìn lên trước mắt ba người, đưa tay thở dài. Khi biết Nam Man rút lui thông tin phía sau, Vương Bách Huyền liền đã làm tốt rời đi chuẩn bị, chính mình Đồ Nhi còn tại Cùng Châu chờ lấy đâu. Lý Duyên ba người bọn họ cũng không có quyền, hôm nay cùng nhau đi tới thành Bắc cửa là Vương Bách Huyền tiệp tiễn đưa. Vương Minh, lần sau đến lại tự, ta cùng Văn Đài còn thiếu ngươi một bữa rượu đâu. Lý Duyên sắc mặt tái nhợt, nhưng là vừa cười vừa nói. Một bên Trần Ân cũng là cười gật đầu, đúng a, lần sau trở về chúng ta không say không về. Tốt. Vương Bách Huyền khoe miệng mỉm cười, gật đầu đáp. Huyền đệ, hiện tại ta còn đi không được, đến lúc đó chờ ta trở về Cùng Châu lại tìm ngươi uống rượu. Dương Diên Thuận cười nói. Nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lý Duyên cùng Trần Ân chừng to mắt ghé mắt xem ra. Nhìn cái gì? Dương Diên Thuận có chút nghiêng đầu. Đại nhân, Huyền đệ. Ngươi cái này đối mặt một mặt kinh ngạc nghi ngờ hai người, Dương Diên Thuận vừa cười vừa nói, ta cùng Huyền đệ mới quen đã thân, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Nói xong Dương Diên Thuận chính mình ngược lại cười lên ha ha. Người này tiên phú yêu nghiệt, chỉ cần nửa đường không rơi, ngày sau đại tống nhất định có một chỗ của hắn. Trước thời hạn kết giao một phen, ngày sau nhất định có quả ngon để ăn. Lý Duyên cùng Trần Ân ha to miệng, hai người có chút chấn kinh đến không biết nói cái gì. Cái này, thực sự là xưng hôn này để hai người bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra được. A Vương Bách Huyền vừa cười vừa nói, để hai người bọn họ lấy lại tinh thần, chư vị, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Vương Mỗ liền đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Vương Minh đi thong thả. Bách Huyền Minh, đi thong thả. Huyền đệ, nhớ tới tại Cung Châu chờ ta, ta xử lý xong sự tình liền trở về. Vương Bách Huyền trở mình lên ngựa, cười đưa tay thở dài, thi lễ một cái phía sau, lôi kéo dây cương, khẽ quát một tiếng, điều khiển. Ba người đưa mắt nhìn Vương Bách Huyền cưỡi ngựa rời đi, càng lúc càng xa. Nhìn không thấy Vương Bách Huyền thân ảnh phía sau, Dương Diên Thuận mới vội ba nói, được rồi, nhanh lên trở về, sự tình còn nhiều nữa, Cung Châu, một gian nhà trọ bên trong. Lữ Tiểu Bố buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên ghế, một cái tay chống đỡ mặt, tới lui hai chân, lộ ra rất là buồn chán. Hắn quay đầu liếc nhìn khoanh chân ngồi tại trên giường, nhắm mắt lại quách ra, lại quay đầu liếc nhìn ngồi tại bên kia, trong tay nâng một quyển sách nhìn đến say sưa ngon lành Trương Giác. Quách gia ba người từ ngày đó từ Xuyên Bảo trấn rời đi phía sau, trải qua mấy ngày phía sau đến Cung Châu. Vừa vào Cung Châu, Quách gia ba người liền bị Cung Châu to lớn rung động. Nếu như nói Xuyên Bảo trấn là náo nhiệt lời nói, cái kia Cung Châu chính là phi thường náo nhiệt. Đúng là đại vu gặp tiểu vu. Xuyên Bảo trấn cao tới mấy trượng tường thành tại Quách gia trong mắt đã là rất hùng vĩ kiến trúc, có thể là coi hắn tận mắt nhìn thấy Cung Châu, đứng tại Cung Châu thành dưới từng lúc, mới tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là hùng vĩ. Cao tới hơn 10 trượng tường thành trực trùng vân tiêu, nào tới trước mặt chính là một cỗ cổ phát mang theo từng kia máu tanh to lớn khí tức. Tường thành mặt ngoài khắp nơi đều là các loại vết tích, giống như là chiến tranh để lại. Đứng tại dưới tường thành, Quách gia phảng phất nhìn thấy thiên quân vạn mã tại công kích chém giết. Chỉ một cái liếc mắt, Quách gia liền kết luận tường thành này thế sự xoay vần. Tiếp lấy, Quách gia mang Trương Giác cùng Lữ Tiểu Bố đi vào Cung Châu, mới xem như chân thành cảm nhận được Cung Châu cùng Xuyên Bảo trấn chênh lệch. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như nói Cung Châu là thành thị lời nói, cái kia Xuyên Bảo trấn chỉ có thể coi là nông thôn. Nô Lữ Tiểu Bố có chút cong lên miệng, buồn bực ngán ngẩm đưa tay đi chọc chọc cổ ở trên bàn ngủ lên cơ. Mới gặp cái này bay tới chim nhỏ lúc, Lữ Tiểu Bố rất kinh ngạc, con chim này quá đẹp. Vậy mà dài ba màu lông vũ, về sau mới biết được đây là Quách gia sư Minh Ngôi. Cảm nhận được thứ gì tại chọc chính mình, Huyền Cơ vô ý thức phẩy phẩy cánh, hơi di chuyển đầu tiếp tục ngủ. Trương Giác sư Minh, thật nhàm chán a. Lữ Tiểu Bố nằm sấp tại trên bàn lên tiếng kêu lên. Trương Giác cũng không ngẩng đầu lên, một lòng nhào vào Thái Bình Yếu Thuật bên trên. Buồn chán liền ngủ một lát cảm giác a. Lữ Tiểu Bố lắc đầu, ngủ không được a. Trương Giác sư Minh, nếu không ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi a. Lữ Tiểu Bố từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến Trương Giác bên cạnh. Trương Giác ánh mắt từ Thái Bình Yếu Thuật bên trên thu hồi, quay đầu sờ lên Lữ Tiểu Bố đầu, ngươi đi hỏi một chút Quách gia sư Minh a, không, có Quách gia sư Minh cho phép, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi ra. Nghe vậy, Lữ Tiểu Bố quay đầu nhìn hướng trên giường nhắm mắt lại Quách gia, lập tức giống đục trí đồng dạng, rũ cục lấy đầu, thầm nói, ta làm sao cùng Quách gia sư Minh nói nha. Đắm chìm tại bản thân trong ý thức, Quách gia tựa như nghe thấy được Lữ Tiểu Bố lời nói, đúng lúc hắn mở mắt ra. Đi thôi, tới Cung Châu nhiều như vậy thời gian, còn không có đi ra đi dạo qua đây. Quách gia từ trên giường xuống, cười sờ lên Lữ Tiểu Bố đầu. Đối sư phụ để chính mình chiếu cố nhiều hơn tiểu gia hỏa này, Quách gia đấy lòng đã sớm đem hắn xem như chính mình tiểu sư đệ. Đối phương thân thế cùng chính mình tương tự, đều là không cha không mẹ. Lữ Tiểu Bố khỏe mạnh kháo khỉnh, trên đường đi cũng không ồn ào không náo, rất nghe lời, Quách gia rất yêu thích. Quách gia lên tiếng, Lữ Tiểu Bố cao hứng hô to, tốt a, cuối cùng có thể đi ra ngoài chơi. Trương Giác khỏe miệng mỉm cười nhìn xem, thu hồi Thái Bình Yếu Thuật. Quách gia đem Huyền Cơ đánh thức, hỏi hắn muốn hay không cùng đi ra. Huyền Cơ lập tức kêu mấy tiếng, cánh bổ nhào về phía trước đánh, vững vàng rơi vào Quách gia trên bả vai. Vì vậy, một nhóm ba người tăng thêm một chim đẩy cửa rời đi nhà trọ, đi lên Cung Châu đường phố. Nhào tới trước mặt chính là một cỗ ồn ào sóng âm, lọt vào trong tầm mắt bóng người nhốn nháo, trên đường phố khắp nơi đều là người, rất là náo nhiệt. Băng đường hồ lô, vừa to vừa ngọt băng đường hồ lô nha. Đi chưa được mấy bước, Lữ Tiểu Bố ánh mắt liền bị một bán hàng rong khiêng băng đường hồ lô hấp dẫn, nhìn chằm chằm băng đường hồ lô miệng mở rộng, nước bọt không tự chủ bắt đầu chảy xuống. Quách gia thấy thế, cười tiến lên, đại thúc, phiền phức cầm ba xiên băng đường hồ lô. Được rồi, cảm ơn Quách gia sư minh. Lữ Tiểu Bố cao hứng bán ra. Quách gia từ nhỏ buôn bán trong tay tiếp nhận băng đường hồ lô, đưa cho Trương Giác lúc, hai người ánh mắt liếc nhau, trong đầu đồng thời hiện ra đã từng một màn. Trương Giác vừa cười vừa nói, cảm ơn tạ sư minh. Không có việc gì. Quách gia cười đáp lại. Trương Giác xé ra bao vây lấy băng đường hồ lô giấy dầu, nhìn xem lại lớn lại đỏ băng đường hồ lô, hắn hơi sững sờ, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua. Tân thủ thôn xem như là kết thúc, tiết tấu hơi có chút chậm, nhìn tới đây đều là ta thân huynh đệ. Tiếp xuống chính là Huyền Đế bắt đầu thu đồ, du lịch đại thế thời điểm, là thời điểm để đám dân bản xứ tiếp thu một điểm rung động. Phía sau kịch bản cam đoan sẽ không để huynh đệ manh thất vọng. Cuối cùng, cầu một cầu thêm giá sách, một chút thúc canh, điểm một cái miễn phí tiểu lễ vật. Thương các ngươi. Phá âm. Chương 51, luận võ chọn rể chương 51, luận võ chọn rể. Hoa, thật nhiều người, thật náo nhiệt a. Khỏe mạnh kháo khỉnh Lữ Tiểu Bố không được quay đầu, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hận không thể nhiều sinh mấy cái đầu. Cung Châu náo nhiệt để Quách gia cùng Trương Giác đều có chút không kịp nhìn. Bóng loáng bàn đá xanh xếp thành đường phố, đủ để tiếp nhận bốn cỗ xe ngựa song song đồng hành. Rộng lớn đường phố hai bên có không ít buôn bán các loại đồ chơi cửa hàng, cũng không ít bán hàng rong hoặc gánh, hoặc chọn, hoặc khiêng các loại quả vặt, nhỏ đồ chơi buôn bán. Ồn ào náo nhiệt hoàn cảnh bên dưới, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bán hàng rong giao hàng âm thanh. Quách gia một cái tay dắt Lữ Tiểu Bố, chỉ sợ hắn bị chen vào đám người, trên đường phố như thế nhiều người, đến lúc đó chạy mất không dễ tìm. Quách gia sư minh, Trương Giác sư minh, bên kia thật náo nhiệt a. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lữ Tiểu Bố lớn tiếng kêu lên. Tốt. Quách gia vừa cười vừa nói. Một nhóm ba người hướng về phía trước vây tại một chỗ đám người đi đến. Phanh. Một tiếng vang trầm, một cái nam nhân bay rất ra ngoài đập xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hừ. Liên chút thực lực ấy cũng dám đến. Một đạo giọng nữ kiểu hừ vang lên. Nam dưới đất nam nhân đứng dậy, đối lên trước mắt cô nương chắp tay một cái, đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình. Nói xong, hắn bay người xám xịt chui vào đám người. T. Thật là lợi hại cô nương. Dài đến ngược lại là đẹp mắt, có thể thủ đoạn này, ai dám lấy a? Cái này cưới về nhà sợ rằng một ngày ăn đòn ba bữa a. Xung quanh đám người vây xem xì xào bàn tán, trong chàng ở giữa cô nương nghe tiếng, đôi mi thanh tú nhíu một cái, hướng về phía bốn phương xem trò vui đám người nói, bản cô nương tại chỗ này luận võ chọn rể, có đảm lượng liền lên đến, không muốn giống một đám nhát gan bọn chuột nhắt sẽ chỉ ở phía sau khua môi múa mép. Hừ. Đối mặt cô nương này quét tới lăng lệ ánh mắt, bốn phía một chút xì xào bàn tán hán tử vội vàng ngậm mồm. Lúc này, Quét ra ba người cũng từ trong đám người chen vào. Đập vào mắt, rõ ràng là một vị tư thế liên ngang, mặc một thân trang phục tuổi trẻ thiếu nữ đứng tại trống trải trong tràng ở giữa. Bên cạnh có một khối viết luận võ chọn rể nhãn hiệu bên cạnh còn ngồi một tóc hoa râm, đầy mặt nhăn nheo lao hán. Lao hán lúc này ngồi tại bên cạnh, trong miệng cắn hàng gói, nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại lo lắng cái gì. Quét ra sư minh, đây là đang làm gì a? Tuổi con nhỏ lữ tiểu bố đồng thời không hiểu đây là đang làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy đứng ở chính giữa tỷ tỷ kia dài phải hào hào nhìn. Ngươi còn nhỏ, nói ngươi cũng không hiểu. Quét ra cười sờ một cái lữ tiểu bố đầu. Lữ tiểu bố bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi đều không nói ta làm sao biết. Trương Giác liếc nhìn trong chàng cô nương, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm phía sau, liền nặng bình tĩnh lại. Lúc này, liền nghe trong chàng cô nương mở miệng lần nữa, to lớn cung châu chẳng lẽ tìm không ra một cái so bản cô nương có thể đánh nam nhân sao? Nghe đến lời này, đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, có hán tử trong mắt hiện lên một chút tức giận, cũng có người lắc đầu không nói. Chúng sinh muôn màu. Rất rõ ràng, Bạch Anh lời nói này có chút mở bản đồ pháo hiểm nghi, không thể nghi ngờ là đang nói toàn bộ cung châu nam nhân cũng không được. Quách Gia đứng ở trong đám người ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Bạch Anh lời nói mà sinh ra tâm tình chập chờn. Hắn vẫn là Nam Hải, cũng không phải nam nhân. Lúc này, có người không chịu nổi, lớn tiếng la hét đứng dậy. Tránh hết ra, tránh hết ra, một đoàn các đại lão ra, thế mà để một cái tiểu cô nương như vậy chảo phúng, thật sự là trò cười. Một đoàn người nộn nhịp nhường ra một con đường, quay đầu nhìn. Đây là cả người cao tới chín thước cao đại nam nhân, nhìn qua rất là cường tráng. Hắn vừa xài bước đến chính giữa, đối với Bạch Anh ôm quyền, tiểu cô nương, muôn quá cuồng vọng, nếu biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đối mặt tráng hán lời nói, Bạch Anh khinh thường khẽ nói, có bản lĩnh liền để bản cô nương kiến thức một chút, hẳn là trông thì ngon mà không dùng được ngân thương đèn tẩy đầu. Nghe đến lời này, đám người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, có người nhịn không được mở miệng kêu to, huynh đài, để tiểu cô nương này kiến thức một chút chúng ta cùng châu nam nhân lợi hại. Đối, để tiểu cô nương này mở mang kiến thức một chút cùng châu nam nhân hùng phong. Tráng hán cũng bị Bạch Anh lời nói chỉnh đến có mấy phần tức giận. Tiểu cô nương, đã như vậy cũng đừng trách tại hạ thô lỗ. Hừ, có bản lĩnh liền đến, đừng để bản cô nương khinh thường. Bạch Anh nũng nịu nhẹ nói. Đắc tội. Tráng hán nói xong, khẽ quát một tiếng, dưới chân bước ra một bước, song quyền vung đẩy, gào thét lên hướng Bạch Anh đập tới. Đến hay lắm. Bạch Anh mừng tích mắt, lại chủ động nên đón tiếp lấy. Chớp mắt, hai người liền đụng vào nhau. Ngồi ở một bên lão hán nhìn xem một màn này, lông mày từ đầu đến cuối đều không có giãn ra qua, hắn rút hai cái hàng gói, một đôi vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm trong tràng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phanh phanh phanh. Một trang quyền quyền đến thịt vật lộn hiện ra ở quần chúng vây xem trước mắt. Một tráng hán cao lớn cùng một tiểu cô nương hai người thân hình chênh lệch lớn, có thể trong lúc nhất thời lại bất phân cao thấp. Nhìn đến một đám người trừng to mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai, phiền phức nhường một chút, nhường một chút. Trong đám người, một cái đầu đội mũ rộng vành ra hỏa cứ thế mà chen bảo, chọc cho một đám ai oán mắng to. Có thể là khi nhìn thấy cái này mũ rộng vành nam hai tay ôm lấy một thanh kiếm lúc, từng cái lại ngậm miệng lại. Tất cả mọi người là xem trò vui người bình thường, nhường một chút liền nhường một chút ta, hình như cũng không có gì lớn. Ta cung châu binh sĩ chủ đánh chính là một cái có tố chất. Cảm nhận được có người đụng vào chính mình, Quét ra quay đầu nhìn. Ngượng ngùng a, tiểu huynh đệ. Mũ rộng đành nam đùa cười ra tiếng. Quét ra lắc đầu, không có việc gì, sau đó ánh mắt một lần nữa thả lại trong tràng. Đối, cứ như vậy đánh. Ai? Thật sự là đần. Làm sao phản ứng chậm như vậy? Ai ai ai? Làm sao có thể như thế đánh đâu? Tốc độ phản ứng nhanh một chút a. Mũ rộng đành nam nhìn xem trong tràng một màn, trong miệng không ngừng thấp giọng nói thầm, cái này để đứng ở bên cạnh hắn người cũng nhịn không được ghé mắt liếc hắn vài lần. Mà hắn tựa như cũng không thấy được đồng dạng, tự mình nhìn chằm chằm trong tràng hai người. Quét ra nhịn không được có chút nghiêng đầu, liếc nhìn cái này mũ rộng đành nam. Nhìn qua trong tràng hai người, lữ tiểu bố trừng to mắt, song quyền không khỏi nắm chặt, gò má bởi vì hưng phấn mà hiện lên hai mảnh đường đỏ. Thật lợi hại. Trương Giác đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại hiện ra một vẻ kinh ngạc. Lữ tiểu bố nói không sai, cái cô nương kia hảo hảo lợi hại. Từ lúc mới bắt đầu ngang nhau, lại đến bây giờ tráng hán bị Bạch Anh đè lên đánh, toàn bộ quá trình bất quá mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Chết tiệt, tiểu nha đầu này làm sao lợi hại như vậy? Tráng hán trong lòng thầm mắng, trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Từ lúc mới bắt đầu chủ động tiến công, lại đến bây giờ bị động phòng ngự, cường tráng hán Việt đánh càng kinh ngạc. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ đã đến giao quan cảnh? Tráng hán trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, ngay sau đó liền nghe một đạo khét đều, còn dám phân tâm, khó tránh quá khinh thường bản cô nương. Hô! Phanh! Đối diện một cỗ quyền phong đánh tới, tráng hán cuốn quýt ở giữa hai tay đó đỡ. Thoáng chốc, chỉ cảm thấy nặng ngàn cân truy đột nhiên nện vào trên cánh tay mình, kịch liệt đau nhức đánh tới, thân thể lại không bị khống chế bay rất ra ngoài. Bay rất ra ngoài té lăn trên đất, tráng hán còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm liền đã xuất hiện ở trước mắt. Nhận thua, ta nhận thua. Dưới tình thế cấp bách, tráng hán nhắm mắt lại mở miệng kêu to lên. Hô, một cỗ lăng lệ gió thổi hắn gò má đau nhức, chờ hắn khi mở mắt ra, trước mắt nắm đấm đã biến mất. Tráng hán nhẫn nhịn đau đớn từ dưới đất bò dậy, đối lên trước mắt cô nương ôm quyền chắc tay, là tại hạ thua. Cắt, không được liền tự mình đi xuống. Bạch Anh tiểu hừ một tiếng, một tay chống nạnh, một tay giống đuổi rồi đồng dạng xua tay. Tráng hán gò má một đỏ, mãnh liệt xấu hổ làm cho bước nhanh hướng trong đám người vừa chui. Cô nương này lợi hại như vậy, đây đã là cái thứ tư đi. Cô nương này khó tránh quá lợi hại chút. Chẳng lẽ ta Cung Châu binh sĩ lại không có người nào có thể đánh thắng sao? Chương 52, Phạm gia phạm thế chương 52, Phạm gia phạm thế. Còn có ai bên trên tới khiêu chiến bản cô nương? Chẳng lẽ các ngươi những này nam liền không có một cái có thể được sao? Bạch Anh hai tay chống lạnh, có chút ngẩng cái đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy ngạo kiều. Lần này nói lại lần nữa để vây xem ăn dưa quần chúng từng cái đỏ lên mặt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bọn họ đều là người bình thường, sao dám lên đi cùng Bạch Anh đánh a, mà Bạch Anh lời nói lại là nói nam, ở đây nam nhân đều là đưa vào trong đó, cảm giác nhận lấy lớn lao vũ đủ. Lúc này, đứng tại mũ rộng vành nam bên cạnh một người nam tử nói, "Huynh đài, ta xem ngươi ôm một thanh kiếm, ngươi khẳng định là cao thủ, nếu không ngươi đi lên dạy dỗ một cái này không che đậy miệng tiểu nha đầu." Lời này vừa nói ra, mũ rộng vành nam xung quanh mấy người nam tử đều là gật đầu phụ họa nói, "Đúng a, đúng a." "Huynh đệ, cô nương này có thể là nói chúng ta nam nhân cũng không được, ngươi đại biểu chúng ta đi lên dạy dỗ một cái nàng." "Huynh đệ, cô nương này mặc dù hung là hung điểm, thế nhưng đẹp mắt a. Ngươi đánh thắng cưới về đi làm bà nương cũng không tệ lắm." Nghe lấy bên thái đầu độc lời nói, mũ rộng vành nam nuốt ở mũ rộng vành bên dưới sắc mặt hiện ra một vẻ bối rối. Hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định nói, "Chúng ta kiếm khách chưa từng ước hiếp nhỏ yếu cùng phụ nữ." Nhưng mà, còn không chờ xung quanh nam nhân quyên bảo, liền nghe một đạo vang dội nữ tiếng vang lên. "Ngươi nói ai yếu nhỏ đâu?" Mũ rộng vành nam nghe vậy, gò má cứng đờ. Còn không chờ đáp lời, liền thấy Bạch Anh một tay chống nạnh, một tay chỉ hắn, "Ngươi đi lên. Hôm nay bản cô nương liền để ngươi biết biết ai mới là nhỏ yếu, để ngươi mắt cho coi thường người khác." Cái này ngang ngược âm thanh để mũ rộng vành nam toàn thân cứng đờ, vội vàng xua tay trả lời, "Cô nương nghe lầm, ta nói là phụ nữ." "Tốt a, ngươi là khinh thường nữ tử đúng không?" Bạch Anh hầm hầm nói. Lời này vừa nói ra, mũ rộng vành nam kem chút ngay cả trên tay kiếm đều không có nắm chặt, vội vàng xua tay. Đang lúc Bạch Anh chuẩn bị có động tác kế tiếp lúc, ngồi tại bên cạnh lao hán đột nhiên tằng hắng một cái, quát lớn, "Anh Nhi." Nghe đến lao hán âm thanh, Bạch Anh hừ một tiếng, quay đầu không đi nhìn mũ rộng vành nam, nói chỉ là câu, "Nhát gan bọn chuột nhắt." Trong lúc nhất thời đứng tại mũ rộng vành nam bên người mấy nam nhân đều cách hắn xa mấy bước, từng cái mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt khinh bỉ cùng biểu lộ nhưng là biểu đạt ra tất cả. Mũ rộng vành nam đứng tại chỗ, mũ rộng vành hạ gò má sớm đã đỏ bừng. Lúc này rút lấy hàn khói lao hán đứng lên, trước là hướng về phía xung quanh chắp tay một cái, mới mở miệng nói ra, "Tiểu lão nhân liền cái này một cái nữa nhi, bây giờ đến nên hôn phối niên kỷ, nhưng tiểu nữ yêu thích võ đạo, thở nhỏ tập võ, cũng là luyện đến một thân không sai bản lĩnh. Làm sao tiểu nữ chí khí cao, mới ra hạ sách này nhận tuyển chọn như ý lang quân, tuyệt không phải ý tứ gì khác, mong rằng chư vị thứ lỗi." Nghe vậy, một đám ăn dưa quần chúng trong nội tâm dễ chịu nhiều. "Đi thôi." Quách gia nói câu. Xem kịch cũng nhìn, không cần thiết lại ở lại đây. Quách gia đang chuẩn bị dắt lữ tiểu bố rời đi lúc, đột nhiên đám người một trận rối loạn. "Tránh hết ra, tránh hết ra." Đám người bị cưỡng ép gần mở, dẫn tới không ít người trợn mắt nhìn. Có thể khi nhìn thấy người tới phía sau, từng cái nhộn nhịp túi lầu xuống, thu hồi trong mắt phẫn nộ, chủ động tránh ra một con đường. Quách gia cùng Trương Giác cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên tráng hán mở đường, đi theo phía sau một thân lộng lây trang phục nam tử trẻ tuổi. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ lay động quạt xếp, bước đi lên phía trước, nghiêm nhiên là một bộ công tử ca địa bộ. Làm nam tử trẻ tuổi đi đến phía trước nhất, thấy được trong tràng Bạch Anh lúc, hai mắt sáng lên, há mồm liền ra, cái này tiểu bộ dáng ngược lại là xinh đến như người. Nghe đến nam tử trẻ tuổi lời nói, Bạch Anh lông mày cau lại, nàng chán ghét người này nhìn mình ánh mắt. Tiếp lấy, nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh viết luận võ chọn rể nhãn hiệu. "Tốt tốt tốt, luận võ chọn rể. Tự giới thiệu mình một chút, bản công tử Phạm Thế, vị cô nương này không bằng đem nhãn hiệu thu lại, theo bản công tử, về sau được sống cuộc sống tốt." Phạm Thế lời này vừa nói ra, xung quanh không ít người đều tại nhỏ giọng thầm thì, nhưng cũng không dám lớn tiếng nói cái gì, rất rõ ràng không ít người đều biết cái này tên là Phạm Thế công tử ca. Bạch Anh lạnh hừ một tiếng, "A, có bản lĩnh đánh thắng bản cô nương. Đủ mạnh, bản công tử thích." Phạm Thế nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ nghe ba một tiếng, hắn thu hồi quạt xếp, hướng về phía một bên tráng hắn nói, "A Long, bên trên, cho bản công tử thắng một cái tiểu thiếp trở về." "Là, công tử." Tráng hán mở miệng đáp, một bước tiến lên. "Chấm đã." Lúc này, lão hán tiến lên một bước. "Vị công tử này, tiểu nữ đây là luận võ chọn rể, ngươi nếu là muốn cưới tiểu nữ đến tự thân lên chàng mới được." A Long bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tử gia công tử. "Bá." Phạm Tế tay hất lên, quạt xếp ứng thanh mở ra. Hắn một bên nhẹ lay động quạt xếp, một bên đáp lại nói, "A Long đại biểu bản công tử độc thủ, làm sao không tính toán." Ngượng ngùng, "Vị công tử này, người khác không thể thay thế." Lão hán trả lời. "Tê, ngươi cái này tiểu lão nhân hảo hảo quá đáng. A Long chính là bản công tử người hầu, sao không tính?" Lão hán có chút còng xuống thân thể, ngượng ngùng, "Công tử, quy củ chính là như vậy." Phạm Thế trên dưới quét mắt một cái Bạch Anh, không chút nào che lấp chính mình trong ánh mắt xâm lược. Bạch Anh nắm chặt nắm đấm, Phạm Thế ánh mắt để nàng phạm buồn nôn, nếu không phải là mình lao cha ở phía trước, nàng hiện tại liền muốn xông tới trước tiên đem hắn đánh một trận lại nói. "Quy củ." Phạm Thế quay đầu nhìn xung quanh một chút, "Nhạc phụ, chỉ cần nữ nhi của ngươi theo ta, cam đoan là qua ngày tốt lành, hà tất quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể đâu." Đang lúc lão hán chuẩn bị mở miệng lúc, một thanh âm đột ngột vang lên, hấp dẫn tầm mắt mọi người. "Ngươi người này thật đúng là không nói đạo lý, quy củ liền tại nơi đó, ngươi có bản lĩnh liền đi đánh thắng người khác tự nhiên là đi theo ngươi." Gặp tầm mắt mọi người đều tụ tập trên người mình, mũ rộng Bành Nam không nhịn được ưỡn ngực. Không sai, lúc này dám đứng ra nói chuyện chính là mới vừa rồi bị mọi người khinh bỉ mũ rộng Bành Nam. Phạm Tế thấy đối phương hóa trang, không nhịn được nhíu mày, các hạ là người phương nào? A, mũ rộng Bành Nam có chút ngửa đầu, hai tay ôm lấy kiếm, làm ra một bộ cao nhân tư thái. Tại hạ Tào Vô Minh, người giang hồ đưa biệt danh Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh. Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh. Phạm Tế biểu lộ kinh ngạc. Ở đây một đám người kinh nghi bất định nhìn trước mắt một bộ cao thủ ký thị cả mũ rộng Bành Nam. Dù là Bạch Anh cũng không nhịn được nháy mắt nhìn nhiều hắn hai mắt, chẳng lẽ mới vừa rồi là chính mình hiểu lầm hắn? Hoa, thật lợi hại. Liên đứng tại Tào Vô Minh phía trước, Lữ Tiểu Đố ngửa đầu nhìn qua hắn, nhịn không được mở miệng sợ hai thằng phụ. Nghe đến Lữ Tiểu Đố âm thanh, Tào Vô Minh nuốt ở mũ rộng Bành Hạ khỏe miệng đều nhanh nết đến cái hốc. Khu cụ, chỉ là chút danh mỏng, không cần phải nói. Tào Vô Minh ho nhẹ một tiếng, điệu thấp nói. Phạm Tế kinh nghi bất định, nghe Tào Vô Minh âm thanh hình như là một người trẻ tuổi a luôn châm trước bên dưới, ôm cẩn thận tâm lý, Phạm Tế đối với Tào Vô Minh chắp tay một cái, tại hạ Cung Châu Phạm gia Phạm Tế, gặp qua các hạ. Tào Mỗ hữu lễ. Tào Vô Minh cũng là ôm quyền trả lời. Phạm Tế một cử động kia, để xung quanh ăn dưa quần chúng đều lấy làm kinh hãi, nhìn hướng Tào Vô Minh ánh mắt thay đổi đến kính sợ, mới vừa rồi còn thật sự là nhìn lầm. Lúc này, Tào Vô Minh chủ động mở miệng nói, Phạm công tử là con em đại gia tộc, nếu là muốn cưới vị cô nương này, tiếng nói chưa xong, Bạch Anh xuất khẩu đánh gãy, bản cô nương kêu Bạch Anh. Tào Vô Minh run lên, một lần nữa chỉnh lý ngôn ngữ nói, Phạm công tử nếu là muốn cưới Bạch cô nương trở về, vẫn là nên dựa theo Bạch cô nương quy củ đến mới được. Phạm Tế khỏe miệng co giật một cái, sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng cắn răng gật đầu nói, các hạ nói đúng. Tiếp lấy, Phạm Tế quay đầu hướng Bạch Anh nói, Bạch cô nương, đã tội. Bạch Anh từ Tào Vô Minh trên thân thu tầm mắt lại, khinh thường nhìn hướng Phạm Tế, nũng nịu nhẹ nói, liền ngươi, vẫn là thôi đi. Nghe vậy, Phạm Tế sắc mặt một trận biến hóa, hít một hơi, gạt ra một vệt nụ cười, không thử một chút làm sao biết đâu. Bạch cô nương cẩn thận, bản công tử có thể là Lục Dương thư viện học sinh. Huynh đệ manh van cầu miễn phí tiểu lễ vật, xin nhờ xin nhờ.